Chương 345, có rời giường khí cũng không thể đối tài thần nổi giận. Chương 345, có rời giường khí cũng không thể đối tài thần nổi giận. Tiểu Quách, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải thèm vợ ngươi, ta chỉ là thèm vợ ngươi làm đồ ăn. Trần Đại Tráng đỏ lên mặt giải thích nói. Hắn đối một nửa khác yêu cầu kỳ thật không cao, chỉ cần hiền lành một chút, nấu cơm ăn ngon là được rồi, dù sao hắn duy nhất yêu thích chính là mỹ thực. Vợ ta thế nhưng là tẩu tử ngươi, ngươi cũng không thể có ý khác. Quách Vĩ Đào vẫn là có chút không yên lòng nói. Một bên Vương Xuân Phượng bố vỗ bờ vai của hắn, gắt giọng, "Đào tử, liền ta hiện tại bộ dáng này, cũng liền chủ nghệ đem ra được lại so đại tráng lớn tuổi nhiều như vậy, hắn mới chướng mắt ta đây, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi thôi." Bất quá vừa rồi nàng bị Trần Đại Tráng khen ngợi chủ nghệ, Vương Xuân Phượng trong lòng vẫn là tương đối vui vẻ. "Đại tráng, ta nói cho ngươi, biểu mội ta Vương Phượng Hà mặc dù người có chút béo, nhưng là tài nấu nướng của nàng cũng không kém, ngươi nếu là không chê ngược lại là có thể thử tiếp xúc một chút." "Đầu tử, ta lỗi ca đều còn chưa có kết hôn mà, ta việc này không đổi." Trần Đại Tráng khoát tay áo, thuận miệng trả lời. Hắn hiện tại liền muốn nhiều tích lũy chút tiền, chờ qua một thời gian ngắn mang mẫu thân Ngô Thục Phương đi tỉnh thành tốt một chút bệnh viện xem bệnh, nhi nữ chi tình Trần Đại Tráng tạm thời không có suy nghĩ qua. Trương Lỗi nghe vậy, cười mắng, "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, chẳng lẽ ta cả một đời không kết hôn, ngươi cũng cả một đời không kết hôn?" "Hắc hắc." Trần Đại Tráng cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, không có nói tiếp. Trương Lỗi nhìn một chút trên tay đồng hồ, phát hiện thời gian vừa đến 1 giờ rưỡi chiều, bây giờ cách ban đêm kinh doanh còn có chút thời gian, "Đạo tử ngươi xem một chút có thể hay không thừa dịp lúc này tìm người nắm chặt đến bếp sau vị trí thích hợp kéo cái tuyến, ăn cái ổ điện. Ta hiện tại đi xem một chút có thể hay không làm đến quạt điện phiếu, nếu là phiếu có thể làm đến, quạt điện chờ một lúc ta liền cho các ngươi đưa tới." Trương Lỗi nghĩ đến đem sự tình nếu có thể hôm nay đều xong xuôi, ngày mai hắn cùng đại tráng liền không đến huyện thành, trực tiếp lên núi đi săn thú. "Được rồi Lỗi ca, vấn đề này ta mau chóng chứng thực." Quách Vĩ Đào nghe xong cái này quạt điện khả năng buổi chiều liền đến bị, vội vàng đem sự tình đồng ý không cần làm phiền người khác, mai mối sống ta liền sẽ. Lao Quách đầu cười đem việc ôm xuống dưới, sau đó quay đầu nhìn về phía Quách Vĩ Đào, "Đạo tử, ngươi đi quốc doanh cửa hàng mua chút dây điện, băng dính cùng một cái ổ điện là được." "Liền quyết định như vậy, ta đi làm quạt điện phiếu đi." Trương Lỗi lại dặn dò một câu, sau đó lôi kéo Trần Đại Tráng lái xe bỏ rời đi Quách ra. Không bao lâu, Trương Lỗi hai người liền đi tới Nghi huyện Cầm Cố Thương hội cổng. "Ngươi tại cái này nhìn xem xe bò, ta đi vào mua vé đi." Trương Lỗi nhảy xuống xe bò, xong Trần Đại Tráng dặn dò một tiếng liền hướng hãng cầm đồ bên trong đi đến. Lúc này Triệu Chí Long chính ghé vào phía sau quầy ngủ trưa, cái này khò khè đánh giả băng lên. Hãng cầm đồ cùng cái khác nghề nghiệp không giống, mỗi ngày người lưu lượng ít đến tương cảm, nhất là giữa trưa cơm nước xong xuôi trong khoảng thời gian này, Triệu Chí Long từ khi tới này hãng cầm đồ sau khi vào sở, cũng dưỡng thành giữa trưa ngủ trưa thói quen, không có cách nào quá nhàm chán a. Đi ngủ thời gian trôi qua nhanh. Trương Lỗi đi qua đẩy cánh tay của hắn, nhỏ giọng tại Triệu Chí Long bên tai nói ra, "Triệu lão ca, Triệu lão ca." Mới vừa ngủ không bao lâu Triệu Chí Long bị đánh thức về sau, trong lòng một bụng lửa, chẳng qua là khi hắn nhìn người tới là Trương Lỗi về sau, trên mặt không kiên nhẫn lập tức biến mất, thay vào đó là cười tươi như hoa. "Trương Lỗi huynh đệ, hôm nay tới có cái gì nhu cầu?" Triệu Chí Long nhưng thật ra là có rời giường khí, hắn ghét nhất người khác tại hắn ngủ thời điểm đem hắn đánh thức, đương nhiên Trương Lỗi ngoại trừ. "Không có cách, Trương Lỗi là quý nhân của hắn a, mỗi lần Trương Lỗi tới, Triệu Chí Long liền kiếm tiền, đối với người nào phát lửa cũng không thể đối tài thần nổi giận a." Trương Lỗi nhìn xem xung quanh không ai, nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai hỏi, "Ta nghĩ làm đại quạt điện, ngươi cái này có quạt điện phiếu sao?" Triệu Chí Long cũng không có trước tiên trả lời hắn vấn đề này, mà là cẩn thận chỉ buồng trong nói ra, "Chúng ta đi vào nói." Đi vào bên trong phòng nhỏ, Triệu Chí Long đóng cửa lại, sau đó lại đem lần trước kia một nhỏ bình trước khi mưa long tỉnh móc ra, cho Trương Lỗi rót một chén trà. "Trương Lỗi huynh đệ, cái này quạt điện trước mắt là huyện chúng ta thành cấp cao hàng tiêu dùng, so đồng hồ TV còn hi hữu, quạt điện phiếu thuộc về chuyên dụng cung ứng phiếu, cần cái huyện bên trong cách ủy hội bộ thương nghiệp một đỏ không dễ làm." Trương Lỗi nghe vậy nhíu mày, "Ngươi cái này không có?" "Cái này quạt điện phiếu ta đây quả thật là không có." Triệu Chí Long nhẹ gật đầu. Trương Lỗi nghe vậy có chút thất vọng, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. "Trương Lỗi huynh đệ, ngươi cái này tính tình hơi nóng này a, ta lời còn chưa nói hết đâu." Triệu Chí Long gấp đội mở miệng nói, "Cái này quạt điện phiếu không dễ làm, nhưng là có thể thu nhận công nhân nghiệp khoán thay thế a, công nghiệp khoán ta cái này nhưng có rất nhiều." Sau khi nói xong, trực tiếp từ trong túi móc ra một sấp công nghiệp khoán đặt ở trước mặt hai người nhỏ trên bàn vuông mặt. "Triệu lão ca, lần sau nói chuyện đừng thở mạnh." Trương Lỗi lườm hắn một cái, hướng phía nhỏ trên bàn vuông công nghiệp khoán chép miệng, "Cái này công nghiệp khoán giá bao nhiêu?" "Trương Lỗi huynh đệ nói đùa, cái này công nghiệp khoán giá cả lần trước không phải nói cho ngươi nha, một khối tiền một trương." Triệu Chí Long không dám khiêu chiến Trương Lỗi trí nhớ, nói thật nói. Trương Lỗi tiếp tục hỏi, "Kia mua quạt điện phối hợp nhiều ít công nghiệp khoán?" Triệu Chí Long trả lời, "Phối hợp công nghiệp khoán nhiều ít cùng quạt điện loại hình có quan hệ bình thường là 15 tấm đến 30 tấm ở giữa. Ta đề nghị ngươi trực tiếp mua 30 tấm, tránh khỏi đến lúc đó thiếu đi còn phải tới ta chuyến này, phiền phức." Trương Lỗi nghĩ cũng phải, trực tiếp rút 30 đồng tiền ra, "Vậy liền nghe ngươi cho ta đến 30 tấm." Triệu Chí Long cười tủm tỉm đem tiền nhận lấy, sau đó điểm 30 tấm công nghiệp khoán cho hắn, "Còn muốn điểm khác không? Ngươi cái này nếu là còn có 15 khối tiền một trương đồng hồ phiếu, ta lại đến 2 tấm." Trương Lỗi cười tủm tỉm nói. Triệu Chí Long khỏe miệng giật một cái, không có nói tiếp. Nhớ tới lần trước lô vốn bán Trương Lỗi 3 tấm đồng hồ phiếu, tâm hắn liền đang dị máu. Tiền hàng thanh toán xong về sau, Trương Lỗi đi ra ngoài, tại cửa ra vào cùng Trần Đại Tráng hội hợp. Triệu Chí Long thì là cùng thường ngày, đứng tại cửa ra vào, cười tủm tỉm cho Trương Lỗi hai người tiễn biệt. Công nghiệp khoán hắn thu tới giá cả tại một lông đến tam mao tiền không giống nhau, nói cách khác vừa rồi cùng Trương Lỗi khoản giao dịch này, hắn nhất kiếm ít hơn 20 khối tiền, đắc ý. Trương Lỗi lái xe bỏ đi vào bách hóa cao ốc về sau, bởi vì cái này xe bỏ không cho dừng ở xe đạp đặt khu vực, Trương Lỗi chỉ có thể để Trần Đại Tráng nhìn xem, hắn một thân một mình tiến vào bách hóa cao ốc. Trải qua một phen hỏi thăm về sau, hắn cuối cùng là đi tới quạt điện bán khu vực. Bắt mắt nhất chính là quầy thủy tinh tầng cao nhất trưng bày một đài Watson FB40 loại hình quạt điện, cái bệ vị trí biết hàng không bán, cấp tỉnh tiên tiến người làm việc chuyên cung cấp chữ, cái này quạt điện đỉnh chót còn thả lụa đỏ hoa, che kín chống đùi vải che đậy, nhìn xem bức cách tràn đầy. Nhìn thấy có người tới, phụ trách quạt điện tiêu thụ người bán hàng cười khanh khách hỏi, đồng chí, muốn mua quạt điện sao? Chương 346, dùng tài liệu vững chắc thuận gió bài rơi xuống đất phiến chương 346, dùng tài liệu vững chắc thuận gió bài rơi xuống đất phiến đúng, ta hôm nay tới mua quạt điện, ngươi có thể cho ta giới thiệu một chút không? Trương Lỗi gật đầu cười. Nữ người bán hàng trên dưới đánh giá Trương Lỗi một phen, hỏi, đồng chí, quạt điện thuộc về kế hoạch quản khống vật tư, cần cầm chuyên môn cung ứng phiếu hoặc là số lượng nhất định công nghiệp khoán mới có thể mua sắm à, những này ngươi có sao? Đổi mở về sau, nghi huyện công khai rất nhiều có lợi cho phát triển kinh tế chính sách, kiếm được tiền không ít người, đến nàng cái này nhìn quạt điện khách hàng cũng không ít, nhưng là rất nhiều người cũng không biết quạt điện là cần phối hợp ngân phiếu định mức hoặc là công nghiệp khoán mới có thể mua sắm. Nhất là trong khoảng thời gian này, cô gái này người bán hàng nhiều lần đều nhiệt tình tràn đầy cho khách hàng giới thiệu các loại hình quạt điện, nước bọt đều nói khô rồi, kết quả những khách cũ kia trong túi đều là chỉ có tiền, không có ngân phiếu định mức. Cho nên hiện tại nữ người bán hàng cũng đã có kinh nghiệm, chỉ muốn đi qua nhìn quạt điện khách hàng, nàng liền sẽ hỏi có hay không ngân phiếu định mức. Ta mang theo. Trương Lỗi nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra mới từ phiếu con buôn Triệu Chí Long nơi đó mua sắm 30 tấm công nghiệp khoán cùng một sấp tiền mặt. Nữ người bán hàng nhìn thấy Trương Lỗi cái gì đều mang đủ, nụ cười trên mặt đều nồng nặc mấy phần, sau đó bắt đầu cho Trương Lỗi giới thiệu từng cái loại hình quạt điện. Ngoại trừ Watson bài FB240 hình là đặc cung bên ngoài, trước mắt tại bán còn có 3 tấm bảng quạt điện. Cái thứ nhất là kim cương bài FS5 hình quạt điện, quy cách là 14 tấc anh, phiến lá là nhôm không có định thời gian công năng, vẻ ngoài chỉnh thể thành màu xám bạc. Giá bán là 132 khối tiền, cần phối hợp 18 tấm công nghiệp khoán mới có thể mua sắm. Thứ hai là thuận gió bài rơi xuống đất phiến 301 hình quạt điện, quy cách là cùng kim cương bài FS5 hình không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là nó một M5 ống thép cái bệ, đồng thời lắc đầu góc độ có thể đạt tới 70 độ. Giá bán tương đối cao, cần 184 nguyên, phối hợp 30 tấm công nghiệp khoán mới có thể mang về nhà. Cái thứ ba là hùng phong bài cơ sở hình rơi xuống đất phiến, quy cách chỉ có 12 tấc anh, phiến lá là chất gỗ chỉnh thể vẻ ngoài là lục sắc. Cũng là duy nhất bản thổ nhãn hiệu, giá cả chỉ cần 78 khối, phối hợp 12 tấm công nghiệp khoán liền có thể mua sắm. Nghe xong nữ người bán hàng giới thiệu, Trương Lỗi suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn giá cả cao nhất thuận gió bài quạt điện. Chủ yếu là thuận gió bài quạt điện dùng tài liệu vững chắc, công suất cũng lớn, đặt ở bếp sau cho Vương Xuân Phượng dùng vừa vặn, mua cái 78 đồng tiền hùng phong bài trở về, công suất không được, còn dễ dàng xấu, không cần thiết. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Trương Lỗi chỉ lên trước mắt đài này thuận gió bài nói ra, đồng chí, đài này quạt điện ta thật thích, có thể cắm điện kiểm tra một chút không? Đầu thập niên 80 quạt điện kỹ thuật cũng không có hậu thế như vậy thành thục, xuất xưởng về sau trục chặt suất cũng rất cao, cho nên tại mua trước đó liền cần sớm kiểm nghiệm, không phải chờ trả tiền mới phát hiện đài này quạt điện hỏng kia sẽ trễ. Nữ người bán hàng nghe vậy, cười nói, nhỏ đồng chí, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, mua đầu ngược lại là rất cẩn thận. Dứt lời, cứ dựa theo Trương Lỗi nói yêu cầu cho trước mắt đài này thuận gió bài quạt điện cắm điện vào biểu diễn một lần, chủ yếu là khảo thí thuận gió bài quạt điện mấy cái ngăn bị cùng lắc đầu công năng phải trang dùng tốt. Kiểm tra không có vấn đề về sau, Trương Lỗi liền theo nữ người bán hàng trả tiền đi. Thanh toán 30 tấm công nghiệp khoán cùng 184 khối tiền về sau, Trương Lỗi trong tay nhiều một chương chỉ có 7 ngày bảo hành sữa chữa thẻ. Nữ người bán hàng gặp Trương Lỗi mua đồ coi như lưu loát, chủ động cho hắn đưa một cái màu làm nát hoa văn thức chống đuổi bài che đậy. Trương Lỗi cứ như vậy song tay mang theo đài này thuận gió bài rơi xuống đất phiến đi tới cổng. Lỗi ca, ngươi tốc độ này khá nhanh a. Cái này quạt điện liền lấy lòng rồi. Không rẻ a. Trần Đại Tráng hiếu kỳ đánh giá trước mắt quạt điện. Trương Lỗi một bên đem quạt điện mang lên trên xe bò, một bên trả lời, cái này quạt điện là trước mắt quý nhất bỏ ra 184 khối, tăng thêm 30 tấm công nghiệp khoán, cùng tính một lượt lên bỏ ra 214 khối. Đắt như thế. Trần Đại Tráng nghe vậy, nhịn không được kinh hô nói, chẳng lẽ cái này bách hóa cao ốc cũng chỉ có cái này một cái loại hình quạt điện sao? Đương nhiên không có khả năng chỉ có một cái thẻ bài. Trương Lỗi lắc đầu, giải thích nói, bách hóa cao ốc có 3 tấm bảng quạt điện tại bán, nhưng là ta mua cái này công suất lớn nhất, dùng tài liệu cũng nhất đúng chắc. Dân chúng tiệm cơm bếp sau nóng như vậy, quạt điện công suất nhỏ không được việc à, tăng thêm bếp sau không khí ở mức, dùng tài liệu kém một chút cũng dễ dàng xấu, không bằng duy nhất một lần nhiều tốn ít tiền mua tốt một chút. Trần Đại Tráng nghe xong nhẹ gật đầu, Lỗi ca, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Trương Lỗi đưa tay mắt nhìn thời gian, phát hiện đã 3 giờ hơn, đội vàng thúc giục nói, Đại Tráng, đừng nói nhảm, ngươi phụ trách lái xe, ta đến đằng sau vịn quạt điện, chúng ta nắm chặt đem cái này quạt cho đạo tử bọn hắn đưa qua. Tốt. Trần Đại Tráng lên tiếng, lái xe bỏ hướng dư đường chính tiến đến. Đến dân chúng cơm cửa tiệm, Trương Lỗi để Trần Đại Tráng chờ ở cửa, hai tay của hắn dẫn theo quạt điện hướng về sau chủ đi đến. Nhị thúc, ngươi đến cùng được hay không a? Không trách Quách Vĩ Đào nói như vậy, chủ yếu là hắn nhị thúc bận rộn nửa giờ cái này đầu cắm cũng còn không có nhận tốt. Đào tử, ngươi muốn không đi tìm Hạ Vương Sung đi, để hắn tử công quản chỗ làm cái khoa điện công tới. Một bên Vương Xuân Phượng mở miệng đề nghị. Còn có hơn một giờ, liền muốn bắt đầu buôn bán, cái này điện nếu là lại không thông bên trên, quá chậm trễ chuyện. Lao Quách đầu xoa xoa mồ hôi chán, mở miệng nói ra, đào tử, cháu dâu, lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể tiếp hảo cái này ổ điện. Năm ngoái Hạ Diêu thôn mở điện thời điểm, Hứa Kiến Quân để hắn cho trong thôn tới khoa điện công trợ thủ, Lao Quách đầu nhớ được bản thân lúc ấy còn giúp trong thôn mấy hộ nhân ra tiếp ổ điện tới, làm sao bây giờ thấy trong tay ổ điện cái này tuyến liền sẽ không tiếp đây. Sớm biết mình tài nghệ này không đủ, hắn liền không ôm đồ sứ này sống, khiến cho hiện tại xuống đài không được, có chút mất mặt à. Chẳng lẽ là bởi vì hắn thường xuyên cầm chén bên trong cơm nút cho nuôi chó ăn, cho nên trí nhớ cũng bị chó ăn. Trương Lỗi nhìn thấy Lao Quách Đầu quất cảnh, cười nên đón tiếp lấy, để cho ta thử một chút đi. Lao Quách Đầu nhìn thấy Trương Lỗi tới cho mình giải vây, cảm kích nói, Trương thư ký nhờ ngươi. Trương Lỗi cười cười, túi đầu bắt đầu chơi đùa làm người hai đời, tiếp cái ổ điện bất quá là nhiều nước thôi. Quách Vĩ Đào cùng Vương Xuân Phượng thì là bị Trương Lỗi mang tới quạt điện hấp dẫn qua. Nàng dâu, ngươi nhìn cái này Lỗi ca đối trong tiệm nhiều chuyện để bụng, lúc này mới một cái đến giờ liền đem quạt điện cho chúng ta mua lại. Lỗi ca đối chúng ta xác thực không thể nói. Vương Xuân Phượng tràn đầy cảm xúc phụ hòa nói. Ngay tại hai vợ chồng người nói chuyện phiếm thời khắc, Trương Lỗi đem ổ điện tiếp hảo, cũng để Lao Quách Đầu đi bên ngoài đem công tắc nguồn điện cho khép lại. Trương Lỗi đem quạt điện cắm điện vào ấn cái một ngăn chốt mở, cái này phiến lá liền hô hô quay vòng lên. Cảm thụ được quất vào mặt trận trận gió mát, Vương Xuân Phượng nhịn không được nói ra, cái này về sau xào rau liền thoải mái hơn. Chương 347, vào tháng 5 mở đầu xong chương 347, vào tháng 5 mở đầu xong đạo tử, cái này quạt điện vấn đề ta đã giải quyết chính ngươi nói cái này Nam Bắc tưởng cải tạo sự tình bắt chút gốc, kéo một ngày, đầu tử coi như được nhiều nóng một ngày nha. Trương Lỗi trêu ghẹo nói. Quách Vĩ Đào trả lời, Lỗi ca ngươi yên tâm, ta kỳ thật cũng sớm đã tìm xong làm việc người, buổi tối hôm nay trong tiệm đóng cửa liền có thể bắt đầu làm. Lúc trước hắn một mực không hề động công, là bởi vì cải tạo mua vật liệu cùng nhân công cần một chút tiền, Trương Lỗi là dân chúng tiệm cơm đại cổ đông, có tương đối lớn chi tiêu tình huống, khẳng định đến trước đó xin chỉ thị Trương Lỗi. Trong tiệm sự tình chính Quách Vĩ Đào tự mình làm quyết định, hắn sợ sẽ khiến Trương Lỗi bất mãn. Đào tử, chớ ngẩn ra đó, nắm chặt đi ngăn kéo đem mua quạt điện tiền đưa cho Lỗi ca, tiền này cũng không thể để Lỗi ca tư nhân ra. Một bên Vương Xuân Phượng đội vàng nhắc nhở. Quách Vĩ Đào cái này mới phản ứng được, liền đội vàng hỏi, Lỗi ca, cái này quạt điện hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền? Mua quạt điện cần phối hợp 30 tấm công nghiệp khoán, cùng một chỗ bỏ ra 214 khối tiền. Trương Lỗi thuận miệng nói, chờ một lát, ta hiện tại đi lấy tiền. Quách Vĩ Đào trả lời một câu, liền chạy chậm đến đại sảnh quầy hàng, lần nữa sau khi trở về chủ thời điểm, trong tay liền có thêm một sấp tiền mặt. Lỗi ca, đây là 214 khối tiền. Trương Lỗi cũng không có khách khí, đem tiền tự nhiên nhét vào trong túi, cái này quạt điện là trong tiệm công việc cần, thuộc về công sự, tiền này đi công sổ sách không có tâm bệnh. Gặp sự tình đều giải quyết, Trương Lỗi liền lái xe bỏ cùng Trần Đại Tráng cùng rời đi dân chúng tiệm cơm, hướng thôn Vương hướng tiến đến. Hai người trở lại cửa Trương gia thời điểm, đã là 6 giờ chiều. Đại Tráng đem xe bỏ dắt về xúc vòng mấy lúc sau, tiến đến phòng ta, chúng ta đem mấy ngày nay tiền phân một chút. Trương Lỗi đem dây cương nhét vào Trần Đại Tráng trong tay, sau đó nhảy xuống xe bỏ, tại cửa ra vào ép bên giếng nước rửa mặt, lúc này mới đi vào phòng ngủ của mình. Không đầy một lát, Trần Đại Tráng liền cười ngây ngô lấy đi đến, thuận tay đóng cửa lại. Trương Lỗi thấy thế, lúc này mới đem tiền đều móc ra đặt lên giường. Người nhà của hắn không ít, tăng thêm hiện tại Trương Lỗi lên làm trong thôn đại đội bí thư chi bộ về sau, người tìm hắn cũng nhiều, chia tiền loại sự tình này tự nhiên cũng muốn cẩn thận một chút, phòng ngừa đừng người đỏ mắt. Hai ngày trước chúng ta bán trúc chuột kiếm lời 158 khối, buổi sáng hôm nay bán thịt heo rừng kiếm lời 230 khối, cùng một chỗ 388 khối dựa theo ta 7 người 3 chia hoa hồng nguyên tắc, ngươi phân 116 khối tứ mao. Trương Lỗi coi xong sổ sách về sau, hướng lên trước mắt tiền đống chép miệng, chớ ngẩn ra đó, mình lấy tiền. Hắc hắc. Trần Đại Tráng cười ngây ngô lấy từ tiền đống bên trong cầm 116 khối tứ mao, vì để tránh cho mình lấy thêm, còn cố ý đa số mấy lần. Đại Tráng, không cần thiết số nhiều lần như vậy, ngươi chính là lấy thêm cái một khối hai khối cũng không có việc gì. Trương Lỗi thấy thế, có chút buồn cười nói, khó mà làm được, nên ta cầm tiền ta có thể cầm, không nên ta cầm tiền, ta cũng không thể động. Trần Đại Tráng lập tức vẻ mặt thành thật nói. Trương Lỗi cười cười biết Trần Đại Tráng tính tình, không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, mà là tiếp tục nói ra, cái này ra quầy tiền chia xong, còn có dân chúng tiệm cơm tháng tư phần chia hoa hồng, ngươi cùng Quách Vĩ Đào vợ chồng chiếm cố đồng dạng đều là ba thành, lại từ bên trong cầm 381 khối. Trần Đại Tráng cố nén kích động trong lòng lại từ tiền đống bên trong đến 381 khối nhét vào trong túi, tháng tư phần không có gì doanh thu, bất quá cái này đầu tháng năm ngược lại là mở đầu xong. 116 khối tứ mao tăng thêm 381 khối, hôm nay hắn doanh thu 497 khối tứ mao. Phải biết hiện tại trong huyện quốc doanh nhà máy công nhân bình thường một tháng bình quân tiền lương mới chỉ có 50 đồng tiền, nói cách khác hắn Trần Đại Tráng một ngày liền kiếm lời công nhân bình thường 10 tháng tiền lương. Mà hết thể này đều là hắn Lỗi ca mang đến cho hắn. Nghĩ tới đây, Trần Đại Tráng nhịn không được cảm khái nói, Lỗi ca, đời này có ngươi thật tốt. Cho Trần Đại Tráng chia xong tiền về sau, trên giường này tiền chính là chính Trương Lỗi ngay tại kiếm tiền, hắn nghe được Trần Đại Tráng đột nhiên tới một câu nói như vậy, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, tiền trong tay gắn một giường. Hắn theo bản năng về sau xê dịch cái mông, nghiêm mặt nói, Đại Tráng, chúng ta là huynh đệ, ngươi cũng không thể có ý khác à. Trần Đại Tráng liếc mắt nhìn hắn, có chút ủy khuất nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy Lỗi ca tốt với ta, biểu lộ cảm xúc thôi, là ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Lỗi nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa đem vung trên giường tiền nhặt lên điểm số. Bán chúc chuột cùng thịt heo rừng hắn phân đến 271 khối 6 lông, dân chúng tiệm cơm chia hoa hồng Trương Lỗi phân đến 516 khối, bàn bạc 787 khối 6 lông. Tiền này kim ngạch đối mặt. Trước đó Trương Lỗi tiền tiết kiệm có 6,373 khối, giảm đi cho mình cùng đại tráng mua đồng hồ hoa 360 khối, chính là 6,013 khối, tăng thêm hôm nay 787 khối 6 lông. Hiện tại hắn tổng tiền tiết kiệm đạt đến 6,799 khối 6 lông. Trương Lỗi có chút hiếu kỳ nhìn về phía Trần Đại Tráng, ngươi bây giờ tổng tiền tiết kiệm có bao nhiêu rồi? Trần Đại Tráng nghĩ nói ra, tăng thêm hôm nay vừa phân tiền, vừa vặn 3,568 khối. Không tệ. Hai người chúng ta lại cố gắng một chút, tranh thủ sớm một chút tiền tiết kiệm hơn bạn, trở thành chúng ta thôn cái thứ nhất cùng cái thứ hai vạn nguyên hộ. Trương Lỗi cười tủm tỉm nói. Hắc hắc. Trần Đại Tráng cười ngây ngô hai tiếng, sau đó hỏi dò, Lỗi ca, phòng ở mới xây xong về sau ngươi có phải hay không liền sẽ đi Tần lao sư nhà cầu hôn a? Ừm. Thế nào? Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Trần Đại Tráng do dự một chút lúc này mới lên tiếng nói ra, trước đó ngươi nói với ta ngươi đi tỉnh thành cầu hôn thời điểm, để cho ta thuận liền dẫn mẹ ta đi tỉnh thành xem bệnh, việc này còn giữ lời sao? Đương nhiên giữ lời a. Trương Lỗi lập tức giải thích nói, đoạn thời gian trước bởi vì Hoa Long thuyền, cái này tu nhà tiến độ làm trễ lại hơn nửa tháng. Bất quá hôm qua ta cùng ta cha nói, để hắn thường xuyên mời một ít công, ta đoán chừng tháng này số 15 trước đó là có thể đem phòng ở xây xong. Ngươi cũng chuẩn bị tâm lý kỹ càng, phòng ở đã sửa xong, chúng ta liền đi tỉnh thành. Nghe nói Tương Nam tỉnh thành bệnh viện kỹ thuật rất tốt, nô thẩm bệnh khẳng định là có thể trị hết. Ừm. Trần Đại Tráng có chút mong đợi nhẹ gật đầu, Lỗi ca, không có chuyện gì ta đi về trước, sáng sớm ngày mai đến tìm ngươi. Cáo biệt Trương Lỗi về sau, Trần Đại Tráng liền trực tiếp về đến nhà mẫu thân Ngô Thục Phương phòng ngủ. Mẹ, tiếp qua 10 ngày qua, ta liền có thể dẫn ngươi đi tỉnh thành bệnh viện lớn xem bệnh, nơi đó đại phu kỹ thuật tương đối tốt, Lỗi ca nói ngươi có thể đứng lên khả năng có rất lớn. Dựa vào tại đầu giường nghỉ ngơi Ngô Thục Phương nghe được tin tức này, trong lòng cũng là có chút kích động, chỉ là cao hứng không có 2 giây, lập tức liền trở nên vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy. Đại Tráng, cái này tỉnh thành đại phu kỹ thuật là tốt, nhưng là cũng phải tốn không ít tiền a. Nhà chúng ta hiện tại có nhiều tiền như vậy sao? Trần Đại Tráng lập tức nói ra, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta đi theo Lỗi ca kiếm không ít tiền, hiện tại có hơn 3000 đồng tiền tiết kiệm đâu. Chị ngươi bệnh hẳn là đủ. Lời này vừa nói ra, Nô Thục Phương con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, con trai ngoan của ta, ngươi bây giờ kiếm lời nhiều tiền như vậy rồi. Chương 348, chân tê liệt, đầu óc cũng đi theo tê liệt. Chương 348, chân tê liệt, đầu óc cũng đi theo tê liệt. Trần Đại Tráng cũng không có chú ý tới mẫu thân hắn biểu lộ, tiếp tục can ủi, mẹ, ngươi đem tâm thả trong bụng. Qua vài ngày ngươi một mực đi theo ta đi tỉnh thành bệnh viện, hảo hảo phối hợp đại phu trị liệu là được. Hắn hiện tại nguyện vọng chính là hy vọng đem mẫu thân mình tê liệt chữa khỏi. Nô Thục Phương nhìn thấy con trai mình như thế hiếu thuận, cảm động hốc mắt đều ở bước, theo miệng hỏi, Đại Tráng, ngươi đi theo Trương Lỗi làm thời gian dài như vậy, kiếm lời hơn 3000 khối tiền, vậy hắn không phải dễ đến càng nhiều. Trần Đại Tráng nghe xong, lập tức có chút cảnh giác nói ra, mẹ, ngươi hỏi cái này làm gì? Trương Lỗi sớm trước đó liền nhắc nhở qua Trần Đại Tráng, hai người hùn vốn đã kiếm bao nhiêu tiền không thể gặp người liền nói, sợ đừng người đỏ mắt ghen ghét, phía sau dở trò xấu. Vừa rồi Trần Đại Tráng tự buộc thu nhập, chủ yếu là vì để cho mẫu thân Ngô Thục Phương có thể an tâm cùng hắn đi tỉnh thành. Ta liền hỏi một chút. Gặp con trai mình không nguyện ý nhiều lời, Ngô Thục Phương vội vàng nói sang chuyện khác, Đại Tráng chờ qua một thời gian ngắn chúng ta đi tỉnh thành, đại phu đem mẹ nó chân chữa khỏi, chính ngươi trung thân đại sự liền bắt chước gấp, mẹ có thể giúp ngươi mang em bé. Trần Đại Tráng nghe vậy hơi đỏ mặt, gấp vội vàng nói, mẹ, việc này còn sớm đây, chờ chân ngươi chữa khỏi lại nói. Ngô Thục Phương đột nhiên bất thình lình nói ra, Đại Tráng, ngươi tiền kiếm được để mẹ cho ngươi chồng coi đi, tránh khỏi ngươi phung phí. Đoạn thời gian trước ngươi còn mua một khối đồng hồ, cái đồ chơi này không rẻ a. Mẹ, cái này đồng hồ là Lỗi ca đưa sinh nhật của ta lễ vật, không phải ta mua. Ta đi theo Lỗi ca cùng làm việc, ở bên ngoài ăn cơm làm gì đều không cần mình dùng tiền, tiền này ta một mực tích lũy đây, ngươi yên tâm đi. Trước đó Lưu An Phúc một nhà còn tại Hạ Diêu thôn thời điểm, mẫu thân hắn Ngô Thục Phương đã làm qua chuyện ngu xuẩn, lần thứ nhất cho muội muội Ngô Chiêu đệ vay tiền, Lưu Hạo cũng bởi vậy được thả ra, thọ không nhỏ cái sọn. Đằng sau Lưu Ngọc tới, nếu không phải mình trở về kịp thời, ra hàng Tết đều muốn bị lấy sạch. Liền mẫu thân hắn hiện tại đầu óc, Trần Đại Tráng chính là một con lợn cũng biết tiền này không thể cho nàng quản a. Ngô Thục Phương gặp Trần Đại Tráng không muốn cho mình quản tiền, sắc mặt có chút không dễ nhìn, sinh khí nói ra, Đại Tráng, ta là mẹ ngươi, ngươi là nhi tử ta, tiền này ngươi cứ như vậy không yên lòng cho mẹ để ý tới. Từ xưa đến nay đều là nam chủ ngoại nữ chủ nội. Ngươi hỏi một chút cha ngươi, tại mẹ không có tê liệt trước đó, cái nhà này tiền có phải hay không mẹ để ý tới, mẹ quản thế nào? Trần Đại Tráng thở dài, cầm Ngô Thục Phương tay, mẹ, ta không phải không yên lòng ngươi, ta là không yên lòng Lưu An Phúc kia toàn ra. Bọn hắn mặc dù nhưng đã rời đi Hạ Diêu thôn, nhưng là lại không nói không thể trở về tới. Đến lúc đó nhà bọn hắn nếu là cần dùng tiền tìm ngươi mượn, lấy tính tình của ngươi tiền này ngươi có thể không mượn. Ngươi phải biết số tiền này thế nhưng là ta tân tân khổ khổ đi theo Lỗi ca đi sớm về tối một phần một ly tránh ra tới. Tiền này là ta tích lũy lấy trị bệnh cho ngươi dùng ai cũng không thể động. Nhìn thấy Trần Đại Tráng thái độ kiên quyết như thế, Nô Thục Phương cũng biết mình muốn quản tiền ý nghĩ tan vỡ. Nàng có chút mỏi mệt hướng về phía Trần Đại Tráng phất phất tay, ngươi nấu cơm đi thôi, mẹ hơi mệt chút, nghĩ muốn nghỉ ngơi một lát. Sáng sớm hôm sau, Trần Đại Tráng sáng sớm liền đi tới Trương gia. Đại Tráng, lần này ngươi Lỗi ca rời giường tốc độ còn có thể a? Vừa tới đến đại sảnh, liền thấy Trương Lỗi chính cười khanh khách nhìn xem hắn, bên chân còn đặt vào hai cái giỏ trúc. Trần Đại Tráng xích lại gần xem xét, phát hiện lên núi săn thú công cụ đều đã chuẩn bị kỹ càng bỏ vào giỏ trúc bên trong, lập tức hơi kinh ngạc vây quanh Trương Lỗi dạo qua một vòng. Sau một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi không phải ta Lỗi ca. Không quản ngươi là ai, mời ngươi lập tức từ ta Lỗi ca trên thân xuống tới. Trương Lỗi nghe vậy, hướng về phía Trần Đại Tráng cái hót tử chính là một bàn tay, tên tiểu tử thối nhà ngươi mù nói gì thế? Trần Đại Tráng che lấy đầu, giả bộ ủy khuất nói ra, Lỗi ca, bình thường những vật này ta đều chuẩn bị xong, ngươi còn không có rời giường đâu. Hôm nay ngươi cái này thái độ khác thường, khiến cho ta rất không thích ứng. Ha ha ha, ngươi muốn nói như vậy, về sau ta còn là ngủ thêm một hồi mà tốt. Trương Lỗi cười nói, hắc hắc, ta thấy được. Trần Đại Tráng cười ngây ngô hai tiếng, theo miệng hỏi, Lỗi ca, ngươi ăn sáng xong sao? Nếu qua chúng ta trực tiếp xuất phát là được. Trương Lỗi cóng lên bên trong một cái giỏ trúc. Trần Đại Tráng thấy thế, cũng đem một cái khác giỏ trúc vác tại trên vai. Tiểu Bạch cũng học thông minh, nhìn thấy Trương Lỗi đi phòng ngủ cầm hai thanh súng săn ra, nó liền biết hôm nay được núi. Cho nên nhìn thấy hai người cóng giỏ trúc, nó liền gật gù đắc ý tiến tới Trương Lỗi bên chân. Gâu gâu. Hắc Hổ thấy thế, có chút bận tâm hướng về phía Tiểu Bạch kêu lên hai câu, tựa như có chút bận tâm nó trong bụng hải tử. Tiểu Bạch không chút nào lý, hướng về phía Hắc Hổ gầm nhẹ một tiếng, đi theo Trương Lỗi cùng đi ra cửa. Đối với nó tới nói, đi theo chủ nhân Trương Lỗi lên núi đi săn mới là nó nhất chuyện vui. Cùng Hắc Hổ bất quá là phát tình thời kỳ theo như nhu cầu thôi. Đi hướng về công lĩnh địa giới trên đường, Trương Lỗi gặp Trần Đại Tráng có chút dầu dị không vui, nói cũng so trước đó ít hơn nhiều, lập tức có chút tò mò hỏi, "Đại Tráng, ngươi có tâm sự? Thuận tiện cùng ngươi Lỗi ca nói một chút." Trần Đại Tráng nghe vậy sững sờ, do dự một chút đem ngày hôm qua hắn cùng Nô Thục Phương hai người đối nói một lần. Trương Lỗi sau khi nghe xong, cũng là tức giận đến không được, nhịn không được nói ra, "Ta cảm giác cái này Nô Thẩm chân tê liệt, đầu óc cũng đi theo tê liệt." Vì lấy phòng ngừa bất nhất, Trương Lỗi vô Trần Đại Tráng bà bay, nghiêm mặt nói, "Đại Tráng, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta lên núi đi săn, gặp bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Tiền này kiếm cũng dễ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị mẹ ngươi nói hai câu, liền đem tiền này giao ra a." Nô Thục Phương đầu óc một mực không rõ ràng, Trương Lỗi là thật sợ tiền này cho đến nàng về sau chờ Trần Đại Tráng chân chính cần dùng tiền thời điểm, tiền này đã bị nàng xuất ra cứu tế Lưu An Phúc kia toàn ra đi, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. "Lỗi ca, ngươi yên tâm đi, tiền này ta không thể lại cho mẹ ta quản." Trần Đại Tráng ánh mắt kiên định nói, hắn mặc dù hiếu thuận, nhưng là lại không đốc, tự nhiên biết có một số việc không thể làm. "Ừm, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt." Trương Lỗi thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Trải qua một cái đến giờ đi đường, cuối cùng là đến kê công lĩnh địa giới cái nào đó chân núi. Nghiệp hương, ép đạn, lên đạn, bôi lên bột hùng hoàng. Hết thệ công tác chuẩn bị làm đến nơi đến chốn về sau, hai người lúc này mới hướng trên núi đi đến, bắt đầu hôm nay đi săn hoạt động. Cùng lúc đó, Thượng Diêu thôn, Lưu gia đại sảnh. 3. Lưu An Phúc đưa tay liền cho Ngô Chiêu Đệ một cái miệng rộng tử, Ngô Chiêu Đệ ngồi sập xuống đất, bụng mặt giữ im lặng. "Ngươi đến cùng có đi hay không?" Lưu An Phúc lung lay có chút đau nhức bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta đều rời đi Hạ Diêu thôn thời gian dài như vậy, hiện tại ngươi để cho ta trở về vay tiền." Nô Chiêu Đệ hai mắt đấm lệ nói. Lưu An Phúc nói ra, "Ngươi không đi tìm tỷ tỷ ngươi vay tiền, con của chúng ta Lưu Ngọc học kỳ kế học phí làm sao bây giờ?" Chương 349, nhìn ta chỉ là tiện thể, vay tiền mới là mục đích. Chương 349, nhìn ta chỉ là tiện thể, vay tiền mới là mục đích. "Lưu An Phúc, ngươi là nhất gia chi chủ, nuôi sống gia đình chẳng lẽ không phải trách nhiệm của ngươi sao?" Nô Chiêu Đệ có chút tức giận bất bình nói, "Ngươi cái xuẩn bà nương, còn dám cùng ta mạnh miệng, muốn ăn đòn?" Lưu An Phúc vô cùng tức giận, xông đi lên chính là một trận quyền đấm tức đá. Đánh một hồi lâu, phát tiết xong lửa giận trong lòng về sau, cái này mới ngừng động tác trong tay. Hắn sở dĩ tức giận như vậy, Nô Chiêu Đệ cùng hắn mạnh miệng là một mặt khác là bởi vì hắn mới vừa ở Thượng Diêu thôn đại đội bí thư chi bộ tiền kiến nghiệp nơi đó bị một bụng tử khí đưa đến. Trước đó tại Tú Hà thôn rửa rau bến tàu, tiền kiến nghiệp hứa hẹn cho hắn lại phân hai khối một loại điện, cho nên hắn mới ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh Tú Hà công xã bí thư Khương Đại Hải mặt, vì chính là cho bên trên hầm lò thuyền rồng đội tranh thủ một lần nặng thi đấu cơ hội. Chỉ như vậy muốn nhiều hai khối một loại địa, là bởi vì Lưu An Phúc từ Hạ Diêu thôn đem đến Thượng Diêu thôn thời điểm, Thượng Diêu thôn chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hội chính sách đã chứng thực xuống dưới, cũng mở đại hội chia xong. Nô Chiêu Đệ mẫu thân cao tuổi, tăng thêm lại là chỉ có một người, phân đến ít đến tương cảm. Lưu An Phúc toàn gia chuyển tới về sau, ở là Nô Chiêu Đệ mẫu thân phòng ở, loại tự nhiên cũng là mẫu thân của nàng. Chỉ là điểm ấy chỉ có thể giải quyết người một nhà ấm no, muốn để giành được tiền quả thực là si tâm vọng tưởng. Vì có thể có hai khối một loại trồng trọt, hắn không có cách nào chỉ có thể làm ra chuyện như vậy đến. Làm xong tiền kiến nghiệp lời nhắn nhủ sự tình về sau, Lưu An Phúc một mực đang chờ tiền kiến nghiệp tìm hắn, cho hắn làm tròn lời hứa. Thế nhưng là chờ a chờ, nay thời gian đều đi qua hai ngày tiền này kiến nghiệp tựa như đem chuyện này quên đi, ép căn bản không hề tìm ý nghĩ của hắn. Lưu An Phúc không có cách, chỉ có thể chủ động đi đội bộ thối tiền lẻ kiến nghiệp. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn nói rõ ý đồ đến về sau, tiền kiến nghiệp lấy kế hoạch không thành công, Thượng Diêu thôn không có nặng thi đấu làm lý do cự tuyệt làm tròn lời hứa. Cái này nhưng làm Lưu An Phúc tức đi lên, tại chỗ liền muốn nổi giận. Chỉ là nghĩ đến trước mắt là Thượng Diêu thôn chân chính người cầm quyền về sau, vẫn là cưỡng chế tức giận trong lòng, cười theo rời đi tiền kiến nghiệp văn phòng. Không có cách, hiện tại Hạ Diêu thôn hắn đã trở về không được, nếu là lại cùng Thượng Diêu thôn đại đội bí thư chi bộ làm, cái này Thượng Diêu thôn cũng không cách nào chờ đợi. Tăng thêm trước đó hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy hung hăng đánh Tú Hà công xã bí thư Khương Đại Hải mặt, cái này Tú Hà thôn khẳng định cũng dung không được hắn. Lấy lại tinh thần Lưu An Phúc, do dự một chút vẫn là đem trên đất Ngô Chiêu đệ đỡ lên, thở dài nói, nàng dâu, mới vừa rồi là ta xúc động. Nhà ta tình huống ngươi cũng biết, gia đã không có tiền cung cấp Lưu Ngọc đọc sách, ngươi nếu là không đi vay tiền, hắn cũng chỉ có thể bỏ học. Ngô Chiêu đệ yên lặng xoa xoa nước mắt, thấp giọng nói ra, ta đi vay tiền tổng được rồi. Đây mới là ta tốt nàng dâu mà. Lưu An Phúc nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, tại Ngô Chiêu đệ sưng đỏ trên mặt hung hăng hôn một cái, nhớ kỹ nhiều mượn ít tiền, ta chờ ngươi tin tức tốt ta. Ngô Chiêu đệ cố nén đau đớn trên mặt, có chút ghét bỏ đem Lưu An Phúc nước bọt lau đi, theo sau đó xoay người rời khỏi nhà. Vì không cho Hạ Diêu thôn thôn dân nhìn thấy trên mặt mình cho hề, Ngô Chiêu đệ tận lực cúi đầu, đi đường nhỏ. Lượn quanh nửa ngày, cuối cùng là đến Trần gia cổng. Ngô Chiêu đệ do dự một chút về sau, lúc này mới gõ trước mắt đại môn. "Thì, ta là Chiêu đệ, ngươi có nhà không?" Chính trong phòng ngủ nghỉ ngơi Ngô Thục Phương nghe được muội muội mình thanh âm, gấp vội vàng ngồi dậy, hướng về phía cổng hô, "Muội muội, lớn cửa không có khóa, ngươi trực tiếp tiến đến là được, ta tại phòng ngủ." Theo một trận tất tất tát tát tiếng bước chân vang lên, hơn mấy tháng không gặp mặt Ngô gia tỷ muội xem như gặp lại. "Mặt của ngươi làm sao xưng thành dạng này? Lưu An Phúc xúc sinh kia lại đánh ngươi nữa." Ngô Thục Phương nhìn thấy muội muội của mình trên mặt xanh một miếng từ một hối, lập tức đau lòng không được. Ngô Chiêu đệ biết, muốn nói trên thế giới này còn có ai chân chính quan tâm nàng lời nói, chỉ có trước mắt co quắp trên giường tỷ tỷ. Nàng xoa xoa khỏe mắt bất tranh khí nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói, đã bị Lưu An Phúc đánh quen thuộc, không có cảm giác gì. "Ai, đều là ta hại ngươi a." Ngô Thục Phương vô cùng tự trách nói. Ngô Thục Phương cùng Ngô Chiêu đệ tại chưa xuất giá trước đó là thượng Diêu thôn người, tỷ muội quan hệ từ nhỏ đến lớn một mực rất tốt, đằng sau tỷ tỷ Ngô Thục Phương gả cho Hạ Diêu thôn Trần Căn Hoa, Ngô Chiêu đệ vì có thể tiếp tục cùng tỷ tỷ Ngô Thục Phương lui tới, không đến mức cắt đứt liên lạc, cũng tại Hạ Diêu thôn tìm cái đối tượng, chính là Lưu An Phúc. Đây cũng là vì cái gì trước đó Ngô Chiêu đệ đến tìm Ngô Thục Phương vay tiền mất Lưu Hạo, Ngô Thục Phương sẽ nghĩa vô phản cố đem tiền mượn đi ra nguyên nhân. Ngô Chiêu đệ khoát tay áo, thuận miệng nói ra, "Tỷ, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Là ta có mắt không chòng chọn sai nam nhân, với ngươi không quan hệ." Ngô Thục Phương thở dài, "Hôm nay ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không?" Ngô Chiêu đệ cười cười, "Cũng không có chuyện gì, chính là nghĩ ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi một tin tức tốt." Lưu Ngọc từ khi ca ca Lưu Hạo sau khi qua đời, liền cùng biến thành người khác, mỗi ngày cũng không đi ra tìm những đứa trẻ khác chơi, mỗi ngày đem mình nốt ở trong phòng đọc sách học tập, gần nhất mấy lần khảo thí, thành tích đều đứng hàng đầu. Đoạn thời gian trước họp phụ huynh thời điểm, lão sư bí mật tìm tới ta, nói Lưu Ngọc dựa theo hiện tại trạng thái, có rất lớn tỷ lệ có thể thi đậu trung chuyên. Ngô Thục Phương nghe xong, lập tức có chút kích động, đây thật là một tin tức tốt ta. Chờ Lưu Ngọc qua mấy năm thi đậu trung chuyên, ngươi liền đợi đến hưởng phúc đi. Ngô Chiêu đệ thở dài, "Tỷ, không nói gạt ngươi, ta chính vì chuyện này phát sầu đâu. Cái này học kỳ lập tức kết thúc, Lưu Ngọc học kỳ kế học phí phải 22 khối. Bằng vào ta nhà hiện tại điều kiện không bỏ ra nổi đến a, cho nên." Ngô Thục Phương sững sờ, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt mấy phần, "Cho nên, ngươi hôm nay sang đây xem ta chỉ là tiện thể, tìm ta vay tiền mới là mục đích chủ yếu đúng không? Tỷ, mẹ đi về sau, chúng ta liền là đối phương người thân nhất, việc này ngươi phải giúp ta." Ngô Chiêu đệ nắm thật chặt Ngô Thục Phương tay, bắt đầu đánh tình cảm bài. Gặp Ngô Thục Phương nãy giờ không nói gì, Ngô Chiêu đệ có chút gấp, đại tráng đi theo Trương Lỗi kiếm lời nhiều tiền như vậy, vừa rồi khi ta tới nhìn nhà các ngươi ba tầng cục gạch phòng đều nhanh đã sửa xong, chút tiền lẻ này ngươi tổng sẽ không nỡ lấy ra đi. Ngô Thục Phương thở dài, "Muội muội, không phải ta không cho ngươi, mà là gia hiện tại quản tiền là đại tráng, không phải ta ạ. Tiền này ta còn thực sự không bỏ ra nổi đến. Năm ngoái năm trước, Lưu Ngọc đến tìm nàng vay tiền, Ngô Thục Phương đem phía dưới gối đầu áp đáy hòm tiền đều lấy ra chỉ là đằng sau không khéo, đụng phải Trần Căn Hoa cùng đại tráng, tiền này bị đoạt lại thế nhưng là tiền này cũng không cho nàng, mà là bị Trần Căn Hoa cầm đi. Nói một cách khác, hiện tại Ngô Thục Phương là một mao tiền đều không bỏ ra nổi đến." Ngô Chiêu đệ thấy thế, bình một tiếng liền quỳ gối trước mặt của nàng, "Tỷ tỷ, việc quan hệ Lưu Ngọc tiền đồ, xem như muội muội ban ngươi." Chương 350, tựa như đang thiêu đốt lửa thân ảnh màu đỏ chương 350, tựa như đang thiêu đốt lửa thân ảnh màu đỏ muội muội, "Ngươi làm gì a đây là?" Nắm chặt. Ngô Thục Phương nhìn xem muội muội quỳ ở trước mặt mình, lập tức có chút không biết làm sao, dãy rủa lấy nghĩ muốn đỡ nàng dậy, chỉ là nàng một cái tàn phế ngay cả giường đều không thể đi xuống, tự nhiên cũng là tại làm chuyện vô ích. "Thì, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta vẫn quỳ." Ngô Chiêu đệ thái độ kiên quyết nói. Nàng hiện tại đã không có cách nào, nếu là tại tỷ tỷ nhà không mượn được tiền, trở về chịu Lưu An Phúc đánh đập là chuyện nhỏ, dù sao nàng đã bị đánh quen thuộc, nhưng nếu là làm trễ mãi nhi tử Lưu Ngọc đi học, cái này sai lầm nhưng lớn lắm. "Ai, ngươi đây là muốn bức tử ta à?" Ngô Thục Phương thở dài, suy tư một lát nói ra, "Tiền này ta chỗ này là thật không có, nhưng là con ta đại tráng trong tay là có. Đáng tiếc hôm qua đại tráng trong miệng hơn 3000 khối tiền không có giao cho trong tay nàng, nếu không hiện ở loại tình huống này cũng liền sẽ không phát sinh. Cái này Lưu Ngọc tốt xấu là cháu ngoại của nàng, học phí cũng mới 22 khối tiền, tương đương với hơn 3000 khối tiền tới nói, mất quá chín châu mất sợi lông, cho mượn đi không có không quan hệ đau khổ. Kia đại tráng ở đâu? Ta cái này làm gì đi cầu hắn?" Ngô Chiêu đệ lập tức tiếp lời gấp gáp. "Đại tráng đi theo Trương gia tiểu tử lên núi đi săn thú, đoán chừng muốn buổi chiều mới có thể trở về." Ngô Thục Phương giải thích nói. "Vậy ta buổi chiều lại đến đi." Ngô Chiêu đệ nghe xong, lập tức có chút thất vọng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Chớ vội đi." Ngô Thục Phương gọi lại nàng, do dự một chút nói ra, "Chúng ta tỷ muội cũng đã lâu không gặp mặt, nếu không ngươi ngay ở chỗ này theo giúp ta trò chuyện chờ đại tráng trở về, ta để hắn đem tiền cho ngươi mượn được không?" Gặp Ngô Chiêu đệ không nói lời nào, nàng tiếp tục nói ra, lão Trần đi sau phòng đi theo Trương Kiến Quốc cùng một chỗ tu phòng ở đi, giữa trưa sẽ về đến nấu cơm cho ta, chờ hắn trở về ta cùng hắn thông báo một tiếng, lưu ngươi ăn một bữa cơm không có vấn đề gì. Hiện tại trượng phu nàng Trần Căn Hoa không phải đi đào nhặt trong đất, chính là đi sửa phòng ở, nhi tử lại mỗi ngày trước kia liền theo Trương Lỗi làm việc, ra ngay cả cái người nói chuyện đều không có, nhưng làm nàng nhịn gần chết, hiện tại liền muốn tìm muội muội nói chuyện giải buồn. Được, được thôi. Nô Chiêu đệ nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý, hiện tại nàng tay không trở về, Lưu An Phúc khẳng định lại sẽ đánh cho hắn một trận, chẳng bằng đợi chút nữa buổi trưa từ cháu trai đại tráng trong tay mượn đến tiền về sau lại trở về an toàn. Cùng lúc đó, kê công lĩnh địa giới nào đó toàn núi lớn. Lỗi ca, chúng ta hôm nay vận khí hơi đen à, cái này bỏ lên hơn một canh giờ, một cái con mồi không có đụng tới à. Đại tráng cơ đốn tuổi đao, vung chém phía trước cản đường khó mũi gai. Cái này đi săn vận khí thành phần rất lớn, trước đó chúng ta vận khí một mực tương đối tốt, hôm nay vận khí kém chút cũng là bình thường. Trương Lỗi xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, an ủi. Trong núi lớn này động vật hoang dã cũng không phải cùng hậu thế chơi vong du phó bản như thế, qua một thời gian ngắn liền có thể một lần nữa đổi mới, sao có thể nhiều lần đều thắng lợi trở về. Chỉ là lời mặc dù nói như vậy, bò lên hơn một giờ núi, một điểm thu hoạch không có, Trương Lỗi trong lòng vẫn là có chút nhục trí. Phải biết, hôm nay hắn lựa chọn đỉnh núi này nhưng là trước kia xưa nay chưa từng tới bao giờ ai có thể nghĩ sẽ là một kết quả như vậy. Đi hơn một giờ, ven đường tìm tòi nửa ngày, liền ngay cả thỏ rừng hoạt động vết tích đều không nhìn thấy, là thật có chút kỳ quái. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người giao thế lấy ở phía trước mở đường, cuối cùng là đi qua mảnh này không bụi gai. Nhìn về phía trước có khối cự thạch, Trương Lỗi mở miệng nói ra, "Đại Tráng, chúng ta đi tảng đá kia nghỉ ngơi một lát, uống nước bổ sung một ít thể lực." Có câu nói thì nói như vậy, thế gian vốn là không có đường đi nhiều người liền thành đường. Trương Lỗi lựa chọn đỉnh núi này, những năm gần đây đều không có người đến qua, tự nhiên cũng không có đường, hai người cùng nhau đi tới mệt quá sức. Trần Đại Tráng đem trên vai giỏ trúc cho gỡ xuống dưới, đặt mông ngồi ở trên đá lớn, giải khai bên hông ống trúc ấm nước, hung hăng ngực một hớp nước, trên mặt biểu lộ giãn ra không ít. Lỗi ca, chúng ta nếu không chờ một chút thay cái đỉnh núi. Đỉnh núi này có chút quái thật đấy, đừng nói trên mặt đất chạy, chính là trên bầu trời bay, ta đều không thấy. Bị Trần Đại Tráng một nhắc nhở như vậy, Trương Lỗi cái này mới phản ứng được, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, từ lên núi bắt đầu, hắn còn thật không có phát hiện một con chim lên đỉnh đầu bay qua. Phải biết trước đó đi khác đỉnh núi đi săn, đi qua địa phương thường xuyên sẽ có chim nhỏ chấn kinh bay đi. Chỉ là hai người bỏ ra hơn một giờ, núi này đều bỏ lên 1/3, nếu là cứ như vậy từ bỏ, Trương Lỗi là thật có chút không cam tâm a. Suy tư sau một lát, Trương Lỗi mở miệng nói ra, chúng ta đem đỉnh núi này leo xong đi, nếu là thật một điểm thu hoạch không có, về sau đỉnh núi này chúng ta liền không tới. Được thôi. Hắn Lôi ca đều làm ra quyết định, Trần Đại Tráng cũng chỉ có thể gật đầu tán thành. Trương Lỗi hướng trong lòng bàn tay đổ điểm thanh thủy, sau đó đưa tới Tiểu Bạch trước mặt, uống nước đi. Tiểu Bạch hướng hắn lắc lắc cái đuôi, sau đó lẻ lươi liếm láp lấy Trương Lỗi lòng bàn tay thanh thủy, chỉ chốc lát sau, cái này thanh thủy liền bị Tiểu Bạch uống xong. Trương Lỗi sờ lên Tiểu Bạch đầu, theo miệng hỏi, Tiểu Bạch, ngươi cái này cái mũi linh như vậy, chung quanh nơi này liền một điểm con mồi đều không có sao? Trước đó đi khắc đỉnh núi săn thú thời điểm, Tiểu Bạch còn thường xuyên tại đi săn quá trình bên trong chủ động xuất kích, thỉnh thoảng liền cho hắn bắt một con thỏ hoàng trở về đâu. Hôm nay lên núi Tiểu Bạch so trước đó an tĩnh rất nhiều, cảm giác có chút ngốc đốc. Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Bạch mang thai nguyên nhân? Một mang thai ngốc 3 năm. Ngao. Tiểu Bạch ngẹo đầu nhìn Trương Lỗi một chút, tựa như cũng không hiểu hắn nói ý tứ. Trương Lỗi thấy thế, chỉ có thể coi như thôi, hai tay bưng thương cảnh giới lấy tình huống xung quanh. Mặc dù cho đến trước mắt tại đỉnh núi này không có phát hiện bất kỳ động vật hoang dã, nhưng là không có nghĩa là đỉnh núi này liền không có. Cơ lớn động vật hoang dã chuyện thích làm nhất chính là đánh lén, bọn hắn lúc này ngồi tại trên đá lớn nghỉ ngơi, chính là đánh lén thời cơ tốt, Trương Lỗi không thể không cảnh giác, phòng ngừa lật thuyền trong mương. Nghỉ dưỡng sức hai tầm 10 phút, Trương Lỗi hai người cảm giác thể lực khôi phục hơn phân nửa về sau, cái này mới đứng dậy tiếp tục hướng trên núi đi đến. Có lẽ là Trương Lỗi kiên trì có tác dụng, qua giữa sườn núi về sau, con đường núi này so trước đó dễ đi rất nhiều, không có nhiều như vậy cản đường khó bụi gai, cũng không còn là có chút cấn chân tảng đá đường, mà là tương đối xốp bùn đất bạ lũ, phía trên bao trùm lấy một tầng mục nát lá cây khô. Không chỉ có như thế, hai người vận khí cũng dần dần khá hơn, đi không bao xa, Trương Lỗi liền phát hiện cách đó không xa mặt đất hữu hình giống như hoa mai trạng con mồi dấu chân. Đại Tráng, ta chỗ này có phát hiện. Trương Lỗi mừng thầm trong lòng, đội vàng hướng về phía một bên Trần Đại Tráng vẫy vẫy tay. Lỗi ca, rốt cục phát hiện con mồi tung tích, không dễ dàng a. Trần Đại Tráng nhìn thấy cái này hoa mai trạng dấu chân, cũng là dị thường kích động. Hai người tìm súng, chậm rãi dọc theo cái này hoa mai trạng dấu chân sờ lên. Rất nhanh liền tại cách đó không xa lùm cây bên cạnh phát hiện một con tựa như đang thiêu đốt lửa thân ảnh màu đỏ. Chương 351 Sơn thần hóa thân, hỏa ly. Chương 351, Sơn thần hóa thân, hỏa ly. Lỗi ca, đây là cái quái gì à? Hồng như vậy. Trần Đại Tráng tiến đến Trương Lỗi bên thai nhỏ giọng hỏi. Trương Lỗi nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói ra, cái này nhìn xem giống như là hỏa ly. Hỏa ly là cám nam vùng núi cách gọi, tên khoa học kỳ thật gọi kim yêu, bắt mắt nhất đặc thù chính là kia một thân lông tóc, tựa như lưu động đồng lửa, trước ngực còn có xanh nhạt ban. Đừng tưởng rằng cái đồ chơi này gọi kim yêu, liền cùng mèo con đồng dạng kích thước không lớn, kỳ thật hỏa ly hình thể cùng vân báo không sai biệt lắm, hơn nữa còn so vân báo sức chiến đấu càng mạnh. Kia cái đồ chơi này đáng tiền không? Trần Đại Tráng liếm liếm vẻ miệng, có chút hưng phấn nói. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, cái này hỏa ly ra lông nếu là phẩm tướng hoàn chỉnh, so vân báo giá cả còn cao hơn hơn mấy trăm đâu. Cái này hỏa ly so vân báo hiếm có rất nhiều, tăng thêm ra lông lại là đặc thù nhan sắc, giá cả tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Kỳ thật tại Cám Nam dân gian có cái truyền ngôn, nói Hỏa Ly là sơn thần hóa thân, đi săn Hỏa Ly lại nhận sơn thần mệnh rủa, cần đốt cháy nhựa thông hun tự thân 7 ngày mới có thể giải trừ vận rủi. Bất quá Trương Lỗi cũng không tin những vật này, hắn chỉ quan tâm cái này Hỏa Ly ra lấy tới trạm thu mua đi, có thể bán bao nhiêu tiền. Lỗi ca chờ ta tin tức tốt. Trần Đại Tráng nghe xong cái này Hỏa Ly là đáng tiền đồ chơi, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Trương Lỗi nhìn xem Trần Đại Tráng rìm súng chuẩn bị quá khứ đánh lén, vội vàng đem hắn ngăn lại, đừng nóng đội. Cái này Hỏa Ly tính cảnh giác rất cao, không chờ ngươi quá khứ, cái này Hỏa Ly đoán chừng liền chạy. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên đã sớm ngao ngoe muốn động Tiểu Bạch, ngươi đi qua tiêu hao một đợt. Trước đó đụng đến đại hình con mồi phần lớn thời gian đều là Tiểu Bạch xung phong, tiêu hao một chút con mồi thể lực về sau, Trương Lỗi mới hô hào Trần Đại Tráng cùng tiến lên đi thu hoạch. Làm như thế chỗ tốt chính là Trương Lỗi hai người tính nguy hiểm thấp hơn, đồng thời cũng dễ dàng thu hoạch đến càng thêm hoàn chỉnh động vật da lông. Tiểu Bạch nghe được chủ nhân Trương Lỗi yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó ép túi người hướng phía Hỏa Ly sờ lên. Lúc này Hỏa Ly ngay tại lùm cây bên cạnh say sưa ngon lành ăn một con thỏ hoang nội tạng, ngay tại nhỏ Bạch Ly nó không đến 3 mét lúc, Hỏa Ly đột nhiên đình chỉ ăn, sau đó hướng phía Tiểu Bạch phương hướng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiểu Bạch gặp mình đã bại lộ, cũng không còn che lấp thân hình của mình, hóa thân một đạo tia chớp màu trắng hướng phía Hỏa Ly vọt tới. Hỏa Ly thấy thế không chút nào hoảng, màu hổ phách con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn, 2-3 lần liền bỏ tới một bên trên cây, sau đó hướng phía Tiểu Bạch phương hướng thả người nhảy lên, trên không trung nhắm chuẩn Tiểu Bạch cái cổ mở ra huyết buồn đại khẩu, giống như một viên tử trên trời giáng xuống lưu tinh. Hỏa Ly làm Cám Nam trong núi lớn đỉnh cấp đi săn đại sư, thường dùng nhất đi săn kỹ xảo chính là cái này cành cây cao lao xuống qua cổ. Tiểu Bạch biết Hỏa Ly lần này tiến công không thể đón đỡ, một cái lại lư đả cổn hướng phía bên phải tránh khỏi. Mà tại nó nguyên lai đứng thẳng vị trí, thì là xuất hiện hai đạo thật dài vết chảo, hiển nhiên là Hỏa Ly vừa rồi rơi xuống đất thời điểm lưu lại. Tiểu Bạch nhìn thấy cái này hai đạo vết chảo, con ngươi màu bích lục hơi co lại, thái độ đối với Hỏa Ly cũng càng thêm cẩn thận. Hỏa Ly gặp Tiểu Bạch tránh thoát mình lao xuống tiến công, có chút bất mãn gầm nhẹ một tiếng, sau đó chủ động hướng phía Tiểu Bạch vọt tới. Rất nhanh, một đỏ một trắng hai thân ảnh liền xoay đánh ở cùng nhau. Tiểu Bạch trải qua mấy tháng này trưởng thành, đã đến á thành niên trạng thái, tăng thêm cự hình bạch lang vương gen, cho nên tại hình thể phương diện cũng không thua bởi trước mắt Hỏa Ly. Hỏa Ly ngoại trừ mới vừa nói cảnh cây cao lao xuống khóa cổ tiến công thủ đoạn bên ngoài, còn thích công kích đối thủ sau hai diên thủy, cái này bộ vị chỉ cần bị căn trúng, liền có thể để đối thủ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Bất quá loại này phương thức tấn công là ỷ vào mình tốc độ có ưu thế tình huống dưới mới có thể có hiệu quả, đồng thời loại này phương thức tấn công hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng thủ, Tiểu Bạch phản ứng cùng tốc độ hoàn toàn không kém Hỏa Ly, chẳng những lần lượt tránh thoát Hỏa Ly tiến công, còn thỉnh thoảng tại Hỏa Ly trên thân lưu lại mấy đạo vết cào. Cái này vết cào mặc dù không sâu, nhưng miệng vết thương cũng bắt đầu ra bên ngoài bốc lên máu, để Hỏa Ly toàn thân lông tóc càng phát đỏ tươi. Chiến đấu một hồi lâu, Hỏa Ly trên thân đã có 7-8 đạo vết thương, trái lại Tiểu Bạch, trên thân vậy mà một đạo vết cào đều không có. Hỏa Ly biết lại quần đấu nữa, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, giả bộ phát động công kích, kỳ thực thừa dịp Tiểu Bạch phòng ngự trong nháy mắt đó, không chút do dự xoay người chạy lên núi, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất tại Trương Lỗi chờ tầm mắt của người bên trong. Ngao. Tiểu Bạch vẫn là lần đầu gặp được như thế xảo trá đối thủ, tức giận đến gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo tia chớp màu trắng đuổi theo. Lỗi ca, cái này Hỏa Ly chạy, chúng ta nắm chặt truy a. Trần Đại Tráng thét to một tiếng, xuất trước hướng phía nhỏ Bạch Ly mở phương hướng chạy tới. Trương Lỗi thấy thế, cũng là ghim súng đội vàng đi theo. Hỏa Ly tốc độ rất nhanh, Trần Đại Tráng mặc dù tại Hỏa Ly rời đi trước tiên liền đuổi theo, nhưng vẫn là đã mất đi Hỏa Ly tung tích, chỉ có thể một mực đi theo Tiểu Bạch sau lưng chạy nhanh. Cứ như vậy đuổi tầm 10 phút, Trần Đại Tráng mới khó khăn lắm thấy được Tiểu Bạch phía trước một màn kia thân ảnh màu đỏ rực xuất hiện lần nữa. Trần Đại Tráng trong lòng vui mừng, không lo được thân thể mỏi mệt, nhìn thấy bên cạnh có một đầu gần đạo, không chút nghĩ ngợi liền ghim súng bắn tới. Chỉ là vừa đạp vào đầu này tiểu đạo, Trần Đại Tráng cũng cảm giác dưới chân lá mục tầng như là đầm lầy mềm mại, hắn hoàn toàn không vững vàng thân hình, cả người bị bùn đất cùng lá mục lôi cuốn lấy lún xuống dưới. Trương Lỗi bởi vì thể lực không bằng Trần Đại Tráng cho nên chạy ở cuối cùng, bất quá hắn cùng Trần Đại Tráng khoảng thời gian cũng không phải là rất xa, cái này thời gian một cái nháy mắt Trần Đại Tráng liền biến mất không thấy gì nữa, Trương Lỗi cũng là có chút ngộng. Bởi vì cái này một mảnh tầm mắt tương đối khoáng đạt, bình thường tới nói Trần Đại Tráng là không thể nào đột nhiên biến mất. Mang theo nghi hoặc, Trương Lỗi ghim súng đi tới Trần Đại Tráng biến mất vị trí, chẳng qua là khi hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt về sau, lập tức một mặt chấn kinh. Chỉ kiến giải mặt xuất hiện một cái đường kính chừng 1 mét lô lớn, động cách mặt đất độ cao đến có 2-3 mét. Cái này trong động không gian cũng nhỏ, chỉ là trừ cửa hang cái này một khối nhỏ bởi vì có chút sáng ngời có thể thấy rõ một chút ra, còn lại vị trí đều là một mảnh đen như mực. Trần Đại Tráng thì là vừa bận nằm tại có ánh sáng sáng vị trí, chỉ là hai mắt nhắm nghiền lâm vào hôn mê, cũng không biết là bởi vì trong động dưỡng khí không đủ, vẫn là vừa rồi rơi vào đi thời điểm đập đụng phải đầu đưa đến. Trương Lỗi cẩn thận cúi người xuống, xông trong động hô, "Đại Tráng, tỉnh." Liên tục hô mấy âm thanh, gặp Trần Đại Tráng một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có, Trương Lỗi móc túi ra diêm, vạch lên về sau ném đi vào. Gặp diêm đến trong động không có trong nháy mắt dập tắt, Trương Lỗi dỡ xuống trên người giỏ trúc, đóng lại bảo hiểm, khẩu súng chớ vào sau lưng, sau đó không chút do dự thả người nhảy lên nhảy xuống. Hắn đi vào đáy động về sau, trước tiên liền đi tới Trần Đại Tráng bên người. Trương Lỗi cẩn thận kiểm tra một phen, xác định Trần Đại Tráng hô hấp bình thường về sau, hắn từ bên hông cởi xuống ống trúc ấm nước, hướng miệng bên trong ngậm một ngụm nước trong, sau đó hướng phía Trần Đại Tráng trên mặt phun lên. Rất nhanh, biện pháp này liền có hiệu quả, nhìn thấy Trần Đại Tráng chậm rãi mở hai mắt ra, Trương Lỗi cũng là thở dài một hơi. Trần Đại Tráng sau khi tỉnh lại, phát hiện trong tay mình súng săn không biết tung tích, lập tức có chút khẩn trương. Lỗi ca, ta súng săn không thấy. Trương Lỗi an ủi, hẳn là ngay tại cái này trong động, chúng ta hảo hảo tìm xem là được. Nhìn thấy Trần Đại Tráng dưới thân bùn đất bên trong có không ít cành cây khô đều bị xông xuống, Trương Lỗi thuận tay thu thập ở cùng nhau, sau đó dùng diêm nhóm lửa. Đương cái này đống cành cây khô đốt sau khi thức dậy, trung quanh hắc ám cũng bị đuổi tản ra không ít. Chỉ là hai người đương nhờ ánh lửa thấy rõ trong động tình huống về sau, phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Chương 352, tổ tiên chỗ ngủ chương 352, tổ tiên chỗ ngủ cái huyệt động này bốn phía vách tường đều là từ gạch xanh lũy lên, một mực lan tràn đến hai đỉnh đầu của người, tựa như một cái móc ngược lấy trẻ lớn. Hai người ngay phía trước, còn có một tòa gạch xanh lũy thế cao cỡ nửa người cái bàn, phía trên trưng bày một bộ màu đen sáng quan tài, tại quan tài hai bên riêng phần mình trưng bày một chiếc đã tắt đèn trong. Lỗi! Lỗi ca, chúng ta giống như rơi vào nhà ai tổ tiên chỗ ngủ. Trần Đại Tráng chỉ vào bộ kia màu đen sáng quan tài, có chút nói lắp bắp. Đại Tráng, ngươi là gan cũng quá nhỏ đi. Trương Lỗi lườm hắn một cái, chủ động hướng phía quan tài đi tới. Thông qua vừa rồi quan sát, Trương Lỗi kết luận đây là một tòa đời Minh thứ dân định gạch thất mộ, bọn hắn đến rơi xuống vị trí vừa lúc là tòa này mộ chủ mộ thất. Mặc dù là đời Minh thứ dân mộ, nhưng là cái này trong quan tài khẳng định cũng là có chút đáng tiền vật bồi táng. Ta không đi không, hắn cũng không phải chủ động trong mộ, nhưng là đụng phải nào có bỏ qua đạo lý. Lỗi ca, ngươi đi qua làm gì? Nguy hiểm a. Trần Đại Tráng thấy thế, một mặt lo lắng, vội vàng hạ giọng ngăn lại. Trương Lỗi không để ý đến Trần Đại Tráng, mà là thử nghiệm đem nắp quan tài hướng bên cạnh chuyển một chuyện, chỉ là bận rộn nửa ngày chính là không nhắc lên nổi. Đại Tráng, qua đến giúp đỡ. Nhìn xem bên trong có cái gì bảo bối không? Trần Đại Tráng nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm đều có chút run rẩy. Lỗi ca, ta luôn cảm giác phía sau mau mau, nếu không chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp lên đi. Người ta tổ tiên đồ vật cũng đừng động đi. Trương Lỗi nghĩ nghĩ, lắc lư nói, Đại Tráng, lao thiên gia để ngươi rớt xuống trong cái hang này, liền là muốn cho ngươi phát một phen phát tài. Ngươi nếu là cứ như vậy đi lên cô phụ lao thiên gia một phen tâm ý, về sau ngươi thế nhưng là sẽ xui xẻo. Thật. Trần Đại Tráng nghe vậy sững sờ, có chút không tin nhìn xem hắn. Trương Lỗi thấy thế, tiếp tục lắc lư nói, cái này trong quan tài chỉ định có đồ tốt, chúng ta làm đi ra, ngày mai đi phiên chợ tìm hãng cầm đồ Triệu Chí Long một bán, lại đem tiền một phần, cái này không thoải mái sao? Đắn đo do dự, kiếm tiền cơ hội ngươi cũng đem cầm không được. Đi. Vậy ta qua đến giúp đỡ. Trần Đại Tráng vừa nghe đến kiếm tiền, lá gan cũng lớn, liếc nhìn một vòng nhặt lên trước đó mình rơi xuống súng săn, hướng phía Trương Lỗi bên kia đi tới. Ngươi cái đồ đần, đem súng nhấc nắp quan tài, vạn nhất cướp có ngươi là nghĩ một súng bắn nổ ta sao? Trương Lỗi nhịn không được nhắc nhở. Hắc hắc, có chút khẩn trương, quên. Trần Đại Tráng gở cười một tiếng, sau đó đem chốt an toàn nút kẹp ở sau lưng. Trải qua hai người mấy lần nếm thử, đến tại trên nắp quan tài cái đinh rốt cục có chỗ bưng lỏng, sau đó tại Trương Lỗi một tiếng quát chói tai dưới, hai người hợp lực đem cái này nắp quan tài cho rời đến một bên. Tại nắp quan tài bị hai người mở ra một cái mắt, bên trong một cỗ trứng thối hỗn hợp có mùi nấm mốc không ngừng kích thích hai người khứu giác. Trần Đại Tráng bị cỗ này mùi lạ hun đến mắt trợn trắng, quay người không người lại nói ra. Lúc đầu Trương Lỗi cảm thấy mình còn có thể kiên trì, nhìn thấy Trần Đại Tráng kia phiên bộ dáng, cũng nhịn không được nữa đi theo nói ra. Trong lúc nhất thời, vắng vẻ yên tĩnh mộ thất bên trong, vang lên từng tiếng nôn mửa âm thanh. Sau một hồi lâu, kém chút đem mật đều phun ra, Trương Lỗi ngồi thẳng lên, dùng ống trúc nước trong bình súc súc miệng, lúc này mới cảm giác thân thể cảm giác khó chịu giảm bớt không ít. Nhìn thấy Trần Đại Tráng không người lại còn tại nôn mửa, Trương Lỗi vô vô phía sau lưng của hắn, nhịn không được nói ra, "Đại Tráng, buổi sáng ăn không ít ta, nôn đến bây giờ còn không có nôn ra." Lời này vừa nói ra, Trần Đại Tráng cũng không nôn, cố nén khó chịu ngồi thẳng lên lau đi khoe miệng, "Lỗi ca, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta." "Nhắc nhở ngươi cái gì? Trong bụng bữa sáng đều nôn ra rồi." Trương Lỗi có chút tò mò hỏi. Trần Đại Tráng lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, "Không có đâu, trong bụng bữa sáng còn có một số, ta là khống chế lại không để cho mình nôn, cái này nếu là lại tiếp tục nôn, đây không phải trả đạp lương thực sao?" Trương Lỗi có chút im lặng nhìn chằm chằm Trần Đại Tráng nhìn trong chốc lát, nhưng sau đó xoay người xem xét trong quan tài tình huống. Trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, trong quan tài chỉ còn lại một bộ bạch cốt, Trương Lỗi tại bạch cốt tay phải vị trí phát hiện một viên vạn lịch thông bảo, mặt sau viết một cái cắn chữ. Cái này vạn lịch thông bảo giá trị so trước đó tại dân chúng tiệm cơm trong tường phát hiện hồng vũ thông bảo giá trị phải kém một chút, dù là cái này mai vạn lịch thông bảo phẩm so sánh với tốt, đoán chừng cũng chỉ có thể bán cái 4-5 khối. Chỉ bất quá có câu nói rất hay, chân mỗi cũng là món ăn mặn à, Trương Lỗi không nói hai lời liền đem cái này mai vạn lịch thông bảo nhét vào trong túi. Sau đó Trương Lỗi lại tại trong quan tài lục lọi lên, hắn mặc dù không tin quỷ thần, nhưng là tại tìm kiếm quá trình bên trong vẫn tương đối cẩn thận, tận lực để bạch cốt bảo trì vốn có tư thế. Rất nhanh, Trương Lỗi ngay tại quan tài bên trong phát hiện một khối biển gỗ, cũng không biết là cái gì chất liệu, phía trên vẽ lấy đạo giáo không biết tên phụ chú. Trương Lỗi cũng mặc kệ cái đồ chơi này có đáng tiền hay không, tiện tay nhét vào bên hông, tiếp tục tại trong quan tài đào bảo. Cuối cùng Trương Lỗi ánh mắt đặt ở cái này bộ bạch cốt đầu, đưa tay ở bộ này bạch cốt sau đầu sờ soạn một cái, trong tay liền nhiều hơn một thanh hiện ra ngân quang cây châm, tại cây châm phần đuôi còn khắc lấy chữ. Trương Lỗi xem xét nửa ngày, cảm giác giống như là thủ tiết hai chữ. Lỗi ca không sai biệt lắm a. Ngươi cũng ra bên ngoài móc ba kiện vật bồi táng lại móc xuống dưới, ta sợ người ta sẽ không cao hứng. Trần Đại Tráng trà sát có chút nổi ra gà cánh tay, nhắc nhở. Ngươi kẻ hèn nhát, cái này mộ huyệt chủ nhân đều thành bạch cốt sợ cái quặp lông a. Trương Lỗi tức giận trợn nhìn hắn một chút, theo sau tiếp tục lục lọi lên. Bất quá cái này dù sao cũng là một tòa bình dân mộ, trong quan tài vật bồi táng có thể móc ba kiện ra đã coi là không tệ. Trương Lỗi lật trong chốc lát, cũng không có phát hiện cái khác vật bồi táng, chỉ có thể coi như thôi. Có chút vẫn chưa thỏa mãn hắn, nhờ ánh lửa lại bắt đầu đánh giá mộ thất tình huống chung quanh, cuối cùng tại quan tài trên đỉnh phát hiện một cái dùng dây gai treo bình nhỏ. Đại tráng, ngươi thân cao. Giẫm cái này gạch xanh phía trên, đem bình nhỏ kia cho lấy xuống. Trương Lỗi chỉ quan tài dưới đáy gạch xanh này. Trần Đại Tráng nhưng thật ra là có chút sợ hãi, chỉ là vừa mới nhìn đến hắn lỗi ca tại trong quan tài tìm kiếm nửa ngày cùng một người không có chuyện gì, hắn cũng chỉ có thể cả gan đứng lên trên, sau đó đệm lên chân đem trên đỉnh kia chiếc bình cho lôi xuống. Lỗi ca, cho ngươi. Trần Đại Tráng run rẩy đem trong tay cái bình đưa tới. Trương Lỗi tiếp nhận cái này bình nhỏ cẩn thận nhìn lên, phát hiện đây bất quá là một cái bình ngọn nguồn không có lạc khoản thanh men sắc bình nhỏ về sau, lập tức có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng chúng ta có thể phát một phen phát tài đâu, liền cái này bốn dạng đồ vật cầm tới hãng cầm đồ đi, không biết có thể hay không bán 100 khối tiền. Trần Đại Tráng nhếch miệng cười cười, Lỗi ca, làm người không thể quá tham lam. Ngươi đều nói đây là một phen phát tài mà. Trương Lỗi nghĩ cũng phải, sau đó cho trong quan tài cái này bộ bạch cốt cả sửa lại một chút, xông Đại Tráng hô, Đại Tráng, qua đến giúp đỡ, đem cái này nắp quan tài lại cho người ta đóng trở về. Trần Đại Tráng xem xét hắn Lỗi ca vẫn rất giảng cứu, đội vàng đi lên phối hợp. Một lần nữa đem nắp quan tài khôi phục nguyên dạng về sau, Trương Lỗi để Trần Đại Tráng dẫm tại sụp đổ xuống tới bùn đất trồng lên, hắn thì là cưỡi tại Trần Đại Tráng trên bờ bay, thử mấy lần về sau, liền xuất tới trước ngoài động. Sau đó Trương Lỗi lợi dụng chung quanh dây leo làm thành giản dị dây thừng, bỏ vào trong động, để Trần Đại Tráng cũng thuận lợi bỏ lên ra. Trương Lỗi nghĩ nghĩ, tìm chút tráng kiện nhánh cây bao trùm lấy hang động này phía trên, sau đó ở trên đây đắp lên dày một tầng dày bùn đất. Cuối cùng Trương Lỗi hướng về phía tu bổ lại cửa hang vị trí bãi ba bãi, miệng lẩm bẩm, nhà ngươi nóc phòng ta cho ngươi tu bổ lại kia bốn kiện vật bồi táng coi như là ta tiền công, chúng ta không ai nợ ai. Chương 353, mập mạp nữ hải vượng phu chương 353, mập mạp nữ hải vượng phu Lỗi ca, ngươi tại lẩm bẩm cái gì đâu? Trần Đại Tráng có chút hiếu kỳ đưa tới. Đừng hỏi thăm linh tinh. Trương Lỗi liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng phía chúng quanh quét mắt một vòng, chúng ta không phải mới vừa đang đuổi hỏa ly sao? Cái này hỏa ly chạy đi đâu rồi? Đừng nói nữa, vừa rồi ta nhìn thấy con đường này thêm gần, nghĩ đến chép cái gần đạo đâu, ai có thể nghĩ trực tiếp rơi trong hố đi. Trần Đại Tráng thở dài, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. Trương Lỗi nghĩ nghĩ, hướng về phía chung quanh hô lớn một tiếng, Tiểu Bạch. Trong lúc nhất thời, không u trong núi lớn về tạo nên Tiểu Bạch hai chữ. Chỉ là chờ giây lát, Tiểu Bạch cũng chưa từng xuất hiện. Trần Đại Tráng thấy thế, có chút lo lắng chỉ vào một cái phương hướng nói ra, Lỗi ca, Tiểu Bạch trước đó chính là hướng cái phương hướng này truy hỏa ly đi, chúng ta qua đi tìm một chút đi. Hắn sợ Tiểu Bạch đang truy đuổi quá trình bên trong bị hỏa ly cho phản sát. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, hai người tìm súng, dọc theo Trần Đại Tráng ngón tay phương hướng tìm kiếm qua rồi. Tốt trên người hỏa ly có miệng vết thương, ven đường lưu lại điểm điểm vết máu, Trương Lỗi hai người dọc theo manh mối này rất nhanh liền tại một cái hang phụ cận thấy được Tiểu Bạch cùng hỏa ly. Lúc này Tiểu Bạch trên thân nhiều tốt mấy vết thương, chính ra bên ngoài thấm lấy máu, bất quá hỏa ly thảm hại hơn, trực tiếp bị Tiểu Bạch cho cắn nứt hầu, miệng bên trong da bên ngoài bốc lên bọt máu. Màu hổ phách con ngươi bịt kín một lớp bụi sắc, hiện nhưng đã chết đi đã lâu. Tiểu Bạch, chúng ta tới. Trương Lỗi nhìn thấy Tiểu Bạch không có đại sự gì, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, tìm súng bước nhanh tới. Trương Lỗi cùng Tiểu Bạch thời gian trung đụng không ngắn, mặc dù hắn thường xuyên đem Tiểu Bạch bất quá là phụ trợ đánh giá công cụ treo ở bên miệng, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm, Trương Lỗi đối Tiểu Bạch vẫn còn có chút tình cảm. Dù sao lúc trước Tiểu Bạch thế nhưng là tại phòng của hắn ở hơn một tháng, vẫn luôn là hắn đang chiếu cố Tiểu Bạch ăn uống ngủ nghỉ. Tiểu Bạch gặp chủ nhân Trương Lỗi đến tìm nó, lắc lắc cái đuôi, ngậm đã chết đi hỏa ly đặt ở Trương Lỗi bên chân. Làm rất tốt. Trương Lỗi bước Tiểu Bạch đầu, bắt đầu kiểm tra cái này hỏa ly tình huống, trên người có tốt mấy vết thương, nhưng là vết thương kém cỏi, vết thương chí mạng liền là Tiểu Bạch cắn nhất hầu lần này, trực tiếp đem hỏa ly xương cổ đều cắn nát. Trình thể tới nói, cái này hỏa ly ra lông phẩm tướng coi như không tệ. Đại Tráng, mở ngực lấy máu đi. Trương Lỗi hướng về phía Trần Đại Tráng nói một tiếng, sau đó ghim súng bắt đầu cảnh giới tình huống xung quanh. Tốt. Trần Đại Tráng lên tiếng, sau đó đem trên vai giỏ trúc gỡ xuống dưới, móc ra chủy thủ bật lộn. Tiểu Bạch lúc đầu ở một bên liếm láp trên người mình vết thương, nhìn thấy Trương Lỗi động tác về sau, cũng nhảy lên bên cạnh một tảng đá lớn, cùng theo cảnh giới lấy chung quanh tình huống. Ngay tại Trần Đại Tráng bận rộn thời điểm, Trương Lỗi nghĩ đến một chuyện, gấp đội vàng nói, Đại Tráng chờ sau đó ngươi đem hỏa ly bốn cái xương bàn tay đơn độc loại bỏ xuống tới. Có nói pháp. Trần Đại Tráng quay đầu nghi ngờ nói. Ừm. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, cái này hỏa ly xương bàn tay cua rượu trắng có thể trị phong thấp. Ngày mai chúng ta đi huyện thành vừa vặn mua chút rượu trắng trở về. Cám Nam địa khu không khí lâu dài rất ẩm ướt, nhất là tại mưa dầm mùa. Ra gian phòng chăn mền đều tản ra một cỗ mùi nấm mốc, tại mảnh đất này khu sinh hoạt đám người, rất nhiều người lớn tuổi về sau đều bị bệnh phong thấp bối rối. Đây cũng là vì cái gì Cám Nam địa khu người ăn cay tương đối lợi hại nguyên nhân, bởi vì ăn cay có thể bức ra bên trong thân thể hàn khí, giảm mức mắc bệnh phong thấp tỷ lệ. Lỗi ca, xử lý xong. Nửa giờ sau, Trần Đại Tráng dùng mu bàn tay xoa xoa cái chán mồ hôi dịt, hướng về phía Trương Lỗi nói. Xử lý con mồi nhìn xem đơn giản, kỳ thật bên trong đạo đạo nhiều nữa đâu, lột ra thời điểm như thế nào hạ đao có thể trình độ lớn nhất bảo tồn ra lông độ hoàn hảo. Cắt khối thời điểm như thế nào làm có thể tiết kiệm thời gian, cái này mở ngực về sau con mồi bên trong nội tạng nào có thể ăn, nào không thể ăn, đây đều là học vấn. Vất vả. Trương Lỗi vô Trần Đại Tráng bà bay, ngồi xổm người xuống túm tận mấy cái hỏa ly ra phần đuôi lông trắng xuống tới, sau đó bỏ vào túi áo trên. Lỗi ca, ngươi đây là làm gì? Cái này mấy quặng tóc có tác dụng lớn. Ngay tại cho mình cọ rửa trên tay máu tươi Trần Đại Tráng thấy thế, có chút tò mò hỏi. Cái này hỏa ly đôi cơ bộ lông trắng gọi thông minh châm nghe nói may đến Hải Nhi trong tã lót có thể trừ tà tránh hung. Trương Lỗi cười giải thích nói, hắn cùng Tần Tuyết như không có gì bất ngờ xảy ra, hôn sự này chẳng mấy chốc sẽ định ra đến, sinh con khẳng định cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Trương Lỗi là không tin cái này, nhưng là đã gặp cái này thông minh châm đến lúc đó giao cho mẹ hắn Lý Tú Liên khe hở tiến trong tã lót, câu cái tâm lý an ủi cũng là tốt. Lỗi ca, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta cũng túm mấy cây. Trần Đại Tráng nghe xong cái đồ chơi này còn có diệu dụng, cũng hao tận mấy cái xuống tới nhét vào trong túi. Đại Tráng, ngươi đôi này tượng đều còn không có đâu, liền bắt đầu cho ngươi tương lai tiểu hài suy tính. Trương Lỗi cười trêu ghẹo nói. Trần Đại Tráng thử lấy một ngụm đại bạch răng cười nói, Lỗi ca, nhìn ngươi lời nói này, hôm qua chúng ta đi huyện thành thời điểm, tẩu tử Vương Xuân Phượng không phải nói nha, biểu mội nàng sẽ đi trong tiệm đi làm. Chúng ta ngày mai quá khứ phiên chợ ra quầy về sau, vừa bận quá khứ ngóng nó. Trương Lỗi gặp Trần Đại Tráng rốt cục khai thiếu, trong lòng cũng là có chút vui vẻ, bất quá vẫn là dặn dò. Hôm qua Thiên Tẩu Tử Vương Xuân Phượng có thể nói, biểu mội nàng dáng người cũng là mập mạp, ngươi cũng đừng ngày mai trôi qua về sau, cho cô nương người ta bày sắc mặt. Lỗi ca, ta mới sẽ không đâu, mập mạp nữ hải vượng phu a. Trần Đại Tráng cười ngây ngô lấy trả lời, kỳ thật hắn đối với một nửa khác mập gầy chiều cao thật không có yêu cầu gì, hắn liền nhớ kỹ Tẩu Tử Vương Xuân Phượng nói biểu mội nàng nấu cơm ăn ngon, cưới vợ liền phải cưới biết làm cơm. Đột nhiên, Trần Đại Tráng bụng phát ra cô tiếng vang, Lỗi ca, ta đói. Trương Lỗi nâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện thời gian đã đến 1:30 chiều. Mẹ ta chuẩn bị cho chúng ta mấy cái hoa màu bánh, chúng ta ăn một chút gì chỉnh đốn một chút. Hai người một lần nữa nắm tay tẩy một lần, Trương Lỗi lúc này mới từ trong sân trong túi móc ra một cái giấy dầu bao, mở ra về sau cho Trần Đại Tráng đưa một chương hoa màu bánh quá khứ. Trần Đại Tráng tiếp nhận cái này hoa màu bánh liền miệng lớn bắt đầu ăn, Lý Thẩm bày hoa màu bánh hương vị coi như không tệ. Ăn từ từ, còn có đây này. Trương Lỗi gặp Trần Đại Tráng cùng quỷ chết đói đầu thai, lại cho hắn đưa một chương quá khứ. Đơn giản chỉnh đốn một phen về sau, Trần Đại Tráng chủ động cong lên chứa hỏa ly thịt giỏ trúc. Trương Lỗi giỏ trúc bên trong chỉ chứa lấy một chương hỏa ly ra cùng bốn cái xương bàn tay. Cái này hỏa ly là chỉ giống cái, thân dài 1m2, trọng lượng chỉ có 80 cân tả hữu, mở ngực lấy máu về sau, cái này ngay cả xương mang thịt cũng liền 40-50 cân, cho nên Trần Đại Tráng cong cũng là không lao lực. Bởi vì giỏ trúc đều không nặng, cho nên hai người trên đường đi đều không có nghỉ ngơi, trực tiếp một hơi đi trở về thôn, thời gian vẫn chưa tới 4 điểm. Đi vào Trương gia về sau, Trương Lỗi đem ngày mai muốn bán hỏa ly thịt bỏ vào phòng bếp thịt trong vạn, sau đó đem những cái kia có thể dùng ăn nội tạm điểm một nửa cho Trần Đại Tráng. Hôm nay không có chuyện gì trở về nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai tới tìm ta, chúng ta đi huyện thành. Được rồi Lỗi ca. Trần Đại Tráng lên tiếng, lương thượng trang một chút nội tạng giỏ trúc đi vào trong nhà. Chương 354, tỉnh thành chớ đi, liền trên giường có quắp lấy đi. Chương 354, tỉnh thành chớ đi, liền trên giường có quắp lấy đi. Trần Đại Tráng cóng giỏ trúc về đến nhà, đem phân đến hỏa ly nội tạng phóng tới phòng bếp về sau, liền trực tiếp đi tới trước cửa ép bên giếng nước, chuẩn bị thanh tẩy một phen. Nhưng vào lúc này, phòng ngủ phương hướng chuyển đến mẫu thân Mô Thục Phương thanh âm. Là Đại Tráng trở về rồi sao? Là ta trở về. Trần Đại Tráng một bên dùng vừa ép đi lên thanh thủy lau trên thân nhiễm đến máu tươi, một bên trả lời. Ngươi nằm chắc đến mẹ gian phòng, mẹ có việc nói cho ngươi. Trần Đại Tráng nghe vậy sững sờ, không kịp nghĩ nhiều, đơn giản dùng thanh thủy lau mặt liền đội ba hướng phòng ngủ của cha mẹ tiến đến. Mẹ, nàng sao lại tới đây? Trần Đại Tráng chỉ vào bên giường ngồi Ngô Chiêu Đệ, sắc mặt khó coi. Hắn biết Ngô Chiêu Đệ là vô sự không đăng tam bảo điện tính tình, hôm nay tới chuẩn không có chuyện tốt, trong lòng nhất thời có chút cảnh giác. Ngươi đứa nhỏ này một điểm lễ phép không có, còn không nắm chặt gọi tiểu gì? Nô Thục Phương nhíu mày, khiển trách. Nhỏ. Tiểu gì? Trần Đại Tráng vì không gây mẫu thân sinh khí, do dự một chút vẫn là hô một tiếng. Ai? Nô Chiêu Đệ cười tủm tỉm lên tiếng, sau đó chủ động tìm đề tài. Đại Tráng, ta nghe tỷ nói ngươi hôm nay cùng Trương Lỗi lên núi đi săn thú, có thu hay không? Tạm được. Đánh tới một con hỏa ly. Trần Đại Tráng thuận miệng trả lời một câu, gấp tiếp lấy nói ra. Tiểu gì? Này thời gian cũng không sớm, từ hạ Diêu thôn trở về thượng Diêu thôn đến hơn nửa giờ, ngươi nên trở về đi làm cơm tối à? Nếu là làm trễ mãi làm cơm tối thời gian, cái này Lưu An Phúc lại nên động thủ đánh ngươi nữa. Kỳ thật Trần Đại Tráng một lúc tiến vào, liền thấy Ngô Chiêu Đệ trên mặt có tổn thương, lúc này là cố ý để lộ vết sẹo của nàng, bước Ngô Chiêu Đệ đi. Đừng nói Trần Đại Tráng không nói thân thích tình nghĩa, mẹ hắn Ngô Thục Phương tê liệt tại giường vài chục năm, Ngô Chiêu Đệ làm muội muội liền không đến thăm một lần, hắn cái này làm cháu trai đương nhiên sẽ không cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Huống chi Lưu An Phúc cùng chết đi Lưu Hạo còn cùng hắn Lỗi ca một nhà không hợp nhau. Ngô Chiêu Đệ bị Trần Đại Tráng một phen nói đỏ bừng cả khuôn mặt, sững sờ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời không nên trả lời như thế nào. Trên giường Ngô Thục Phương thấy thế, có chút bất mãn nói ra, Đại Tráng, ngươi tại sao nói lời như vậy chứ? Sau đó vô vô Ngô Chiêu Đệ mu bàn tay, an ủi, Đại Tráng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện có chút không chú ý, ngươi đừng để trong lòng. Có tỷ tỷ giải bây, Ngô Chiêu Đệ sắc mặt hơi chậm, không có việc gì, Đại Tráng nói cũng đúng, này thời gian là không còn sớm, ta xác thực không sai biệt lắm nên rời đi. Trần Đại Tráng xem xét lấy Ngô Chiêu Đệ như thế thức thời, mừng thầm trong lòng, vội vàng đem cổng vị trí nhường lại, muốn để Ngô Chiêu Đệ nắm chặt rời đi. Chỉ là đợi nửa ngày, cái này Ngô Chiêu Đệ đều không có đứng dậy rời đi ý tứ. Tiểu Di, ngươi không phải muốn trở về sao? Ngươi trở về a? Trần Đại Tráng không chút khách khí thúc giục nói. Ngô Chiêu Đệ cười cười xấu hổ, Đại Tráng, Tiểu Di lập tức đi ngay, bất quá trước khi đi, Tiểu Di có thể cầu ngươi cái sự tình sao? Không thể. Trần Đại Tráng lập tức trả lời, hắn đã sớm biết cái này Ngô Chiêu Đệ không có nghẹn tốt cái rắm. Ngô Chiêu Đệ cũng không nghĩ tới Trần Đại Tráng là một chút mặt mũi không cho nàng, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía đầu giường tỷ tỷ. Đại Tráng, ngươi tiểu di tới là muốn tìm nhà chúng ta mượn 22 khối tiền. Nô Thục Phương mở miệng nói ra. Không mượn, không có tiền. Trần Đại Tráng chém đinh chặt sắt trở về bốn chữ. Ngươi chỗ nào không có tiền? Hôm qua ngươi còn nói với ta ngươi toàn hơn 3.000 khối đâu, cho ngươi tiểu di mượn 22 khối thế nào? Nô Thục Phương có chút tức giận nói, nàng phát hiện con của mình hiện tại là không có chút nào nghe lời, đi theo Trương Lỗi kiếm lời chút tiền liền bắt đầu có chút không coi ai ra gì. Nghe xong Trần Đại Tráng kiếm lời hơn 3.000, Nô Chiêu Đệ con ngươi hơi co lại, hô hấp đều có chút dồn dập. Một màn này vừa vặn cho Trần Đại Tráng thấy được, thầm nghĩ trong lòng không tốt, có chút tức giận xông Nô Thục Phương nói ra, mẹ, ta kiếm bao nhiêu tiền ngươi sao có thể cùng ngoại nhân rằng a? Lại nói tiền này là ta tích lũy lấy cho ngươi đi tỉnh thành xem bệnh, nếu tới người tìm ta vay tiền ta liền mượn, ta có nhiều như vậy tiền mượn sao? Bệnh của ngươi làm sao bây giờ? Đại Tráng, ta biết ngươi hiếu thuận, nhưng là bệnh của ta liền xem như đi tỉnh thành nhìn cũng không hao phí hơn 3.000 khối a. Nô Thục Phương ngữ khí hơi chậm, có chút đau lòng liếc qua bên cạnh muội muội, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi tiểu di bị Lưu An Phúc tên xuất sinh kia đánh thành cái gì nha? Hôm nay nếu là cái này 22 khối tiền không cho ngươi mượn tiểu di, trở về nàng lại muốn bị Lưu An Phúc xuất sinh kia đánh một trận. Mẹ, Lỗi ca nói không sai, chân ngươi tê liệt, đầu óc cũng đi theo tê liệt. Trần Đại Tráng thật sự là khí cười, cái này Ngô Chiêu Đệ bị Lưu An Phúc đánh là ngươi tạo thành, vẫn là ta tạo thành. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, ngươi chưa nghe nói qua sao? Ta hôm nay đem lời thả cái này, ta vất vả để dành được tiền, Ngô Chiêu Đệ một phần đừng nghĩ lấy đi. Ngô Chiêu Đệ thấy thế, cắn răng, lập lại chiêu cũ, hướng về phía Trần Đại Tráng bịch một tiếng liền quỳ xuống. Đại Tráng, tính tiểu di cầu ngươi, tiền này ngươi liền cho ta cho mượn đi. Hiện tại ngươi biểu đệ Lưu Ngọc học rất giỏi, có cơ hội thi đậu trùng chuyên, chờ Lưu Ngọc trùng chuyên tốt nghiệp phân phối công việc, ta để hắn cả gốc lẫn lãi đem tiền trả lại các ngươi. Ta nhớ không lầm hiện tại Lưu Ngọc mới lên lần đầu tiên a. Nghe ngươi ý tứ này, cái này Lưu Ngọc tiếp xuống 2 năm sơ trùng, trong 3 năm chuyên học phí đều muốn tìm ta Trần gia mượn. Trần Đại Tráng hỏi ngược lại. Là, ý tứ như vậy. Nô Chiêu Đệ có chút xấu hổ. Ngươi không muốn mặt cây không muốn ra, ngươi đây là lại không muốn mặt cũng không cần ra. Trần Đại Tráng trực tiếp giận mắng, Nô Chiêu Đệ, nắm chặt từ nhà ta lăn ra ngoài. Về sau đừng đến rồi. Đại Tráng. Nô Thục Phương thấy thế, vừa mở miệng liền bị Trần Đại Tráng vô tình đánh gãy. Mẹ, ngươi cho ta ngậm miệng lại. Ta vẫn là câu nói kia, ta tân tân khổ khổ tích lũy tiền là lưu cho ngươi đi tỉnh thành xem bệnh, ngươi nếu là sẽ giúp Ngô Chiêu Đệ nói chuyện, cái này tỉnh thành ngươi chớ đi, liền trên giường có quắp lấy đi. Ta cho ngươi dưỡng lao tổng trung. Nhưng vào lúc này, Trần Căn Hoa cũng đi đến, nói hay lắm. Đại Tráng, cha ủng hộ ngươi. Hắn chỉ vào Ngô Thục Phương cái mũi mắng chửi, ngươi cái xuẩn bản đường, nhà ta trước đó nghèo thành như thế, Lưu An Phúc một nhà có hay không cứu tế qua chúng ta? Bây giờ trong nhà điều kiện tốt chút ít, ngươi ngược lại bắt đầu giả hảo phóng rồi. Bây giờ trong nhà tiền là ai tại dãy? Là chúng ta nhi tử Đại Tráng. Theo ta thấy, ngươi cũng đừng lãng phí ta nhi tử tiền đi tỉnh thành xem bệnh, liền trên giường có quắp lấy đi. Nô Thục Phương gặp Trần Căn Hoa hai cha con cùng một chỗ nói nàng cũng phải, trong lòng cũng là có chút hoảng, túi đầu không dám đáp lời. Ngay sau đó Trần Căn Hoa quay đầu nhìn về phía trên mặt đất quỳ Ngô Chiêu Đệ, nghiêm nghị nói, ngươi trở về đi. Hôm nay số tiền này chúng ta Trần gia sẽ không cho ngươi mượn. Đừng ép ta động thủ đổi người. Nô Chiêu Đệ nghe vậy có chút tuyệt vọng, theo bản năng liếc mắt tỉ tỉ Ngô Thục Phương, gặp nàng một mực túi đầu cũng không có hát đệm ý tứ, chỉ có thể yên lặng từ dưới đất bỏ dậy rời đi Trần gia. Nhìn thấy Ngô Chiêu Đệ cuối cùng đã đi, Trần gia phụ tử cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cha, phòng bếp có chút nội tạng, ngươi ban đêm nấu cơm thời điểm nhớ kỹ cùng một chỗ làm. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến chờ một lúc trở về. Trần Đại Tráng quay đầu hướng về phía cha mình dặn dò. Sau đó Trần Đại Tráng đi vào phòng ngủ mình, ôm một cái hộp gỗ nhỏ liền đi ra cửa. Chương 355, mọi nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Chương 355, mọi nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Trần Đại Tráng ôm hộp gỗ nhỏ trực tiếp đi tới Trương gia. Lúc này Trương Lỗi đang cùng vừa đưa đệ đệ muội muội trở về Tần Tuyết Như nói chuyện phiếm, gặp Trần Đại Tráng đứng tại cửa ra vào, có chút nghi ngờ hỏi, "Đại Tráng, tìm ta có việc?" "Ừm." Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu. "Vậy liền vào nói a, đừng tại đứng ở cửa." Trương Lỗi vỗ một bên ghế đầu, cười nói, "Lỗi ca, có thể đi phòng ngươi nói sao?" Trần Đại Tráng liếc qua Tần Tuyết Như cùng Trương Kiến Quốc, có chút ngượng ngùng nói. Trương Lỗi nghe vậy, sửng sốt một chút, đứng dậy hướng phía Trần Đại Tráng vẫy vẫy tay, sau đó hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Trần Đại Tráng thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, đội vàng đi theo. "Đại Tráng tên tiểu tử thúi này, coi chúng ta là người ngoài." Trương Kiến Quốc có chút bất mãn nhả danh một câu. "Trương thúc, Đại Tráng hẳn là có tương đối chuyện quan trọng nói với Trương Lỗi đi." Tần Tuyết Như hé miệng cười cười, đi vào phòng ngủ về sau, Trần Đại Tráng chủ động đem màn cửa cùng cửa phòng đều đóng lại về sau. Sau đó đem trong ngực ôm cái hộp nhỏ đặt ở Trương Lỗi trên giường. Trương Lỗi hiếu kỳ mở ra cái hộp nhỏ này tử, phát hiện bên trong đựng tất cả đều là tiền mặt, lập tức có chút nghi ngờ hỏi, "Đại Tráng, ngươi cái này trời náo cái nào ra a?" "Lỗi ca, tiền này là ta toàn bộ gia sản, ta muốn cho ngươi giúp ta đảm bảo." Trần Đại Tráng vẻ mặt thành thật nói. Hắn hiện tại mỗi ngày sáng sớm liền theo Trương Lỗi làm việc, cha hắn Trần Căn Hoa cũng kém không nhiều, sáng sớm liền theo Trương Kiến Quốc cùng một chỗ tu phòng ở, hôm nay hắn có hơn 3000 tiền tiết kiệm sự tình bị mâu thân Ngô Thục Phương tiết lộ cho Ngô Chiêu Đệ. Hắn sợ về sau có một ngày cái này Ngô Chiêu Đệ sẽ thừa dịp mình cùng phụ thân ở bên ngoài lúc làm việc, đem tiền này trộm đi. Ra mặc dù có mẫu thân Ngô Thục Phương một mực nhìn lấy, nhưng là nàng không làm đồng loa cũng không tệ rồi. Cho nên, Trần Đại Tráng vì lý do an toàn mới sẽ muốn đem tiền đặt ở Trương Lỗi cái này. Một phương diện Trương gia có hắc hổ cái này nằm chó đen 24 giờ trong nhà hộ viện, Lưu An Phúc một nhà khẳng định là vào không được. Một phương diện khác tiền này mình là bụng trộm lấy tới mẫu thân Ngô Thục Phương cũng không biết, tính an toàn cũng có thể được bảo hộ. Trương Lỗi nhíu mày, không phải, ngươi đây là thụ cái gì kích thích rồi? Tiền này ngươi cứ như vậy không yên lòng thả trong nhà mình. Trần Đại Tráng thở dài, sau đó đem vừa rồi trở về phát sinh sự tình đều nói một lần. Trương Lỗi sau khi nghe xong cũng là có chút đau đầu, cái này Trần Đại Tráng mâu thân Ngô Thục Phương thật đúng là nằm trên giường nằm quá lâu đem đầu góc cho nằm hỏng. Một điểm là không phải không phân. Tiền này ngươi liền an tâm thả ta cái này đi, ta sẽ cho ngươi giữ đình kỹ. Trương Lỗi vô Trần Đại Tráng bà bay, sau đó hỏi dò, đưa qua chút thời gian, ngươi thật không mang theo Ngô Thẩm đi tỉnh thành xem bệnh à? Trần Đại Tráng thở dài, làm sao có thể không mang theo, nàng dù nói thế nào cũng là mẹ ta. Ta kiếm tiền chính là vì muốn để nàng một lần nữa đứng lên. Vừa rồi tại nhà nói những lời kia thuần túy là nói nhảm thôi. Đại Tráng, chúng ta làm người tử thật sự là không dễ dàng a. Trương Lỗi cảm khái nói. Mẫu thân hắn Lý Tú Liên mấy tháng trước thích loạn điểm yên ương phổ, bị một cái Vương Thúy Hoa đùa bỡn xoay quanh, để hắn tức giận đến không được, cũng may hiện tại hắn cùng Tần Tuyết Như chô đối tượng về sau, cuối cùng là yên tĩnh. Đại Tráng mẫu thân Ngô Thục Phương càng quá đáng, gia đình bây giờ điều kiện tốt điểm, nằm ở trên giường liền muốn cứu tế cái này cứu tế cái kia, ép dễ liền không có suy nghĩ qua cái nhà này đến cùng là ai tại kiếm tiền. Ai, thật sự là mọi nhà đều có một quyển kinh khó đọc a. Trần Đại Tráng nhà trải qua càng khó niệm. Lỗi ca, tiền này ngươi cất kỹ à, ta phải trở về giúp ta cha nấu cơm, sáng sớm ngày mai đến tìm ngươi. Trần Đại Tráng dặn dò. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, mở ra tủ quần áo đem Trần Đại Tráng hộp gỗ nhỏ đặt ở mình hộp gỗ nhỏ bên cạnh. Trần Đại Tráng chờ Trương Lỗi đem tủ quần áo một lần nữa khóa lại về sau, lúc này mới mở ra cửa phòng ngủ, đi ra ngoài. Chờ Trương Lỗi lúc đi ra, Trần Đại Tráng đã đi về nhà. Nhi tử, Đại Tráng đi theo ngươi gian phòng nói gì? Làm thần thần bí bí. Trương Kiến Quốc có chút tò mò hỏi. Cha, ngươi đoán vì sao Đại Tráng muốn đi với ta gian phòng nói riêng sự tình? Trương Lỗi cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Trương Kiến Quốc sững sờ, cười mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta không hỏi được rồi. Không có sao chứ? Đợi cho Trương Lỗi ngồi xuống, Tần Tuyết Như chủ động kéo cánh tay của hắn, nhẹ giọng hỏi. Trương Lỗi lắc đầu, không có việc gì. Tại phòng ngủ cùng Trần Đại Tráng nội dung nói chuyện liên quan đến Trần Đại Tráng việc nhà, còn có Trần Đại Tráng toàn bộ gia sản, hắn tự nhiên muốn thủ khẩu như mình. Vậy ta đi phòng bếp cho Lý Thẩm giúp làm cơm đi. Tần Tuyết Như gặp Trương Lỗi biểu lộ coi như lòng, biết không có đại sự gì lập tức nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Có Tần Tuyết Như phụ trợ, cơ tối rất nhanh liền làm tốt bưng đến bốn trên bàn công. Hiện tại vào tháng 5 trời tối cũng tương đối trễ, Tần Tuyết Như cũng sẽ lưu tại Trương gia ăn cơm chiều, sau đó lại hồi hương bên trong. Trong phòng làm bài tập Trương Dương cùng Tiểu Hoa nghe được cơm mùi tức ăn thơm cũng biết muốn ăn cơm, từ trong phòng một trước một sau đi ra. Đại ca, ta cuộc thi lần này vượt qua Tiểu Hoa nha. Trương Dương nhìn thấy Trương Lỗi về sau, chạy chậm đến quá khứ va vào trong ngực của hắn. Lợi hại như vậy, niên cấp sắp xếp thứ mấy a? Trương Lỗi bước bước đầu của hắn, ôn nhu hỏi. Đương nhiên là niên cấp đệ nhất. Trương Dương ngửa đầu, một mặt ngạo kiểu nói ra, lúc trước đi học trước đó, ta Trương Dương đã nói, muốn làm niên cấp thứ nhất, hiện tại ta làm được. Một bên Trương Tiểu Hoa không phục nói ra, nhị ca, đây bất quá là thi giữa kỳ, còn có thi cuối kỳ đâu. Đến lúc đó chúng ta lại so tài một chút. So liền so, ta thế nhưng là ngươi nhị ca, ta mới không sợ ngươi đây. Trương Dương hít hít nước mũi, một mặt tự tin nói. Được rồi, hai vị tổ tông, đừng so thành tích. Hiện tại các ngươi bắt gấp rửa tay, so tài một chút hai ăn cơm càng nhanh đi. Lý Tú Liên có chút bất đắc dĩ xông hai người hô. Rửa tay đi lạc, ta muốn làm đệ nhất. Trương Tiểu Hoa phản ứng đầu tiên, vung ra chân cửa trước bên ngoài chạy đi. Tiểu Hoa, ngươi chờ một chút ngươi nhị ca a. Trương Dương cũng đội vàng đi theo. Hai cái tiểu gia hỏa tại phòng bếp tẩy xong tay, liền đội vàng hoảng chạy trở về, bò lên trên băng ghế dài ngồi cùng một chỗ, bắt đầu miệng lớn ăn riêng phần mình trong chén đồ ăn. Một phương khí hậu nuôi một phương người, cám nam tiểu hài từ nhỏ đã sẽ học ăn quả ớt, hai cái tiểu gia hỏa cho dù bị thức ăn trên bàn cay lưu nước mũi, vẫn tại say sưa ngon lành ăn. Nhị đệ, Tiểu Hoa, hai người các ngươi ăn từ từ, không ai cùng các ngươi đoạn. Trương Lỗi gặp hai người lang thôn hổ yết bộ dáng, đội vàng nhắc nhở. Hắn nhớ mang máng mình năm ngoái mùa đông vừa trở về thời điểm, lão nhị lao tam đen gầy nhìn xem cũng không có tinh thần. Bây giờ trong nhà điều kiện tốt, cơm nước đi theo, hai cái tiểu gia hỏa dáng dấp trắng trắng mập mập, cái đầu đều so trước đó cao không ít. Ăn cơm xong về sau, Trương Lỗi liền cưỡi xe đạp chở Tần Tuyết Như hướng trong thôn tiến đến. Trên đường, Tần Tuyết Như ngồi ở phía sau tòa, đem đầu tựa ở Trương Lỗi khoan hậu trên lưng, đột nhiên nói ra, hôm nay ngày mùng ngày 3 tháng 5. Trương Lỗi nghe vậy, quay đầu ôn nhu nói, phòng ở mới còn có một tuần không sai biệt lắm liền đã sửa xong, chúng ta số 10 tả hữu liền có thể đi nhà ngươi, cho ngươi cha sinh nhật sự tình sẽ không chậm trễ. Ừm. Tần Tuyết Như nhẹ gật đầu, nhìn xem không ngừng lùi lại chẳng cảnh, trên trán có một tia lo âu. Chương 356, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Chương 356, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Cùng lúc đó, Thượng Diêu thôn Lưu gia. Ta tốt nàng dâu, ngươi rốt cục trở về rồi. Lưu An Phúc nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào Ngô Chiêu đệ vội vàng nên đón tiếp lấy. Ừm, trở về. Ngô Chiêu đệ không có mượn đến tiền, có chút thật không dám nhìn Lưu An Phúc. Lúc đầu nàng sớm nên tốt chỉ là tại Trần gia không có mượn đến tiền, sợ bị đánh, trên đường trở về lèm mà lèm mề, làm trễ mãi không thiếu thời gian. Đói bụng không? Ta cho ngươi lưu lại đồ ăn, nắm chặt ăn cơm đi. Lưu An Phúc không có chú ý tới Ngô Chiêu đệ dị dạng thân sắc, nhiệt tình lôi kéo nàng đi tới tứ phương bên cạnh bàn. Lúc này bốn trên bàn vuông trưng bày một bát khoai lang cháo cùng một đĩa nhỏ nấm mốc đậu hũ. Nô Chiêu Đệ do dự một chút, vương có chút lạnh khoai lang cháo miệng lớn bắt đầu ăn. Dù sao đợi chút nữa muốn bị đánh, không bằng nhét đầy cái bao tử lại nói, không phải nàng sợ đợi chút nữa bị đánh về sau, cơm đều không có ăn. Ăn mà không. Lưu An Phúc nhìn thấy Nô Chiêu Đệ lang thôn hổ yết bộ dáng, nhu hòa đem nàng rất xuống tóc dài vuốt đến sau hai. Ừm. Nô Chiêu Đệ nhẹ gật đầu, tiếp tục miệng lớn bắt đầu ăn. Chỉ là cái này dù sao cũng là một bát khoai lang cháo, không đến 2 phút liền toàn bộ tiến vào trong bụng của nàng. Gặp Nô Chiêu Đệ đã ăn xong, Lưu An Phúc không kịp chờ đợi hướng nàng đưa tay ra, lấy ra đi. Lấy cái gì? Nô Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Ngươi nói lấy cái gì? Đương nhiên là đem ngươi từ Trần gia mượn đến tiền lấy ra a. Lưu An Phúc nhíu mày, có chút không nhịn được nói. Gặp Nô Chiêu Đệ còn không có động tác, Lưu An Phúc trực tiếp đưa tay tại Nô Chiêu Đệ mấy cái túi lục lọi. Ngươi làm gì? Thì ta không có cho ta mượn tiền. Nô Chiêu Đệ dãy rủa lấy nói. Nghe vậy, Lưu An Phúc ngừng động tác trong tay, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói ngươi không có từ tỷ ngươi nhà mượn đến tiền? Đúng. Một mao tiền ta đều không có mượn đến. Nô Chiêu Đệ vào đã mẹ không sợ rơi nói, dù sao cái này bỗng nhiên đánh là chạy không được không bằng nói chuyện kiên cường một điểm. Sáng sớm hôm nay Nô Chiêu Đệ liền đi ra ngoài vay tiền đi, cái này mắt nhìn thấy trời tối mới trở về, Lưu An Phúc còn tưởng rằng Nô Chiêu Đệ mượn đến không ít tiền đâu, ai biết vậy mà một mao tiền đều không mang về tới. Sớm biết bữa cơm tối này hắn liền không cho lưu lại. Ngươi cái xú nương môn, cho ngươi mặt mũi. Càng nghĩ càng giận, Lưu An Phúc giận mắng một tiếng, đưa tay một bàn tay đánh vào Nô Chiêu Đệ còn không có tiêu sưng trên mặt. Nô Chiêu Đệ bị hắn nén giận một bàn tay đánh ngã trên mặt đất. Lưu An Phúc, ngươi có gan hôm nay liền đánh chết ta. Nô Chiêu Đệ bụng mặt, vẫn như cũ mạnh miệng nói. Nô Chiêu Đệ tại Trần gia cho hắn tỉ quỳ xuống, cho nàng cháu trai đại tráng quỳ xuống, mất hết mặt mũi, trong lòng vốn là ủy khuất không được, trở về sau trượng phu của mình còn như thế đối nàng, trong lòng của nàng cũng là dâng lên một cỗ phẫn nộ, hoặc là nói là hận ý. Đối Trần gia hận ý, đối chồng mình hận ý. Còn dám mạnh miệng. Kia ta hôm nay liền đánh chết ngươi cái gái điểm túi. Lưu An Phúc xông đi lên trực tiếp tả hữu khai cùng, to mồm hung hăng quất lấy. Nhưng vào lúc này, ngay tại cửa gian phòng nhìn lén Lưu Ngọc nhìn xem mẫu thân mình miệng đầy đều là máu, cũng nhịn không được nữa liền xông ra ngoài, bảo hộ ở mẫu thân mình trước người. Cha, đừng đánh mẹ ta. Tiếp tục đánh xuống nàng liền bị ngươi đánh chết. Ngươi cái lôi thời quỷ, tránh ra cho ta, chuyện không liên quan ngươi. Lưu An Phúc hướng hắn quát lớn. Muốn là trước kia Lưu Ngọc cản ở trước mặt hắn, Lưu An Phúc trực tiếp chính là một cái miệng rộng tử quất tới, chỉ là hiện tại hắn thích nhất Lưu Hạo đã chết, Lưu Ngọc thành con trai độc nhất của hắn, tăng thêm Lưu Ngọc trong khoảng thời gian này thành tích học tập quả thật không tệ, cho nên hắn mới không có đối Lưu Ngọc động thủ. Nhi tử, ngươi tránh ra đi, ngươi nếu là không tránh ra, ngươi cũng sẽ bị đòn. Nô Chiêu Đệ vỗ vỗ Lưu Ngọc nhỏ gầy bà bay, có chút đọc nhấn rõ từng chữ không do nói. Nàng há miệng bị Lưu An Phúc quặt rất nhiều cái to mồm, tăng thêm thuộc về là vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương, cái này há miệng sưng cùng là sưởng, nói chuyện tự nhiên có chút mơ hồ không rõ. Mẹ, ta không để cho mở. Lưu Ngọc mặc dù có chút sợ hãi bị đánh, nhưng là quay đầu nhìn thấy mẫu thân mình thảm trạng về sau, vẫn là kiên định lắc đầu. Cha, ta học kỳ kế học phí thu thập không đủ liền thu thập không đủ đi, ta không đọc chính là, đừng đánh mẹ ta. Người tránh ra cho ta. Lưu An Phúc đưa tay lay cánh tay của hắn, muốn đem hắn kéo đi qua một bên. Ta không cho. Lưu Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở, lắc đầu, ánh mắt kiên định ngăn tại mẫu thân mình trước mặt. Không cho đúng không? Tốt, vậy ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Lên cơn giận dữ, Lưu An Phúc cũng không do dự nữa, đưa tay hướng về phía Lưu Ngọc, khuôn mặt nhỏ chính là một bàn tay. Một tát này trực tiếp đem Lưu Ngọc cho đánh cho hồ đồ, nặng đầu nặng đập trên mặt đất. Đừng đánh nhi tử ta. Nhìn thấy Lưu An Phúc nắm đấm lại hướng phía Lưu Ngọc quất tới, Nô Chiêu Đệ ôm lấy Lưu Ngọc, đem hắn bảo hộ ở dưới thân mặc cho Lưu An Phúc nắm đấm rơi vào trên người mình. Lưu An Phúc lần này là thực sự tức giận, ra tay kia là thật hung ác à, bình thường bị hắn đánh đã quen Nô Chiêu Đệ đều có chút không chịu được nổi. Gặp Lưu An Phúc không có dừng tay ý tứ, Nô Chiêu Đệ thật sợ mình sẽ bị đánh chết, gấp đội mở miệng nói, ta mặc dù không có mượn đến tiền, nhưng là ta nghe được một tin tức. Tin tức gì? Lưu An Phúc nghe vậy, thở hồng hộc ngừng động tác trong tay, đừng nói, cái này đánh người vẫn rất tiêu hao thể lực. Trần Đại Tráng đi theo Trương Lỗi nửa non năm này thời gian, đã toàn hơn 3000 khối tiền. Nô Chiêu Đệ lập tức nói, Trần Đại Tráng toàn hơn 3000 cùng chúng ta có quan hệ gì? Lưu An Phúc vừa nói xong, lập tức liền phản ứng lại, ý của ngươi là chúng ta nghĩ biện pháp đi đem tiền này trộm tới. Ừm. Nô Chiêu Đệ lau đi khỏe miệng máu tươi, trước đó chúng ta tại Hạ Diêu thôn ở thời điểm ngươi hẳn là liền phát hiện Trần Đại Tráng sáng sớm liền sẽ cùng theo Trương Lỗi ra đi làm việc, Trần Căn Hoa cũng giống vậy, sáng sớm liền sẽ cùng theo Trương Kiến Quốc về phía sau tu phòng ở, chúng ta chỉ cần chờ hai người bọn họ không ở nhà, lại động thủ là được rồi. Nói thì nói như thế. Lưu An Phúc nhẹ gật đầu, ném ra một vấn đề, thế nhưng là tỷ ngươi Ngô Thục Phương người tàn phế kia ở nhà đâu, chúng ta nếu là đi vào lục đổ, nàng sẽ không hơ người sao? Nàng là tỷ ta, thân tỷ. Ta có lòng tin này, nàng chẳng những sẽ không hơ người, sẽ còn cho chúng ta đánh nhiệm trợ. Nô Chiêu Đệ không chút do dự trả lời. Từ nhỏ nàng cùng tỷ tỷ Ngô Thục Phương liền quan hệ đặc biệt tốt, hôm nay lại tại Trần gia nuôi dưỡng một ngày tình cảm, điểm ấy tự tin nàng vẫn phải có. Lưu An Phúc nghe vậy đại hỉ, vội vàng đem Nô Chiêu Đệ từ dưới đất đỡ lên, một bên giúp nàng đập trên thân nhiễm cho bụi, một bên đoán giận nói ngươi có phải hay không tiện cốt đầu, sớm một chút đem tin tức này nói ra không phải tốt. Hiện tại làm mình chịu một trận đánh không nói, liên đối lấy nhi tử cũng chịu một bàn tay. Ngay sau đó hắn lại đem trên đất Lưu Ngọc kéo lên, nhi tử, không có sao chứ? Cái chán có cái bao, trên mặt có cái dấu bàn tay. Lưu Ngọc nhìn trước mắt ngoài cười nhưng trong không cười phụ thân, e ngại lắc đầu. Lưu An Phúc hỏi, nàng dâu, ngươi nói kế hoạch này, chúng ta ngày mai liền thi hành đi.
Được.
Nô Chiêu đệ nhẹ gật đầu, do dự một chút nói ra, bất quá chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, chúng ta nếu là tìm được Trần Đại Trăng kia hơn 3.000 tiền tiết kiệm, cũng không thể toàn bộ cho người ta lấy đi.
Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định không toàn bộ lấy đi.
Lưu An Phúc ý vị thâm trường cười cười, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Chương 357, khách hàng chính là thượng đế. Chương 357, khách hàng chính là thượng đế. Sáng sớm hôm sau, Trương Lỗi rời giường rửa mặt xong ăn bữa sáng về sau, Trần Đại Tráng mới đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm chạy tới.
Lỗi ca, không có ý tứ, đêm qua ngủ không được ngon giấc, tới chậm một điểm.
Hắn một mặt tay này nói,
Đại Tráng, đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi thứ làm được không thẹn với lương tâm là được. Trần Thúc không phải cũng đứng tại ngươi bên này sao?
Đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ ảnh hưởng tâm tình của mình.
Trương Lỗi vô bờ vai của hắn an ủi.
Ừ, ta đã biết.
Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu nhỏ giọng trả lời.
Trương Lỗi dùng giỏ trúc đi phòng bếp đem thịt trong vạc hỏa ly thịt cho làm, sau khi đi ra, cùng Trần Đại Tráng cùng một chỗ phối hợp, ước lượng một phen, ngay cả thịt mang xương cốt vừa vặn 43 cân.
Lỗi ca, hôm qua chúng ta từ trong mộ mỏ ra kia 4 kiện đồ vật muốn cùng một chỗ dẫn đi sao?
Gặp Trương Lỗi chỉ riêng chuẩn bị ra quay đồ vật, Trần Đại Tráng vội vàng nhắc nhở.
Ngươi không nói ta đều quên cái đồ chơi này mang lên, ra xong bảy liền đi tìm Triệu Chí Long cho chúng ta trưởng nhãn.
Trương Lỗi vỗ trán một cái, nhịn cười không được cười.
Trần Đại Tráng thấy thế, chủ động đi gian tạp vật dựa vào tường trong ngăn tủ đem kia 4 kiện vật bồi táng cho lấy ra, cùng hỏa ly ra thả ở cùng nhau.
Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hai người liền lên xe bò, chuẩn bị hướng huyện thành phiên chợ tiến đến.
Đại Tráng, ta đến ra xe bò đi, ngươi đến đằng sau ngủ một lát mà đi.
Trương Lỗi chủ động tiếp nhận Trần Đại Tráng trong tay dây cương, cười nói.
Từ thôn xóm bọn họ đến phiên chợ đến không sai biệt lắm 2 giờ lộ trình, Trần Đại Tráng đêm qua ngủ không ngon, Trương Lỗi muốn cho hắn ngủ bù.
Tạ ơn Lỗi ca.
Trần Đại Tráng biết Trương Lỗi tính tình, quyết định sự tình sẽ không cải biến, trong lòng có chút cảm động. Sau đó nghe lời nằm ở phía sau trên xe ba gác, không có một lát sau liền chuyển ra tiếng lầm bầm.
Cái này trẻ tuổi chính là tốt, ngã đầu liền ngủ.
Trương Lỗi thấy thế, thầm nghĩ trong lòng.
Sau đó vung động trong tay dây cương, lái xe bỏ liền rời đi thôn.
Chi đi trước trên đường đều có Trần Đại Tráng cái này tên dở hơi cùng hắn nói chuyện tiếng, cho nên Trương Lỗi trên đường đi cũng là không thể nhạt, chỉ là hiện tại Trần Đại Tráng cùng Chu Công đánh cờ đi, tăng thêm Trần Đại Tráng thỉnh thoảng truyền đến tiếng lầm bầm, để hắn đều có chút buồn ngủ.
Đau khổ 1:12, Trương Lỗi lái xe bỏ cuối cùng là đến phiên chợ cổng, vừa mới chuẩn bị đem Trần Đại Tráng kêu lên, quay đầu nhìn lại phát hiện Trần Đại Tráng chính thử lấy răng cười tủm tỉm nhìn xem mình, dọa đến Trương Lỗi kém chút từ trên xe bỏ rơi xuống.
Đại Tráng, ngươi đã tỉnh có thể hay không kích một tiếng a, hù chết người.
Hắc hắc.
Lỗi ca, ta nhìn ngươi lái xe nhập thần như vậy, không đành lòng quấy rầy ngươi.
Trần Đại Tráng cở cười một tiếng, gãi gãi cái hốc.
Tỉnh phải nắm chặt xuống xe đến đằng sau nhìn xem đi.
Trương Lỗi cười mắng, nhìn thấy Trần Đại Tráng bù đắp lại cảm xúc, trạng thái đều tốt hơn nhiều, hắn trong lòng cũng là thật cao hứng.
Hai người cùng thường ngày, một trước một sau đem xe bò kẹp ở giữa, chen lấn 5-6 phút cuối cùng là đến nhà mình bày hàng trước mặt.
Nha, Trương thư ký, hôm nay ra quầy rất sớm a.
Lý Giang Vượng nhìn thấy Trương Lỗi về sau, cười khanh khách chào hỏi.
Là thật sớm.
Muội muội Lý Giang Yến cũng là phụ họa nhẹ gật đầu.
Lại sớm cũng không có hai vị đại tỷ sớm a.
Trương Lỗi một bên đem xe bò hướng quầy hàng bên trong dắt, một bên trả lời.
Nói thật, hắn là thật bội phục Lý Giang Vượng tỷ muội.
Nhất là lần trước trong lúc vô tình biết được Lý Giang Phượng tỷ muội đến phiên chợ ra quầy bán dưa muối toàn bộ nhờ một cây đòn gánh hai cái sọt chọn dưa muối bạc từ trong thôn cùng nhau đi tới phiên chợ. Hai cái này dưa muối bạc lần trước Trương Lỗi đếm thử nâng lên qua, một cái dưa muối bạc trọng lượng không sai biệt lắm là 50 cân, hai cái chính là gần 100 cân. Mà lại trong thôn đến phiên chợ khoảng cách, mặc dù so Hạ Diêu thôn đến phiên chợ khoảng cách gần một chút, nhưng là cũng có nửa giờ lộ trình, dùng đòn gánh chọn gần 100 cân đổ vật đi hơn 1 giờ đến phiên chợ ra quầy, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chọn vật nặng thời điểm, đòn gánh đối bả vai cảm giác gáp bách không nên quá mạnh.
Vừa đem xe bỏ buộc ở trên cọc gỗ, Lý Giang Phượng đã chủ động đem 4 cái dưa muối bạc rơi xuống nơi hẻo lánh bên trong, cho Trương Lỗi hai người lưu lại đầy đủ vị trí.
Đại Tráng, làm việc.
Trương Lỗi thấy thế, hướng về phía Trần Đại Tráng phân phó một tiếng, đem tấm kia hỏa ly ra trải tại quầy hàng tương đối dễ thấy vị trí.
Hiện tại dư làm phiên chợ, loại thịt là hút hàng nhất thương phẩm, nhưng là muốn bán được nhanh, liền phải nói cho người ta nhà mình chính là cái gì thịt, cái này hỏa ly ra chính là tốt nhất thương phẩm giới thiệu, có thể cho Trương Lỗi giảm bớt không ít nước bọn, không phải đến một khách quen liền hỏi cái này là cái gì thịt, Trương Lỗi giải thích tâm mệt mỏi.
Trần Đại Tráng đem chứa hỏa ly thịt giỏ trúc từ trên xe bỏ nhất xuống dưới, sau đó đem bề ngoài tốt hỏa ly chân trước cùng chân sau bày tại phía trước nhất, hấp dẫn khách hàng qua tới mua.
Hai người vừa đem đồ vật dọn xong, một người dáng dấp phổ thông phụ nữ trung niên liền bu lại.
Đồng chí, đây là mèo thịt sao?
Trương Lỗi sững sờ, lúc này mới phát hiện mang lên hỏa ly ra giống như tác dụng không lớn, bởi vì hỏa ly đừng nói là người trong thành, liền ngay cả Đại Tráng lần thứ nhất gặp cũng không nhận ra.
Vẫn là lão hổ cùng kim tiền báo loại này ra bày ở quầy hàng bên trên càng có nhận ra độ.
Đây là hỏa ly, cùng thịt báo hương vị không sai biệt lắm.
Trương Lỗi nghĩ nói,
vậy cái này bao nhiêu tiền một cân?
Phụ nữ trung niên hỏi.
2 khối tiền một cân.
Trương Lỗi báo ra mình sớm nghĩ kỹ giá cả.
Trước đó bán kim tiền báo thời điểm, giá cả có thể định đến 7 khối tiền một cân, đó là bởi vì kim tiền báo thanh danh càng vang, huyện thành rất nhiều người đều có hiếu kỳ mua sắm tâm tính. Hiện tại cái này hỏa ly rõ ràng rất nhiều người cũng không nhận ra, định vị 7 khối tiền một cân đoán chừng một ngày đều bán không hết. Hiện tại nhiệt độ không khí cũng không phải mùa đông thấp như vậy, tại quầy hàng bên trên thả một ngày thịt này khẳng định liền xấu, không bằng giá cả định thấp một chút, sớm một chút bán xong làm chuyện khác đi. Lại nói, cái này hỏa ly đáng tiền cũng không phải cái này 43 cân thịt, mà là quầy hàng bên trên cái này tấm da. Thành, cho ta xương 3 cân đi. Phụ nữ trung niên do dự một chút về sau mới lên tiếng nói. Trương Lỗi nghe vậy, trên mặt vui mừng, cho nàng chọn lấy một khối không tệ sườn sắp xếp. Hỏa ly thịt 3 cân, hai khối 1 cân, vừa bạn 6 khối. Phụ nữ trung niên gặp Trương Lỗi cho mình chọn là phẩm tướng không tệ sườn sắp xếp, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Nhỏ đồng chí, có thể lại làm phiền ngươi giúp ta đem cái này xương sườn cắt thành khối nhỏ sao?" Dứt lời chủ động đem 6 khối tiền đưa cho Trương Lỗi. "Đương nhiên có thể." Trương Lỗi tiếp nhận tiền, nhếch miệng cười cười, vung dao chặt xương 2-3 lần liền đem xương cốt ra công tốt. Khách hàng chính là thượng đế, hỗ trợ ra công cái này đều không gọi sự tình. Nhìn xem cổ trại đưa tặng dao chặt xương vẫn như cũ như thế sắc bén, Trương Lỗi thầm nghĩ trong lòng, đã nhiều ngày không có đi cổ trại nhìn một chút, hai ngày này đến dành thời gian đi một chuyến mới được, nếu không hắn cùng Lôi Ngạo tình cảm liền nên phai nhạt. Trần Đại Tráng lần này ngược lại là bất việc sườn sắp xếp bị cắt thành khối, hắn cũng không cần đóng gói, trực tiếp đem những này xương sườn trực tiếp đặt ở phụ nữ trung niên vác lấy giỏ rau bên trong. Cùng lúc đó, Nô Chiêu Đệ cùng Lưu An Phúc hai người ra thượng Diêu thôn, lén lén lút lút hướng hạ Diêu thôn Trần gia tiến đến. Chương 358, quan hệ chỗ thật tốt, giá bán thấp không được. Chương 358, quan hệ chỗ thật tốt, giá bán thấp không được. Hỏa Ly tên tuổi sắc thực không bằng Hoa Nam Hổ cùng Kim Tiền Báo tên tuổi lớn, dù là Trương Lỗi đem Hỏa Ly thịt giá cả định thành 2 khối tiền một cân, bán hơn 2 giờ còn có 5 cân tả hữu Hỏa Ly thịt không có bán xong. Trương Lỗi nghĩ nghĩ, hướng về phía đại tráng phân phó nói, "Thu quán, không bán." Dứt lời đem trải tại quầy hàng bên trên tấm kia Hỏa Ly ra một lần nữa cuốn lại bỏ vào giỏ trúc bên trong. Trần đại tráng thấy thế, nhanh chóng đem quầy hàng bên trên còn lại 5 cân Hỏa Ly thịt thu vào một cái khác giỏ trúc. Đi theo Lý Giang Phượng tỷ muội lên tiếng chào hỏi, Trương Lỗi liền lái xe bỏ rời đi phiên chợ, trong đầu bắt đầu tính lấy sổ sách. Hỏa ly thịt hết thảy bán 38 cân, đó chính là kiếm lợi 76 khối tiền. Số tiền này không nhiều, Trương Lỗi cũng không thèm để ý, chân chính đáng tiền chính là tấm kia hỏa ly ra đâu. "Lỗi ca, chúng ta đây là đi công quản chỗ gia trúc viện a?" Trần Đại Tráng đột nhiên nói. Lấy lại tinh thần, Trương Lỗi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Đại Tráng, "Làm sao ngươi biết?" "Lỗi ca, chúng ta mỗi lần từ phiên chợ đi công quản chỗ gia trúc viện ngươi cũng là đi con đường này, thăng thêm chúng ta còn có 5 cân hỏa ly thịt ngươi liền hô hào thu quán, khẳng định là muốn đem thịt này cho quý chủ nhiệm nhà đưa đi đúng không?" Trần Đại Tráng chăm chú phân tích nói. "Có thể a." "Đại Tráng, ngươi bây giờ cái này đầu óc so trước đó dễ dùng nhiều." Trương Lỗi vô vô bờ vai của hắn, cười nói. Cái này Trần Đại Tráng tư duy càng sống gọn, suy nghĩ chuyện càng toàn diện, Trương Lỗi liền càng vui vẻ, bởi vì ý vị này về sau chờ hai người làm lớn làm mạnh, rất nhiều chuyện Trần Đại Tráng đều có thể giúp hắn hoàn thành, nói không chừng có thể làm cái vung tay trưởng quý đâu. Hắc hắc. Trần Đại Tráng đạt được Trương Lỗi khích lệ, trong lòng cũng là có chút cao hứng. Đi vào công quản chỗ gia trúc viện cổng về sau, cùng phòng an ninh Chu lao đầu lên tiếng chào hỏi. Trương Lỗi liền cong trang 5 cân hỏa ly thịt giỏ trúc lên lầu đi tới Quý Thiên Minh cửa nhà. Chu Tiểu Lệ không có công việc, là gia đình bà chủ, lần này mở cửa tự nhiên cũng là nàng. "Tẩu tử, đây là hỏa ly thịt, vừa từ trên núi đánh vừa vặn đi ngang qua huyện thành, liền đến cho ngươi cùng quý chủ nhiệm đưa chút nếm thử." Trương Lỗi dỡ xuống trên vai giỏ trúc, nói rõ ý đồ đến. "Hỏa ly thịt ta còn chưa ăn qua đâu, lần này dính ngươi chỉ riêng lạc." Chu Tiểu Lệ cũng không khách khí, quay người từ phòng bếp cầm một cái chậu rửa mặt, đem những này thịt đều đặt đi vào. Chu Tiểu Lệ cùng trượng phu Quý Thiên Minh cùng Trương Lỗi quan hệ cũng không tệ, cũng sẽ không cùng trước đó như thế khách sáo, lộ ra lạnh nhạt. "Trương Lỗi tiểu huynh đệ, ta nghe Thiên Minh nói trước mấy ngày các ngươi hạ hầm lò thuyền rồng đội tại trong huyện tranh tài được hạng nhất đâu." "Hắc hắc, vận khí tốt thôi." Trương Lỗi khiêm tốn cười cười. Chu Tiểu Lệ trước chặt đàng hoàng nói ra, "Đây cũng không phải là vận khí, 18 chi đội ngũ, cái nào chi không phải thực lực mạnh mẽ. Các ngươi có thể từ đó giết ra thu hoạch được hạng nhất, cái này không có thực lực tuyệt đối ta là không tin." Ngay sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, tiếp tục mở miệng nói ra, "Trương Lỗi huynh đệ, ngươi cái này cầm hạng nhất, giữa trưa đến nhà ta ăn một bữa cơm đi. Thiên Minh còn có không đến một giờ liền tan việc, ta cùng Thiên Minh cho ngươi hảo hảo chúc mừng một phen." "Tẩu tử, hôm nay thật không được, ta còn có rất nhiều việc phải bận rộn đâu. Lần sau có thời gian ta nhất định tới bồi quý chủ nhiệm hảo hảo uống một chén." Trương Lỗi vừa nói, một bên sách trên mặt đất giỏ trúc, hướng đầu bậc thang phương hướng đi đến. Chu Tiểu Lệ có chút dở khóc dở cười, hướng về phía Trương Lỗi bóng lưng hô, "Có rảnh nhất định phải thường đến a." Nàng là thật coi Trương Lỗi là thành đệ đệ, mỗi lần Trương Lỗi tới cho nàng đưa một chút trên núi nguyên liệu nấu ăn, nàng đều muốn giữ lại Trương Lỗi về đến trong nhà ăn cơm, lại nói trượng phu nàng Quý Thiên Minh cũng rất thích cùng Trương Lỗi uống rượu với nhau. Trương Lỗi không có trả lời, mà là xông nàng khoát tay áo. Hôm nay hắn thật có sự tình, bằng không, giữa trưa tại Quý Thiên Minh nhà cọ bữa cơm uống cái ít rượu cũng không phải không được. "Lỗi ca, đồ vật đưa đến." Trần Đại Tráng gặp Trương Lỗi ra dắt châu đi xe nên đón tiếp lấy. "Ừm, cho tẩu tử." Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Hai người lái xe bỏ rời đi công quản chỗ ra trúc viện về sau, trực tiếp hướng phía trạm thu mua tiền đến. Đi vào trạm thu mua về sau, Trần Đại Tráng vẫn tại bên ngoài nhìn xem xe bò, Trương Lỗi một mình ôm tấm kia hỏa ly ra đi vào. "Trương Lỗi huynh đệ, đã lâu không gặp a." Ngay tại phía sau quầy nhàn nhã nhìn xem báo chí Dương Ái Quân nhìn thấy Trương Lỗi vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy. "Dương lão ca, chúng ta là có đoạn thời gian không gặp." Trương Lỗi cười trả lời, từ lần trước bán trạm thu mua 500 cái trúc phu nhân về sau, giống như hắn liền rốt cuộc chưa từng tới trạm thu mua, hồi tưởng một chút đến có hơn nửa tháng. "Ngươi cái này thời gian dài không đến, ta cái này trạm thu mua công trạng cũng kém rất nhiều a. Dương Ái Quân cười trêu ghẹo nói. Trương Lỗi nghe vậy, vội vàng trả lời, hôm nay ta chính là cố ý cho Dương lão ca đưa công trạng đến rồi. Dứt lời đem trong ngực hỏa ly ra bày tại trên bàn. Dương Ái Quân quan sát tỉ mỉ một phen, có chút không xác định nói ra, đây là Trương hỏa ly ra. Dương lão ca, ngươi cái này nhãn lực là thật lợi hại a. Trương Lỗi nhịn không được hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Trạm thu mua việc để hoạt động nhiều hơn, tầm mắt tự nhiên cũng cao không ít. Dương Ái Quân thấy mình đoán đúng, nhịn cười không được cười, cái này hỏa ly ra trước đây ít năm còn có thường xuyên có người lấy tới bán, gần 2 năm ta thế nhưng là một trường không thấy, không nghĩ tới hôm nay Trương Lỗi huynh đệ lại mang theo một trường tới, phẩm tướng còn coi như không tệ. Dương lão ca, kia giá tiền này. Trương Lỗi xoa xoa đôi bàn tay, có chút mong đợi nhìn xem hắn. Dương Ái Quân nghĩ nghĩ, nói ra, cái này hỏa ly ra lớn nhỏ cùng vân báo không sai biệt lắm, lần trước tấm kia phẩm tướng tốt vân báo ta cho ngươi ra giá tiền là 600, chương này hỏa ly ra ta cho ngươi tính 800, được thôi. Hỏa ly so vân báo càng thêm hi hữu, tăng thêm Trương Lỗi mang tới phẩm tướng không kém, giá cả tự nhiên muốn cao hơn chút. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn cùng Trương Lỗi quan hệ tương đối tốt, bằng không, giá tiền này không đến được 800. Đi, quá được rồi. Trương Lỗi vội vàng đồng ý, giá tiền này cùng trước đó Lôi Ngạo Tiện hắn tấm kia cho Lôi Tiểu Hổ làm qua tạ lót ra hổ giá cả không sai biệt lắm. Hôm nay cái này hỏa ly ra bán thoải mái. Gặp Trương Lỗi đáp ứng, Dương Ái Quân cẩn thận đem tấm này hỏa ly ra cuốn lại đặt ở phía sau trên kệ, sau đó từ quầy hàng điểm một sấp tiền mặt đưa tới, đây là 800 khối tiền, ngươi đếm xem. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, số cái gì số? Lời mặc dù nói như vậy, Trương Lỗi nhận lấy vẫn là kiểm lại một cái, lúc này mới nhét vào túi. 800 khối tới sổ. Sự tình xử lý xong sau, Trương Lỗi liền chuẩn bị rời đi. Dương Ái Quân thấy thế gấp đội và nói, Trương Lỗi minh đệ, có rảnh thường đến trạm thu mua ngồi một chút, dù là không có cái gì muốn bán cũng không có quan hệ. Ta biết. Dương lão ca. Trương Lỗi sững sờ, quay đầu cười với hắn một cái. Giao thiệp đã lâu, hai người không chỉ có là người mua cùng người bán quan hệ, cũng thành không tệ bằng hữu. Cùng lúc đó, Lưu An Phúc cùng Ngô Chiêu Đệ đã đi đường nhỏ đến Hạ Diêu thôn Trần Gia Cổng. Lưu An Phúc không xác định Trần Căn Hoa có ở nhà không, thế là hướng phía một bên Ngô Chiêu Đệ đẩy một cái, gõ cửa đi. Ngô Chiêu Đệ một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất, có chút oán độc lườm Lưu An Phúc một chút, sau đó gõ Trần gia đại môn. "Tỷ tỷ, người tại không?" "Ta là Chiêu Đệ." Chương 359, đây là mượn vẫn là ăn cấp trắng chợ đâu. Chương 359, đây là mượn vẫn là ăn cấp trắng chợ đâu. Chính trong phòng ngủ chợp mắt Ngô Thục Phương nghe xong, gấp đội dãy rủa lấy từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hôm qua nàng cái này muội muội vừa tới, hôm nay lại tới làm gì? Chẳng lẽ vẫn là bởi vì chuyện mượn tiền? Suy tư sau một lát, Ngô Thục Phương vẫn là hướng phía cửa hô, "Muội muội, lớn cửa không khóa, ngươi trực tiếp tiến đến là được." Lúc đầu Trần Căn Hoa là định đem đại môn khóa lại, nhưng là bị Ngô Thục Phương cự tuyệt, dùng nàng tới nói chính là dù là mình co quắp trên giường, dù sao cũng là cái người sống sờ sờ, giữ cửa khóa lại chính là xem nàng như thành chuồng gia súc đồng dạng đối đãi. Trần Căn Hoa gặp Ngô Thục Phương phản ứng mãnh liệt, cái này mới không có khóa lại. Theo một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân, Ngô Chiêu Đệ cùng Lưu An Phúc hai người xuất hiện tại Ngô Thục Phương trước mặt. "Đại tỷ, đã lâu không gặp a." Lưu An Phúc niết miệng, hướng phía tựa ở đầu giường Ngô Thục Phương cười cười, chỉ là cái này cười ít nhiều có chút làm người ta sợ hãi. "Ngươi làm sao cũng đến đây?" Ngô Thục Phương nhìn thấy Lưu An Phúc lập tức có chút khẩn trương, nói chuyện đều cả lăm. "Từ khi ngươi tê liệt về sau, ta còn chưa tới nhà ngươi nhìn qua ngươi đây, hôm nay đi theo vợ ta cố ý tới nhìn ngươi một chút a. Miễn cho có người phía sau nói ta Lưu An Phúc không hiểu cấp bậc lễ nghĩa." Lưu An Phúc tự mình ngồi ở một bên trên băng ghế nhỏ, nhét lên chân bắt chéo. "Ta một cái co quắp trên giường tàn phế không có gì để mắt, ngươi nếu là không có việc gì phải nắm chặt làm việc của ngươi đi thôi." Ngô Thục Phương tức giận trả lời. "Gấp cái gì, ta còn có chuyện hỏi ngươi đâu." Lưu An Phúc đem bắt chéo chân buông xuống, thân thể nghiêng về phía trước, một mặt mong đợi nhìn qua Ngô Thục Phương, "Nghe nói ta cháu trai Trần Đại Tráng hiện tại toàn hơn 3000 khối tiền, số tiền kia thả đi đâu rồi?" Ngô Thục Phương nghe vậy kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Ngô Chiêu Đệ, "Muội muội, chuyện này là ngươi nói với Lưu An Phúc?" "Tỷ tỷ, thật xin lỗi." Ngô Chiêu Đệ cúi đầu không dám nhìn nàng. "Ngươi vẫn là ta thân muội muội sao?" Ngô Thục Phương khí cả người đều có chút run rẩy. Nàng không nghĩ tới muội muội mình lại đem loại chuyện này đều báo cho Lưu An Phúc, lúc này nàng chính là lại xuẩn cũng biết Lưu An Phúc là vì cái này hơn 3000 khối tiền mà đến a. "Giữa tỷ muội các ngươi vấn đề trước thả một chút, ta hỏi ngươi, số tiền kia thả đi nơi nào?" Lưu An Phúc hơi không kiên nhẫn hỏi lần nữa. "Ta không biết." Ngô Thục Phương không chút do dự trả lời. "Số tiền kia đừng nói nàng thật không biết, chính là biết lúc này cũng không thể nói ra được, không phải lấy nàng đối Lưu An Phúc hiểu rõ, cái này hơn 3000 khối tiền là một mao tiền đều không có còn lại. Không nói đúng không?" Mất đi kiên nhẫn, Lưu An Phúc đứng dậy đưa tay chính là một bàn tay đánh vào Ngô Thục Phương trên mặt. Đột nhiên một bàn tay đem Ngô Thục Phương cho đánh cho hồ đồ, bụng mặt sưng sờ ngay tại chỗ. Ngô Chiêu Đệ thì là vội vàng ngăn tại tỷ tỷ trước mặt, một mặt phẫn nộ nhìn qua trượng phu của mình, "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hôm nay chúng ta chính là tới mượn ít tiền ngươi đánh người làm gì? Ngươi cái xuẩn bản đương, ngươi không gặp ngươi cái này tàn phế tỷ tỷ không nguyện ý đem giấu tiền vị trí nói ra sao? Không biết vị trí chúng ta làm sao đem tiền này lấy đi?" Lưu An Phúc lắc lắc có chút đau nhức bàn tay, xông nàng thấp giọng quát nói, "Nắm chặt tránh ra cho ta, chúng ta phải nắm chặt đem miệng của nàng cho cái mở." Ngô Chiêu Đệ biết mình cái này nhường lối mở, tỷ tỷ của hắn đoán chừng sẽ bị Lưu An Phúc cho đánh gần chết, nghĩ nghĩ nói ra, "Hôm qua tỷ ta liền nói, bây giờ trong nhà quản tiền là Trần Đại Tráng, Trần gia cứ như vậy lớn, chắc hẳn tiền này cũng hẳn là đặt ở Trần Đại Tráng ngủ phòng ngủ. Trần Đại Tráng phòng ngủ ta nhớ không lầm ngay tại sát vách, ngươi trước tiên đi nơi này tìm một lần đi. Nha a, vẫn là đầu của ngươi tự xoay chuyển nhanh a. Lưu An Phúc cười gần đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau sát vách liền chuyển đến lục tung động tĩnh. Trần gia đại môn tại Lưu An Phúc sau khi đi vào liền bị hắn thuận tay đóng lại, tăng thêm hôm qua Ngô Chiêu đệ đã nói, nàng có thể làm được nàng tàn phế tỉ tỉ, cho nên hắn mới như thế không có sợ hãi tại Trần Đại Tráng trong phòng ngủ lục lọi lên. Tới. Chịu một bàn tay Ngô Thục Phương nghe được sát vách phòng ngủ động tĩnh, rốt cục lấy lại tinh thần, vừa định lớn tiếng la lên gây nên người trong thôn chú ý, liền bị mình hảo muội muội một thanh che miệng lại. Tỷ tỷ, tính muội muội văn ngươi, đừng hô. Gặp Ngô Thục Phương còn đang giãy giụa, nàng tiếp tục trấn an nói, tỷ tỷ, cái này hơn 3000 khối tiền chúng ta sẽ không toàn bộ lấy đi, sẽ chỉ lấy đi ngươi cháu trai Lưu Ngọc mấy năm này học phí, đại khái liền 2-300 khối tiền chờ Lưu Ngọc tham gia công tác tiền này ta sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Nghe được cái này hơn 3000 khối tiền sẽ không toàn bộ lấy đi, Ngô Thục Phương giãy giụa cũng không có lợi hại như vậy, Ngô Chiêu đệ thấy thế thăm dò tính đem che tại nàng trên miệng tay cầm xuống dưới. Gặp Ngô Thục Phương không có la to, Ngô Chiêu đệ lúc này mới thở dài một hơi. Muội muội, ngươi thật đúng là hảo muội muội của ta. Ngô Thục Phương trong lòng khó chịu không được, hôm qua vay tiền không thành, hôm nay tới đây là tính trộm vẫn là ăn cắp trắng trợn đâu. Thì, ngươi nói chuyện không muốn khó nghe như vậy mà. Tiền này ta nói sẽ trả ngươi, ngươi coi như là muội muội mượn hay sao? Ngô Chiêu đệ có chút bất mãn nói. Mượn? Có ngươi như thế mượn? Ngô Thục Phương nuốt nuốt có chút sưng đỏ gương mặt, nhỏ giọng chửi bới nói, cái này Lưu An Phúc thật là một cái xuất sinh, ngay cả ta cái này đại tỷ đều dám động thủ. Cũng không biết ngươi bình thường là thế nào chịu được. Ngay từ đầu ta cũng chịu không được, nhưng là bị đánh nhiều lần, tự nhiên là chịu được. Ngô Chiêu đệ thở dài. Qua sau một tiếng, Lưu An Phúc xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người. Cầm tới tiền. Ngô Chiêu đệ thấy thế, trên mặt vui mừng. Cầm tới cái rắm. Ngoại trừ Trần Đại Tráng gian phòng, hai căn phòng khác ta đều lật toàn bộ, còn kém đem nóc nhà xốp lên, kết quả một mao tiền đều không tìm được. Lưu An Phúc tức giận nói. Vừa rồi hắn trọng điểm tìm Trần Đại Tráng gian phòng, liền ngay cả Trần Đại Tráng xuyên qua dậy đều sờ soạn một lần, kia cấp trên hương vị kém chút trực tiếp bắt hắn cho đưa tiến lạc. Lưu An Phúc tự nhận là tìm kiếm đã rất cẩn thận, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Càng nghĩ càng giận, hắn hướng phía Ngô Thục Phương đi tới, đưa tay lại là một cái miệng giọng tử, nói, tiền này có phải hay không là ngươi cho ẩn nấp rồi? Lưu An Phúc, ngươi điên rồi. Ngô Chiêu đệ thấy thế, lần nữa ngăn tại tỷ tỷ trước người. Lưu An Phúc, hôm nay có gan ngươi liền đánh chết ta, ngươi nhìn ta mà Đại Tráng có bỏ qua cho ngươi hay không? Ngô Thục Phương lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt oán độc nhìn về phía hắn. Vậy ta còn thật muốn thử một chút. Lưu An Phúc không sợ chút nào, đem Ngô Chiêu đệ một thanh đẩy lên trên mặt đất, sau đó hướng phía nằm ở trên giường Ngô Thục Phương đi tới. Vì phòng ngừa Ngô Thục Phương la to dẫn tới người trong thôn, hắn trực tiếp dùng áo gối đem Ngô Thục Phương hai tay trói lại, sau đó bỏ đi mình tối, trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng. Làm xong đây hết thảy về sau, Lưu An Phúc bắt đầu ở gian phòng này lục lọi lên. Chương 360, khắc lấy phong đô đại đế trấn hồn khiến an hồn mục độc. Chương 360, khắc lấy phong đô đại đế trấn hồn khiến an hồn mục độc. Ô ô ô. Hai tay bị trói buộc Ngô Thục Phương, xông một bên Ngô Chiêu đệ kêu lên hai câu, ra hiệu nàng quăng ra mình miệng bên trong tất tối. Chỉ là để nàng có chút thất vọng là, muội muội Ngô Chiêu đệ cũng không có làm như thế, mà là nhỏ giọng an ủi, "Tỷ tỷ, ngươi nhịn thêm chờ chúng ta cầm tới tiền, ta liền cho ngươi giải khai." "Ô ô ô." Ngô Thục Phương nghe vậy, thất vọng vô cùng, nàng đem người trước mắt xem vì chính mình người thân nhất, kết quả lại là rơi vào kết cục này. Lưu An Phúc tại gian phòng này chung quanh tìm kiếm một vòng, vẫn như cũng không thu hoạch được gì, sau đó hắn đưa ánh mắt nhắm ngay Ngô Thục Phương nằm cái giường này. "Ngô Chiêu đệ, ôm ngươi cái này tàn phế tỷ tỷ xuống tới, ta đem cái giường này cũng lật một lần." Ngô Chiêu đệ nghe vậy, yên lặng ôm có chút dãy rủa tỷ tỷ ngồi xuống một bên trên ghế. Nhìn thấy mình tê liệt vài chục năm tỷ tỷ, hai chân đã như xương khô nhỏ bé, nội tâm của nàng vẫn là không nhỏ xúc động. Lưu An Phúc thấy mình nàng dâu ôm cái này tàn phế thời điểm, cái này tàn phế còn có chút dãy rủa, khiến cho hắn còn tưởng rằng tiền này liền giấu ở cái này dưới mặt giường đâu, kết quả đem ván giường đều xốc lên vẫn là một mao tiền cũng không thấy. Càng nghĩ càng giận hắn, hướng về phía Ngô Thục Phương liền đi qua, muốn cho nàng một phen nhan sắc. Ngô Chiêu đệ thấy thế vội vàng giang hai tay ra chặn đường đi của hắn lại, "Lưu An Phúc, tỷ ta bản thân liền có bệnh, ngươi ra tay lại không, cái nặng nhẹ, vạn nhất thật náo xảy ra nhân mạng, ngươi là muốn đi ăn súng sao?" Gặp Lưu An Phúc trên mặt có chút kiêng kỵ, Ngô Chiêu đệ rèn sắc khi còn nóng nói ra, "Chúng ta tới thời gian không ngắn, chờ sau đó tỷ phu của ta Trần Căn Hoa liền nên trở về, chúng ta không sai biệt lắm cần phải đi đi, không phải đợi chút nữa liền đi không được." Ở niên đại này, vào thôn tử chống đồ, bị chủ gia phát hiện, chỉ cần hét lớn một tiếng, chung quanh hàng xóm đều sẽ tới hỗ trợ, bị đánh gần chết là chuyện thường xảy ra. Lưu An Phúc mặc dù trước đó là hạ diêu thôn người, nhưng là hiện tại đã không phải, vạn nhất thật đụng tới Trần Căn Hoa, kết quả này đến cùng là dạng gì, thật đúng là khó mà nói. Do dự một chút về sau, Lưu An Phúc lạnh hừ một tiếng, coi như cho ngươi cái mặt mũi, chúng ta đi thôi. Ngô Chiêu đệ thấy thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn giải khai tỷ tỷ Ngô Thục Phương trói buộc, liền bị Lưu An Phúc cho ngăn lại. Đừng giải khai. Nếu là giải khai, nàng đại hống đại khiếu chúng ta đều phải bàn giao tại đây. Ngô Chiêu đệ sững sờ, gặp tỷ tỷ trong mắt tràn đầy tức hận, do dự một chút vẫn là ngừng động tác trong tay, tỷ tỷ, thật xin lỗi. Sự tình hôm nay hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian theo ta đi. Lưu An Phúc hạ giọng quát, hắn đem Trần gia lật cả đáy lên trời, hiện tại mỗi cái gian phòng rất loạn, bị người trông thấy liền xong rồi. Ngô Chiêu đệ thở dài, đi theo Lưu An Phúc rời đi Trần gia. Cùng lúc đó, ở xa huyện thành Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng rời đi trạm thu mua về sau, liền lái xe bỏ đi tới nghi huyện hãng cầm đồ. Đến cổng, Trương Lỗi nhảy xuống xe bỏ quay đầu sông Trần Đại Tráng nói ra, ngươi tại cái này nhìn xem xe bỏ, ta đi vào tìm Triệu Chí Long.
Được rồi Lỗi ca.
Trần Đại Tráng cười lên tiếng. Trương Lỗi đem kia bốn kiện vật bồi táng nhét vào trong túi, hướng bên trong đi đến. Mới vừa đi vào liền thấy Triệu Chí Long đang cùng một cái đeo mắt kính gọng đen, tướng mạo nhã nhặn nam tử trung niên có kẻ mặt cả, trên quầy còn đặt vào một bức tinh mỹ tranh sơn thủy, nhìn qua niên đại cảm giác mười phần. Đồng chí, ngươi giá tiền này cho quá thấp, ta đây chính là tổ truyền danh họa, ngươi mới cho ta một khối tiền. Đây không phải để ta làm giấy lộn bản không? Chớ cùng ta kéo con bê, ngươi tranh này có phải hay không tổ truyền đến cùng dạng gì ngươi tâm lý nắm chắc, ta chỉ là nhìn ngươi tranh này chụp không tệ, lúc này mới ra một khối tiền, bằng không ta một khối tiền đều chẳng muốn ra. Triệu Chí Long gặp Trương Lỗi tới, lập tức vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, đem trung niên nam tử kia cho gạ sang một bên. Cái này có thể để nam tử trung niên phi thường bất mãn, nhịn không được phản nản nói, đồng chí, có ngươi như thế làm ăn sao? Chúng ta giá tiền này còn không có đàm lũng đâu, ngươi liền bắt đầu tiếp đại hạ một khách quen rồi. Triệu Chí Long nghe vậy nhíu mày, giá tiền này tại sao không có đàm lũng? Ta không phải đều nói một khối tiền. Ngươi bán ta hiện tại liền bỏ tiền, ngươi nếu là không bán, liền đem ngươi họa thu lại nắm chặt rời đi, đừng chậm trễ ta làm ăn. Ngươi, thử. Nam tử trung niên bị hắc không được, nhanh chóng cuốn lên trên quầy họa, trực tiếp rời đi. Đợi cho trung niên nam tử này sau khi đi, Trương Lỗi một mặt tò mò hỏi, Triệu lão ca, ta nhìn kia tranh sơn thủy có chút niên đại cảm giác ra, ngươi làm sao lại ra một khối tiền? Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi là vì giá thấp đem họa mua lại đâu, kết quả người này đi ngươi cũng không có mở miệng giữ lại à? Trương Lỗi minh đệ, ngươi không biết có cái từ gọi là cũ sao? Ca ca ta là làm cầm cố buôn bán, đã sớm luyện thành một bộ dám bảo định giá hỏa nhãn kim tinh. Triệu Chí Long nét miệng cười cười, giải thích nói, vừa rồi người kia mang tới họa nhìn xem giống như là đời nhà Thanh Vương lúc mẫn tác phẩm tiêu biểu Vân Sơn đồ, kỳ thật chính là tìm người phảng phất xong làm cũ, ta nếu là đục lỗ tổn thất này nhưng lớn lắm. Phải biết nghi huyện hãng cầm đồ thế nhưng là từ huyện cấp cung tiêu xã, ngân hàng liên hợp sáng lập trước mắt trong huyện một nhà duy nhất quốc doanh tính chất hãng cầm đồ, hắn Triệu Chí Long nếu là không có chút tài năng, có thể tại trong tiệm này đi làm. Trương Lỗi nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trong lòng, cái này giới cổ vật nước so hắn trong tưởng tượng muốn càng sâu à, vừa rồi hắn còn cảm thấy trung niên nam tử kia mang theo một bộ kính đen nhìn xem nhã nhặn, hiện tại một suy nghĩ, vậy hắn meo là ngụy trang à. Trương Lỗi huynh đệ, hôm nay tới là mua vẫn là bán a? Bán. Trương Lỗi cười cười, sau đó đem viên kia mặt sau khắc lấy cắn chữ vạn lịch thông bảo bày tại trên mặt bàn. Triệu Chí Long nhặt lên đến nhìn nhìn, thuận miệng nói ra, cái này mai là đợi mình từ chúng ta cán tỉnh đúc tiền cục chế tạo vạn lịch thông bảo, phẩm tướng cũng không tệ lắm, ngươi nếu là bán, ta tính ngươi năm khối tiền. Không thể cao thêm chút nữa rồi. Trương Lỗi nghe được cái này mai vạn lịch thông bảo giá cả thấp như vậy, có chút không cam tâm. Triệu Chí Long nuốt nuốt viên kia vạn lịch thông bảo, cười lắc đầu, giá tiền này đã đến đỉnh. Trương Lỗi nghĩ nghĩ, lại từ trong túi móc ra khối kia vẽ lấy đạo gia phủ chú tấm bảng gỗ để lên bàn. Triệu Chí Long nhìn thấy tấm thẻ gỗ này về sau, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được? Ngươi đừng quản ta từ chỗ nào lấy được, ta liền hỏi ngươi, cái đồ chơi này có thể bán bao nhiêu tiền? Trương Lỗi bất động thanh sắc hỏi. Triệu Chí Long nghĩ nghĩ nói ra, ngươi muốn bán, ta tính ngươi 50 khối, không, 100 khối. Trương Lỗi cùng Triệu Chí Long liên hệ không phải lần một lần hai, nhìn Triệu Chí Long chủ động tăng giá liền biết cái này tấm bảng gỗ khẳng định không chỉ cái giá tiền này, cầm lấy tấm bảng gỗ giả bộ hướng trong túi thăm dò. Triệu Chí Long thấy thế, vội vàng chặn lại nói, Trương Lỗi huynh đệ, chúng ta buôn bán, giá cả từ từ nói chuyện mà. Ngươi vội vã như vậy làm gì? Trương Lỗi mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nói thành thật giá. Triệu Chí Long nghe vậy, bắt đầu rơi vào trầm tư. Cái này tấm bảng gỗ nhưng thật ra là đợi Minh An hồn mục độc, phía trên đạo gia phủ chú nhưng thật ra là phong đô đại đế trấn hồn lệnh, ngụ ý âm ti pháp lệnh uy hiếp kẻ trộm mộ. Nhìn cái này khắc họa trôi chạy trình độ cùng là khoảng, giống như là đợi Minh Long Hồ Sơn tiên sư gây nên, giá thị trường tại 500 tả hữu. Do dự mãi, Triệu Chí Long mở miệng nói ra, ta ra 200 năm. Chương 361, ngươi đây là rút một tòa đợi Minh mộ. Chương 361, ngươi đây là rút một tòa đợi Minh mộ. Triệu lão ca, ngươi thấy ta giống đồ ngốc không? Trương Lỗi có chút im lặng liếc mắt nhìn hắn. Triệu Chí Long lúc này mới nghĩ từ bản thân cái này báo giá giống như có chút mắng chửi người ý tứ, có chút ngượng ngùng cười cười, dạng này, Trương Lỗi huynh đệ, ta cho ngươi 300 khối, cái này tổng được rồi. Trương Lỗi không biết cái này tấm bảng gỗ cụ thể giá trị, nhưng là bán thua lô hắn lại đau lòng, nghĩ nghĩ quyết định lại lừa hắn một tay. Được rồi, cái đồ chơi này ta giữ lại mình chơi đi. Dứt lời lại giả bộ muốn đem cái này tấm bảng gỗ nhét vào trong túi. Triệu Chí Long biết Trương Lỗi là không thấy thỏ không thả chim ưng tính tình, mình báo giá cả không hài lòng, tiểu tử thúi này là sẽ không bán. Nghĩ tới đây Triệu Chí Long trực tiếp đương nói ra, ngươi tấm bảng này ta tối cao ra 400, ngươi nếu là bán ta hiện tại liền bỏ tiền, nếu là còn không nguyện ý bán, quên đi. Tấm bảng này giá thị trường liền 500 tả hữu. Hắn dù sao cũng phải trở lại 100 đồng tiền lợi nhuận, nếu là 100 đều không có, cái này đơn sinh ý liền không có làm tiếp cần thiết. Trương Lỗi cùng Triệu Chí Long liên hệ số lần cũng không ít, biết 400 khối tiền hẳn là Triệu Chí Long có thể ra giá cao nhất. Làm bộ do dự một lát, đem tấm bảng gỗ một lần nữa thả lại quầy hàng, Triệu lão ca, cũng chính là ngươi, đổi lại người khác 400 khối tiền, ta còn thực sự không vui bán. Triệu Chí Long gặp Trương Lỗi cái này được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, khoe miệng nhịn không được kéo ra, vạn lịch thông bảo tăng thêm cái này an hồn một độc, cùng một chỗ 405 khối, không sai thôi. Nguyên lai like cái này tấm bảng gỗ gọi an hồn một độc a. Trương Lỗi cười cười, cái này hai kiện thỏa đàm ta còn có cái khác đồ tốt đâu. Đừng nóng nội. dứt lời lại từ trong túi đem chi kia châm đuôi khắc lấy thủ tiết hai chữ ngân châm cho móc ra. Triệu Chí Long tiện tay nhặt lên căn này ngân châm nhìn một chút, có chút cổ quái hỏi, "Trương Lỗi huynh đệ, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không rút một tòa đời Minh Thứ Dân đỉnh gạch thất mộ?" Hắn không có cách nào không như thế suy đoán. Đồ cổ cùng trộm mộ từ xưa đến nay đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được gặp nhau, Triệu Chí Long làm đồ cổ, tự nhiên đối cổ mộ cũng có chút nghiên cứu. Vạn Lịch thông bảo, An Hồn Mục Độc, cùng hiện tại trên tay hắn khắc chữ ngân châm, đều là đời Minh đồ vật, nhất là khối kia An Hồn Mục Độc, đây là chỉ có đời Minh trong mộ mới có đồ vật. Trương Lỗi trong lòng giật mình, đội vàng phủ nhận nói, "Triệu lão ca, ngươi cái này nói gì vậy, ta chính là dân chúng bình thường, cái này rời núi gỡ linh công phu ta làm sao a? Đây là trong thôn lão nhân để cho ta tới huyện thành thay mặt bán. Tại đầu thập niên 80, trộm mộ thế nhưng là trọng tội, bị cử báo ít nhất đều là 7 năm trở lên hình phạt, vận khí không thể ăn củ lạc đều là chuyện thường xảy ra, Trương Lỗi chính là lại xuẩn cũng không có khả năng chủ động thừa nhận." Lại nói, hắn cùng Triệu Chí Long hiện tại cũng chính là mặt ngoài xương minh gọi đệ, trên thực tế vẫn là lợi ích vắng lai, Trương Lỗi cũng không dám cùng Triệu Chí Long cái này phiếu con buôn móc tim móc phổi. Ở bên ngoài, Trương Lỗi nguyên tắc làm người chính là gặp người có thể nói ba phần lời nói, không thể toàn ném một mảnh tâm. Triệu Chí Long có chút hồ nghi nhìn Trương Lỗi một chút, tạm thời đè xuống trong lòng ngờ vực vô căn cứ, nghĩ nghĩ nói ra, "Ngươi cái này ngân châm khắc chữ, một chữ giá trị 60 khối, hai chữ chính là 120 khối. Trừ cái đó ra, ngân châm bản thân dựa theo khắc nặng cùng hiện tại giá thị trường tính tiền. Ngân giá thị trường trước mắt là 4 khối tiền một khắc, nếu như ngươi đồng ý cái giá tiền này, ta hiện tại cho ngươi cân nặng." Hiện tại An Hồn Mục Độc còn chưa tới tay, Triệu Chí Long đối ngân châm cũng không dám trả giá quá ác, báo đều là bình thường giá thu mua. Đương nhiên vẫn là hơi cho mình lưu lại chút lợi nhuận dù sao làm ăn nào có đánh không công đạo lý. Gặp Trương Lỗi sau khi gật đầu, Triệu Chí Long bắt đầu cho cái này cây châm cân nặng, vừa vặn 30 khắc dựa theo 4 khối tiền một khắc, cây châm bản thân giá trị là 120 khối tiền, tăng thêm khắc chữ tràn giá 120 khối, vừa vặn 240 khối. Cái này cây châm liền theo lời ngươi nói giá cả, ta bán. Trương Lỗi cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Triệu Chí Long thấy thế, vừa mới chuẩn bị đem đàm tốt giá cái này ba kiện đồ vật tu lại, bên hai lần nữa truyền đến Trương Lỗi thanh âm. "Triệu lão ca, đừng nóng đột à. Cái đồ chơi này ngươi lại cho ta xem một chút giá trị bao nhiêu tiền?" Chỉ gặp Trương Lỗi lại rút một cái thanh men sắc màu trắng bình nhỏ đặt ở trên quầy. Đương Triệu Chí Long nhìn thấy cái này bình nhỏ thời điểm, hắn hiện tại có thể 100% đánh cược, cái này Trương Lỗi tuyệt đối đến một tòa đời Minh Thứ Dân đỉnh gạch thất mộ. Bởi vì đây là một cái treo ở đời Minh mộ trên đỉnh thanh men hồn bình. "Trương Lỗi huynh đệ, âm khí nặng địa phương nhưng nên ít đi à, thân thể dễ dàng xảy ra vấn đề." Triệu Chí Long nhắc nhở một câu. Trương Lỗi nghe vậy trong lòng giật mình, biết Triệu Chí Long đã biết đại khái, bất quá mặt ngoài hắn cũng không có vẻ kinh hoàng, ngược lại là cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Chí Long, "Tạ ơn Triệu lão ca nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Triệu Chí Long thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, cầm lấy cái này thanh men hồn bình nhìn một chút, phát hiện phía trên không có bất kỳ cái gì đồ án, đồng thời dưới đáy cũng không có lạc khoản về sau, hơi có chút thất vọng, cái này bình nhỏ không đáng giá bao nhiêu tiền. "Ngươi muốn ra, ta cho ngươi tính 5 khối tiền tốt." "Thấp như vậy?" Trương Lỗi chân mày cau lại, vừa rồi hắn nhìn cái kia tấm bảng gỗ cùng cây châm đều bán không tệ giá cả. Hắn còn tưởng rằng cái này bình nhỏ cũng có thể bán cái giá cao đâu, ai biết cùng viên kia Vạn Lịch thông báo giá cả. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Chí Long, phát hiện hắn đối cái này bình nhỏ cũng là không hứng lắm dáng vẻ, cũng minh bạch cái bình này thật không đáng tiền gì, thế là nhẹ gật đầu, "5 khối liền 5 khối đi, ta bán." Triệu Chí Long đột nhiên bất thình lình nhắc nhở, "Trương Lỗi huynh đệ, ngươi sẽ không còn có cái gì không có lấy ra đi." Tỷ như một khối khắc lấy bắt đầu thất tinh nút áo bình thường ngay tại bên hông đặt vào đâu. Sau khi nói xong, còn hai tay qua tay một chút cái này nút áo lớn nhỏ hình dạng. Trương Lỗi biết Triệu Chí Long đây là tại điểm mình đâu. Lắc đầu, "Không có, trong thôn lão nhân liền cho ta cái này bốn đạo." Bất quá hắn cẩn thận nhớ lại một phen, hôm qua tại mộ thất thời điểm, kia trong quan tài bạch cốt bên hông không có cái này cái gì nút áo à. Triệu Chí Long gặp Trương Lỗi không giống nói dối, mở miệng nói ra, "Đã đồ vật chỉ có cái này bốn kiện, ta liền cho ngươi tính tiền tính tiền." Gặp Trương Lỗi gật đầu, Triệu Chí Long tiếp tục nói ra, "Vạn Lịch thông bảo 5 khối tiền, An Hồn Mục Độc 400 khối, Đợi Minh khắc chữ ngân châm 240 khối, Đợi Minh màu trắng thanh men hồn bình 5 khối, bàn bạc 650 khối. Giá tiền này không sai, đưa tiền đi." Trương Lỗi cố nén trong lòng kích động nói, hắn xem như minh bạch vì sao cái này trộm mộ là trọng tội, còn có nhiều người như vậy nguyện ý bí quá hóa liều nguyên nhân, hắn lúc này mới rút một cái đời Minh dân chúng tầm thường mộ liền đến tay 650 khối tiền, cái này nếu là móc một tòa quan lại quyền quý mộ, đây không phải một đêm liền thành vạn nguyên hộ. Chỉ là rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, trộm mộ chung quy là phạm pháp, chân thật kiếm tiền mới là lâu dài chi đạo, lại nói, hắn cũng không có cái này tìm mộ bản sự a. Từ Triệu Chí Long trong tay đem cái này một sấp thật dày tiền mặt nhận lấy về sau, Trương Lỗi áo lót túi cũng bị nhét căng phồng. "Triệu lão ca, hôm nay cái này mua bán làm thời gian có chút dài a. Hy vọng lần sau ta tới thời điểm, ngươi cho giá thẳng thắn chút, chúng ta tiết kiệm một chút lẫn nhau thời gian quý giá." "Trương Lỗi huynh đệ nói đúng lắm, về sau ta chú ý." Triệu Chí Long gấp bận bịu túi đầu không lưng trả lời. Hôm nay cái này bốn kiện đồ vật, Triệu Chí Long mặc dù kiếm không có Trương Lỗi nhiều, nhưng là cũng có hơn 200 lợi nhuận, tâm tình vẫn là vô cùng không tệ. Chương 362, ngươi người tàn phế tại sao không đi chết a? Chương 362, ngươi người tàn phế tại sao không đi chết a? Trương Lỗi sau khi đi ra, trực tiếp nhảy lên xe bò, "Đi thôi đại tráng." "Được rồi Lỗi ca." Trần Đại Tráng lên tiếng, vung động trong tay dây cường, xe bỏ chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Hắn theo bản năng quay đầu mắt nhìn cổng Triệu Chí Long, phát hiện gian thương này chính vẻ mặt tươi cười hướng phía mình phát tay, nhịn không được nói ra, Lỗi ca, ngươi hôm nay cùng Triệu Chí Long gian thương này làm ăn, đoán chừng bị hắn kiếm không ít tiền, ngươi nhìn hắn cười nhiều vui vẻ. Trương Lỗi nghe vậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn nghiêm mặt nói, lại tráng, cái này mấy kiện đồ vật ta đã đồng ý bán, nói rõ giá tiền này đối với ta mà nói là hài lòng, về phần Triệu Chí Long có thể đem những vật này đổi tay bán bao nhiêu đó chính là hắn bản sự, chúng ta không cần thiết xoắn suýt cái này, cách cục muốn thả lớn hơn một chút. Lại nói, người ta Triệu Chí Long mở cửa buôn bán, một mao tiền không kiếm, thuần túy vì yêu phát điện a. Hắc hắc. Trần Đại Tráng nghĩ, cũng cảm thấy hắn Lỗi ca nói có đạo lý, cười ngây ngô hai tiếng không nói thêm nữa. Trương Lỗi nâng lên đồng hồ mắt nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện đã 11:50, thời gian này chạy về trong thôn ăn cơm trưa khẳng định là không còn kịp rồi, nghĩ nghĩ nói ra, lại trắng, chúng ta đi dân chúng tiệm cơm ăn cơm trưa đi, thuận tiện nhìn xem Vương Xuân Phượng biểu bội nàng như thế nào. Hắc hắc, ta thấy được. Trần Đại Tráng kỳ thật đã sớm đói bụng đang muốn đi nói dân chúng tiệm cơm cọ cơm ăn đấy, kết quả hắn Lỗi ca liền mở miệng. Ai, hai người ăn ý luôn luôn như thế giản dị tự nhiên. Trần Đại Tráng kéo dây cương điều chỉnh xe bỏ phương hướng, sau đó hướng phía dân chúng tiệm cơm phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Hạ Diêu thôn Trần gia. Nàng dâu chuẩn bị ăn cơm chưa lạc. Trần Căn Hoa từ Trương gia bưng một bát phong phú đồ ăn trở về. Hiện tại nhi tử Trần Đại Tráng mỗi ngày đi theo Trương Lỗi kiếm tiền, giữa trưa cơ bản không tới nơi tới trốn bên trong ăn, hắn lại mỗi ngày ở phía sau đi theo Trương Kiến Quốc tu phòng ở, ăn cơm buổi trưa bình thường đều là tại Trương gia giải quyết, nàng dâu Ngô Thục Phương cơm trưa cũng là hắn từ Trương gia bưng trở về, lười nhác dày vò. Đương nhiên hôm qua giữa trưa ngoại trừ, hôm qua giữa trưa hắn cô em vợ Ngô Chiêu đệ đến đây, hắn vẫn là ở nhà làm mấy món ăn tiếp đãi. Dù sao dùng Trương gia làm đồ ăn tiếp đãi khách của nhà mình nói ra làm trò cười cho người khác. Lúc đầu Trần Căn Hoa chỉ là đơn thuần coi là Ngô Chiêu đệ là sang đây xem nhìn tỷ tỷ nàng, ai biết chờ hắn chạm vạng tối tu phòng ở trở về, vậy mà biết được cái này Ngô Chiêu đệ là tới vay tiền, nhưng làm Trần Căn Hoa tức điên lên, cái này giữa trưa làm đồ ăn xem như cho ăn. Lấy lại tinh thần Trần Căn Hoa theo thói quen bưng đồ ăn đi tới phòng ngủ. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt lúc, trong tay đồ ăn đều kém chút rơi trên mặt đất. Nàng dâu, đây là có chuyện gì? Ô ô ô. Gặp Trần Căn Hoa rốt cục trở về hai tay bị trói buộc, miệng bên trong bị lấp lưu an phúc tất thối Ngô Thục Phương hốc mắt đều đỏ. Trần Căn Hoa lúc này mới chú ý tới mình nàng dâu dị dạng, đem bưng bắt tiện tay để ở một bên trên ghế, đội vàng tiến lên đem Ngô Thục Phương trói buộc đều giải khai. Đương Ngô Thục Phương trùng hoạch tự do một khắc này, hai tay ôm Trần Căn Hoa gào khóc, lão Trần, ngươi làm sao không trở lại sớm một chút ta, ta kém chút liền không gặp được ngươi. Ngươi đừng khóc ca, ngươi nắm chắc nói cho ta một chút, trong nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Trần Căn Hoa khẽ bước phía sau lưng nàng, nhỏ giọng an ủi. Ngô Thục Phương nghẹn ngào nói ra, nay buổi sáng hôm nay ngươi cùng Đại Tráng rời đi không bao lâu, em gái ta Ngô Chiêu đệ mang theo Lưu An Phúc tên xúc sinh kia đến đây. Sau đó thì sao? Trần Căn Hoa trong lòng giật mình, vội vàng hỏi. Sau đó Lưu An Phúc liền đánh ta một cái miệng rộng tử, lão Trần, tên xúc sinh kia động thủ đánh ta à? Càng nghĩ càng giận, Ngô Thục Phương lần nữa gào khóc. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có bị người đánh qua vào miệng đâu. Ngươi có thể hay không đừng khóc? Trần Căn Hoa bị khóc phiền lòng, nhịn không được lớn tiếng quát lớn một câu, đem sự tình nói cho ta rõ trước. Ngô Thục Phương bị dọa đến ngừng tiếng khóc, sau đó ấp úng đem buổi sáng chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, Trần Căn Hoa nói thầm một tiếng không tốt, cũng không lo được Ngô Thục Phương khóc không khóc, vội vàng hướng bên cạnh Trần Đại Tráng gian phòng chạy tới. Hắn đi vào Trần Đại Tráng gian phòng, nhìn thấy đầy đất bừa bộn tràng cảnh về sau, chưa từ bỏ ý định, hắn lại vội vàng đến hai căn phòng khác nhìn một lần. Đương Trần Căn Hoa nhìn thấy ba cái gian phòng đều bị người lật đến loạn thất bát tao về sau, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Đại Tráng tích lũy tiền hết rồi. Từ khi năm trước phát sinh Lưu Ngọc tới nhà bọn hắn vay tiền cùng trộm cầm đồ tiết chuyện kia về sau, gia quản tiền người liền biến thành Trần Đại Tráng. Thế nhưng là bây giờ ra tất cả có thể giấu tiền địa phương đều bị người lật toàn bộ, Trần Căn Hoa biết, nhà bọn hắn toàn bộ gia sản hết rồi. Trần Căn Hoa vô cùng phẫn nộ về tới phòng ngủ của mình, hai ba bước đi đến còn tại khóc sức mướt Ngô Thục Phương bên cạnh, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng. Ba, ngươi cái xuẩn bà đương, ta để ngươi miệng rộng. Ba, ta để ngươi cứu tế cái này, cứu tế cái kia. Ba, ta để ngươi đem nhà ta tiền tiết kiệm nói cho người khác biết. Ba, ta để đầu óc ngươi không rõ ràng. Một mực đem Ngô Thục Phương khỏe miệng đánh máu tươi chảy ròng, Trần Căn Hoa cái này mới dừng lại động tác trong tay. Hắn chỉ lên trước mắt Ngô Thục Phương, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, ngươi cái xuẩn bà đường, nhà chúng ta xong, ngươi biết không? Nhà chúng ta xong. Ngô Thục Phương một mực tại trên giường co quắp, không biết Trần Đại Tráng tích lũy cái này hơn 3000 khối tiền đến cùng khó khăn thế nào, nhưng là hắn biết ta. Năm ngoái mùa đông, ban đêm trời lạnh như vậy, nhi tử Trần Đại Tráng đi theo Trương Lỗi đi kết băng Tú Hà bắt cá, nhiều lần trở về thời điểm trên người áo đông đều ướt đẫm, cả người đông lạnh đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái xanh, nướng rất lâu lửa mới bớt đau tới. Khi đó Trần Đại Tráng vừa cùng Trương Lỗi làm việc, vì biểu hiện, thường xuyên hơn 2 giờ sáng liền đứng lên, đi cửa Trương ra ngồi xổm, liền sợ ngủ quên chậm trễ làm việc thời gian, dù là mình cóng đến run dậy. Còn có lên núi đi săn về sau, Trần Căn Hoa thường xuyên nhìn thấy nhi tử Đại Tráng vụng trộm tránh trong phòng cho miệng vết thương của mình xóa dầu hương hoa, nhìn thấy nhi tử bị đau nhè răng toét miệng bộ dáng, hắn tâm cũng phải nát. Những chuyện này mặc dù Trần Đại Tráng chưa từng có đã nói với hắn, nhưng kỳ thật làm vì phụ thân hắn đều biết ta. Hắn biết Trần Đại Tráng để giành được hơn 3000 khối tiền khó khăn thế nào, nhưng là bây giờ con của hắn dùng mệnh đổi lấy hơn 3000 khối tiền không có, bị Lưu An Phúc cùng Ngô Chiêu đệ hai cái xúc sinh cho lấy đi. Hiện tại Trần Đại Tráng đi theo Trương Lỗi đi huyện thành còn không biết hơn 3000 đồng tiền tiết kiệm mất đi, Trần Căn Hoa không dám nghĩ nếu là Đại Tráng biết mình vất vả kiếm được hơn 3000 khối tiền ném đi về sau, sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. nhất là đây hết thảy nguyên nhân gây ra hay là hắn cái này có cắp tại mẫu thân trên giường đưa tới. Nghĩ tới đây, Trần Căn Hoa hai mắt trở nên đỏ như máu, hai tay hung hăng bóp Ngô Thục Phương cổ, ngươi người tàn phế tại sao không đi chết à? Chương 363, mưa đúng lúc Trương Kiến Quốc chương 363, mưa đúng lúc Trương Kiến Quốc lên cơn giận giữ Trần Căn Hoa lúc này cũng mất trí, hai tay không ngừng dùng sức, Ngô Thục Phương sắc mặt cũng là từ đỏ chuyển xanh, ngay tại một chút xíu hướng phía tử sắc phát triển, mắt thấy lập tức liền muốn không được. Tại sắp gặp tử vong giờ khắc này, Ngô Thục Phương ánh mắt bên trong tràn đầy thất kinh, không ngừng dùng hai tay lung tung vuốt Trần Căn Hoa cánh tay, chỉ là nàng lâu dài bị bệnh liệt giường, ma bệnh một cái ép căn bản không hề khí lực gì, đồ làm chuyện vô ích thôi. Nhưng vào lúc này, cổng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lao Trần, cho vợ ngươi đưa xong đồ ăn nắm chặt về tới dùng cơm a. Đợi chút nữa đồ ăn cũng bị mất. Ngô Thục Phương nghe được là Trương Kiến Quốc thanh âm, bản năng cầu sinh trong nháy mắt bộc phát, nàng dùng sau cùng khí lực giống to, cứu mạng. Ngoài cửa Trương Kiến Quốc nghe vậy, vội vàng theo tiếng tìm tới, khi hắn nhìn thấy phòng ngủ một màn này vội vàng xông tới, đem Trần Căn Hoa cho kéo sang một bên. Lao Trần, ngươi điên rồi. Trương Kiến Quốc không nghĩ tới bình thường trung thực Trần Căn Hoa vậy mà như thế điên cuồng, vừa rồi nếu là hắn không đến, cái này Ngô Thục Phương đoán chừng liền bị Trần Căn Hoa cho tươi sống bóp chết. Ngô Thục Phương mặc dù một mực co quắp trên giường, nhưng là Trương Kiến Quốc nhớ kỹ hai người quan hệ một mực rất tốt. Ta không điên, hôm nay ta chính là muốn bóp chết cái này người tàn phế. Trần Căn Hoa giãy giụa lấy còn muốn xông qua, thế nhưng là bị Trương Kiến Quốc cho gắt gao ôm lấy. Lao Trần, ngươi bình tĩnh một chút ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Trần Căn Hoa nghe vậy, hung tợn chỉ hướng bên giường, ngươi để cái này tàn phế nói đi. Thấy thế, Trương Kiến Quốc nhìn về phía sống sót sau tai nạn Ngô Thục Phương, nô đại muội tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Thục Phương ho khan hai tiếng, cố nén hết hầu cảm giác khó chịu, đem buổi sáng phát sinh sự tình lại nói một lần. Sau khi nghe xong, Trương Kiến Quốc cũng là quá sợ hãi, nô đại muội tử, ngươi thật sự là hồ đồ à, tiền tài không để ra ngoài đạo lý ngươi không biết sao? Lại nói Lưu An Phúc một nhà đều là ai ngươi hẳn là rõ ràng a. Ngươi sao có thể phạm loại này sai lầm đâu? Lão Trương, cái này chuyện đã xảy ra ngươi cũng nghe xong, ngươi liền nói cái này tàn phế có nên hay không chết đi. Trần Căn Hoa song quyền nắm chặt, vì vẫn không thôi, đại tráng cùng Trương Lỗi hai người kiếm tiền khó khăn thế nào hai người chúng ta trưởng bối là nhìn ở trong mắt, nếu Trương Lỗi tổn tiền đều bị người đánh cắp đi ngươi sẽ làm thế nào? Trương Kiến Quốc thầm nghĩ trong lòng, nếu là bởi vì Lý Tú Liên nguyên nhân, dẫn đến Trương Lỗi tiền tiết kiệm đều bị người đánh cắp đi hắn đoán chừng lại so với Trần Căn Hoa càng thêm điên cuồng. Dù sao Trương Lỗi hy sinh đó là thật lớn, vì cho mình trị chân cùng phụ cấp gia dụng, không chút do dự từ bỏ bắt sát, hiện tại Trương gia hết thảy đều là Trương Lỗi mang tới. Mà hết thảy này cũng phải cần tiền đến trèo trống, nếu như tiền không có, gia sinh hoạt điều kiện chẳng mấy chốc sẽ về đến điểm bắt đầu. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, Trương Kiến Quốc cũng không thể trơ mắt nhìn Trần Căn Hoa đem Lý Tú Liên cho tươi sống bóp chết tại trước mắt hắn. Suy tư một phen về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Lão Trần, ngươi tỉnh táo một chút. Nô đại muội tử bất kể như thế nào đều là ngươi nàng dâu, ngươi cũng không thể bởi vì cái này hơn 3000 khối tiền liền đem nàng giết chết a. Náo xảy ra nhân mạng, ngươi không được đền bù mệnh a." Gặp Trần Căn Hoa hơi tỉnh táo một chút, Trương Kiến Quốc tiếp tục mở miệng khuyên nhủ, "Ngươi suy nghĩ một chút đại tráng, cái này hơn 3000 tiền tiết kiệm không có vốn là đủ khó chịu, kết quả trở về sau, phát hiện mẫu thân mình bị phụ thân bóp chết, phụ thân cũng muốn ăn súng ngươi muốn hắn sống thế nào a? Thật sự là nghiệp chướng a." Trần Căn Hoa tức giận đến không được, hung hăng một bàn tay đánh vào trên mặt của mình. Hắn hiện tại cực hận nằm ở trên giường Ngô Thục Phương, đồng thời cũng cực hận mình, nếu là mình buổi sáng không có mềm lòng, đem Trần gia đại môn cho khóa lại, có lẽ đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nhưng vào lúc này, dựa vào đầu giường Ngô Thục Phương do dự nói ra, cái này hơn 3000 khối tiền khả năng không có ném. Lời này vừa nói ra, Trần Căn Hoa cùng Trương Kiến Quốc đều đồng loạt nhìn lại. Ngô Thục Phương thấy thế, đem chính mình suy đoán nói ra. Nàng cẩn thận hồi tưởng buổi sáng một màn kia, Lưu An Phúc lật hết cái khác ba cái gian phòng nặng mới trở về thời điểm, trên mặt biểu lộ là phi thường tức hồn hẹn. Dựa theo Ngô Thục Phương đối Lưu An Phúc hiểu rõ, nếu là kia hơn 3000 khối tiền bị Lưu An Phúc tìm tới, cái này Lưu An Phúc khẳng định sẽ ở trước mặt nàng khoe khoang một phen, sau đó mang theo Ngô Chiêu đệ tiêu sái rời đi, mà không phải lại tại phòng ngủ mình tìm kiếm một phen, cuối cùng tức hồn hẹn rời đi. Mấu chốt nhất là, hơn 3000 khối tiền không phải số lượng nhỏ, Lưu An Phúc rời đi thời điểm lại là tay không, mặc trên người chính là áo mỏng, túi đều là bẹp căn bản liền không giống trang tiền. Bởi vậy Ngô Thục Phương suy đoán, cái này hơn 3000 khối tiền hẳn là còn ở Trần gia. Nghe Ngô Thục Phương sau khi nói xong, Trần Căn Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi đây là đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Nhà chúng ta liền như vậy lớn một chút địa phương, một không có hốc tối, hai không có đất hầm, đại trắng có thể đem tiền giấu đi đâu? Trương Kiến Quốc kỳ thật cũng không quá tin tưởng Ngô Thục Phương nói lời, bất quá bây giờ việc cấp bách là trấn an Trần Căn Hoa, để hắn đừng làm chuyện điên rồ. Suy tư sau một lát, Trương Kiến Quốc chỉ có thể mở miệng nói ra, ta cảm thấy Ngô đại muội tử nói có đạo lý riêng của nó, tiền này thật không nhất định bị Lưu An Phúc trộm đi. Nhìn thấy Trần Căn Hoa sắc mặt trở nên khó coi, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá cũng không thể loại trừ cái này hơn 3000 khối tiền đã không có khả năng. Đề nghị của ta là chúng ta hiện tại đi tìm Hứa đội trưởng, để hắn cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp, dù sao Lưu An Phúc đã là thượng Diêu thôn thôn dân, chúng ta nếu là hai người cứ như vậy đi tới đi thượng Diêu thôn chất vấn Lưu An Phúc, đoán chừng lấy không tìm kỹ. Trần Căn Hoa tưởng tượng, cảm thấy Trương Kiến Quốc nói cũng có đạo lý. Chỉ gặp hắn quay đầu đưa tay chỉ trên giường co quắp lấy Ngô Thục Phương, ngươi tốt nhất cầu nguyện đại tráng vất vả tích lũy tiền vẫn còn, bằng không, ngươi liền cho ta chờ chết đi. Sau khi nói xong, quay đầu hướng về phía Trương Kiến Quốc lộ ra một cái nụ cười khó coi, "Lão Trương, miệng ta đẩn, làm phiền ngươi cùng một chỗ theo giúp ta đi một chuyến a." "Được." Trương Kiến Quốc không chút do dự đáp ứng xuống. Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa quan hệ thì tương đương với Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng quan hệ trong đó, nhìn thấy huynh đệ của mình nhà xảy ra chuyện như vậy, hắn khẳng định là phải rút một tay. Rời đi Trần gia về sau, Trương Kiến Quốc lấy cớ trở về nhà một chuyến tìm tới mình nàng dâu, đơn giản đem Trần gia phát sinh sự tình ngắn gọn nói một lần, để nàng nắm chặt đi Trần gia. Một mặt là muốn cho Lý Tú Liên giúp Trần gia đem mấy cái lật đến loạn thất bát tao gian phòng hợp quy tắc một chút, dù sao Ngô Thủ Phương hành động bất tiện, việc này cũng không làm được. Một mặt khác là muốn cho Lý Tú Liên nhìn một chút Ngô Thủ Phương, hắn sợ Ngô Thủ Phương bởi vì ấy nấy nghĩ quẩn. Về phần những cái kia tiểu công cũng là không cần ăn bài, đến giúp bọn hắn Trương gia cùng Trần gia tu phòng ở nhiều ngày như vậy làm việc cái gì đều không cần nhiều lời. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Kiến Quốc liền theo Trần Căn Hoa hướng cửa thôn Hứa gia tiến đến. Hai người tới Hứa gia thời điểm, Hứa Kiến Quân vừa cơm nước xong xuôi, đang ngồi ở đại sảnh trên ghế xích đu chợp mắt tiêu thực. Từ Trương Kiến Quốc miệng bên trong biết được Trần gia buổi sáng phát sinh sự tình về sau, Hứa Kiến Quân cũng là kinh hãi từ trên ghế xích đu nhảy. "Đi, ta mang các ngươi đi trong thôn tìm Khương bí thư." Chương 364, cùng biểu muội Vương Phượng Hà Sơ lần gặp gỡ. Chương 364, cùng biểu muội Vương Phượng Hà Sơ lần gặp gỡ. Khi biết Trần gia phát sinh sự tình về sau, Hứa Kiến Quân chi như vậy thận trọng nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất, Trần Căn Hoa nhi tử Trần Đại Tráng cùng Trương Lỗi quan hệ mật thiết, Trương Lỗi hiện tại lại là Hạ Diêu thôn đại đội bí thư chi bộ, vấn đề này nếu là hắn không làm cho coi trọng, Trương Lỗi khẳng định sẽ đối với hắn có ý kiến, đối Hạ Diêu thôn phát triển lâu dài bất lợi. Điểm thứ hai, trước đó Trương Lỗi là như thế nào đối đãi Lưu Hạo Hạ Diêu thôn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Trần Đại Tráng trước đó được người xưng là xoa tráng, tính tình so Trương Lỗi còn bướng bỉnh, nếu là biết mình tần tần khổ khổ để giành được hơn 3000 khối tiền bị Lưu An Phúc cầm đi, khẳng định sẽ phi thường xúc động, đến lúc đó sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình, ai cũng không biết. Kết hợp hai điểm này cân nhắc, Hứa Kiến Quân mới nghĩ đến nắm chặt mang Trần Căn Hoa cùng Trương Kiến Quốc đi công xã tìm Khương bí thư, tại Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng không có về thôn trước đó, để Khương bí thư ra mặt mang lấy bọn hắn đi thượng Diêu thôn cấp tốc đem số tiền kia muốn trở về. Tiền muốn trở về tình thế này cũng sẽ không hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Trong lòng ba người đều chứa sự tình, đi trong thôn công xã trên đường từng cái không nói một lời, buồn bực đầu đi đường, một cái đi so một cái nhanh. Bình thường cần 30 phút lộ trình, lần này bỏ ra 20 phút đã đến công xã. Ba người vận khí không tệ, thuận lợi tại phòng thư ký làm việc gặp được Khương Đại Hải. Hứa Kiến Quân không nói nhảm, tính nói rõ ràng ý đồ đến. Khương Đại Hải sau khi nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí, hung hăng vỗ một cái bàn làm việc, cái này thượng Diêu thôn người thật đúng là vô pháp vô thiên, cái này không phải trộm tiền, đây là nhập thất ăn cướp à. Đi, ta mang các ngươi đi thượng Diêu thôn đòi một lời giải thích, nếu là tiền này thật sự là Lưu An Phúc cầm, ta liên hệ trong huyện, để đồn công an người tới, tiện hắn đi vào ngồi tù. Hắn biết trước mắt Trần Căn Hoa là Trần Đại Tráng phụ thân, Trần Đại Tráng lại thường xuyên đi theo Trương Lỗi tới trong thôn tìm hắn, cho nên chuyện này liền xem như xem ở Trương Lỗi trên mặt mũi, hắn cũng phải bắt gấp xử lý. Lại nói, sự kiện lần này liên quan đến kim ngạch khổng lồ như thế, hắn nhất định phải gây nên cao độ coi trọng mới được. Trần Căn Hoa gặp Khương Đại Hải đối với chuyện này coi trọng như vậy, cũng là có chút kích động, miệng bên trong hung hăng nói ra, tạ ơn Khương bí thư, tạ ơn Khương bí thư. Hiện tại chớ nóng đội cảm ơn ta, chúng ta nắm chặt đi thượng Diêu thôn đem vấn đề này hỏi rõ ràng, giải quyết tốt lại nói. Khương Đại Hải khoát tay áo, dẫn đầu đi tới cửa. Trương Kiến Quốc ba người thấy thế, vội vàng đi theo. Ở xa huyện thành Trương Lỗi, Trần Đại Tráng hai người cũng không biết trong thôn đã phát sinh động đất, hai người lái xe bỏ một đường trò chuyện nhàn trời, bất chi bất giác đã đến dân chúng cơm cửa tiệm. Đại Tráng, đi tìm Đào Tử bắt hắn nhà đại môn chìa khóa, chúng ta đem xe bỏ thả hắn trong nội viện đi. Trương Lỗi cùi trò đụng đụng một bên Trần Đại Tráng, thuận miệng phân phó nói. Được rồi Lỗi ca. Trần Đại Tráng cười lên tiếng, nhảy xuống xe bỏ hướng dân chúng trong tiệm cơm đi đến. Chỉ chốc lát sau Trần Đại Tráng liền đỏ mặt ra trong tay còn cầm quách vĩ đào nhà chìa khóa. Đại Tráng, ngươi mặt mũi này vì sao hồng như vậy? Trương Lỗi thuận tay tiếp nhận chìa khóa, có chút tò mò hỏi. Trần Đại Tráng nghe vậy, vô ý thức hướng dân chúng trong tiệm cơm liếc qua, có chút xấu hổ nói ra, ta nhìn thấy tẩu tử biểu muội Vương Phượng Hà. Ừm. Trương Lỗi nhíu mày, xem được không? Hắc hắc. Trần Đại Tráng cười ngây ngô hai tiếng, không có nói tiếp, bất quá khuôn mặt ngược lại là càng đỏ. Trương Lỗi thấy thế, có chút hiếu kỳ hướng phía dân chúng trong tiệm cơm nhìn sang. Chỉ gặp một người mặc bộ mạc, có chút hơi mập, tướng mạo phổ thông thiếu nữ một tay cầm thùng gỗ một tay cầm khăn lau, chính tay chân lanh lẹ dọn dẹp cái bàn. Trương Lỗi biết, đây chính là Vương Xuân Phượng trong miệng kia không đến 20 tuổi, mới từ Thịt Liên nhà máy nghỉ việc biểu muội Vương Phượng Hà. Đại Tráng, ngươi cái này ánh mắt cũng không tệ lắm à, cô nương này làm việc lưu loát, cưới lấy đương nàng dâu vừa bạn. Trương Lỗi cười trêu ghẹo nói, "Lỗi ca, ta lúc này mới vừa cùng người ta gặp mặt lên tiếng chào, cái này nói chuyện cưới gả còn sớm đây." Trần Đại Tráng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Được rồi, đừng nói nhảm, ta đi đào tử ra ngừng xe bỏ, ngươi nắm chắc đi trong tiệm hỗ trợ, hảo hảo cùng người ta bồi dưỡng một chút tình cảm." Trương Lỗi nói, cười tủm tỉm đẩy Trần Đại Tráng một thanh. Trần Đại Tráng thấy thế, do dự hướng phía dân chúng tiệm cơm đi vào, nói thật, trước đó hắn một mực không tin vừa thấy đại yêu, nhưng là hiện tại hắn tin. Khi hắn nhìn thấy Vương Phượng Hà lần đầu tiên, Trần Đại Tráng liền biết mình thích cái này mập mạp cô nương, không có bất kỳ cái gì lý do thích. Trương Lỗi thì là lái xe bỏ hướng Quách Vĩ Đào nhà tiền đến, đem xe bỏ buộc tại Quách gia trong viện trên mặt cọc gỗ về sau, liền lập tức trở về dân chúng tiệm cơm. Trương Lỗi đi vào tiệm cơm đại sảnh, nhìn xem Trần Đại Tráng có chút xấu hổ đi theo Vương Phượng Hà cùng một chỗ sát cái bàn, cũng không có quấy rầy hai người, mà là âm thầm cười một cái, về sau chủ đi đến. Lần trước Quách Vĩ Đào nói lên tại Nam Bắc hai mặt tường cải tạo phương án đã chứng thực tốt, Trương Lỗi đi tới một nháy mắt rõ ràng cảm giác được bếp sau nhiệt độ không có trước đó tiến đến khoa trương như vậy, đương nhiên nóng vẫn còn có chút nóng. Nhìn xem thuận gió bài công suất lớn rơi xuống đất phiến đối Vương Xuân Phượng hô hô thổi, Trương Lỗi cười hỏi, "Tẩu tử, hiện tại bếp sau cải tạo một phen về sau, xào rau thoải mái một chút đi." Vương Xuân Phượng theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là Trương Lỗi đến đây, trên mặt lập tức chất đầy tiêu dung, "Lỗi ca ngươi qua đây rồi. Hiện tại bếp sau trải qua đảo tử đơn giản cải tạo tăng thêm ngươi mua lại quạt điện, ta cái này ra mồ hôi so trước đó ít hơn nhiều. Trước đó liền bếp sau cái này nhiệt độ cao công việc hoàn cảnh." Hào nói không qua trường, Vương Xuân Phượng dùng tráng men bạc đường chén nước, một ngày đến uống 10 chén thêm muối nước sôi để nguội mới được, bằng không thân thể căn bản không chịu được nổi. Hiện tại cải thiện bếp sau hoàn cảnh về sau, một ngày 6 đến 8 chén nước sôi để nguội liền không sai biệt lắm, ân. Cộng thêm buổi trưa một bình quýt nước ngọt. Trương Lỗi nghe được Vương Xuân Phượng đối cải tạo về sau bếp sau hoàn cảnh tương đối hài lòng, hắn trong lòng cũng là tương đối vui vẻ, tiền này xài đáng giá. Đầu tử, về sau đang làm việc phương diện còn có cái gì nhu cầu, kịp thời cùng ta phản hồi, chỉ cần ta có thể giải quyết nhất định giải quyết cho ngươi. Hiện tại dân chúng tiệm cơm sinh ý có thể như thế náo nhiệt, Vương Xuân Phượng không thể bỏ qua công lao, Trương Lỗi tự nhiên muốn đối nàng quan tâm một chút. Lỗi ca, trước mắt không có gì cần ngươi giải quyết, trở về sau có ta nói cho ngươi. Vương Xuân Phượng mặc dù là cái nữ đồng chí, nhưng cũng là tùy tiện tính tình, có cái gì nói cái gì. Được. Trương Lỗi nhếch miệng cười cười, bưng Vương Xuân Phượng vừa xào kỹ sợi khoai tây đi ra ngoài. Thời gian nhoáng một cái đã đến 1:10, cái cuối cùng ăn cơm khách nhân cũng đã ăn no rời đi. Hiện tại trong tiệm tăng lên Vương Phượng Hà cái này công nhân viên mới, lao quét đầu cùng quét vĩ đào áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Tăng thêm Trần Đại Tráng hỗ trợ, rất nhanh liền đem trong đại sảnh mặt bàn thu thập sạch sẽ. Trương Lỗi thì là theo chân Vương Xuân Phượng cùng một chỗ đem làm tốt đồ ăn bưng đến đại sảnh trên mặt bàn. Chương 365, thịt liên nhà máy ra nữ đồng chí đều là lớn giọng. Chương 365, thịt liên nhà máy ra nữ đồng chí đều là lớn giọng. Tại Trương Lỗi tận lực an bài xuống, Trần Đại Tráng cùng Vương Phượng Hà sát bên ngồi xuống. Đại Tráng, hôm nay ăn có chút nhã nhặn a, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Nhìn thấy Trần Đại Tráng nhai kỹ nuốt chậm bộ dáng, Vương Xuân Phượng có chút nghi ngờ hỏi. Bình thường Trần Đại Tráng ăn nàng làm đồ ăn, đây chính là cùng bị chết đói đầu thai gió chuyển mây tản, hôm nay cái này là thật có chút khác thường. Bị Vương Xuân Phượng tiểu nói này, Trần Đại Tráng mặt mo đỏ ửng, không biết nên trả lời như thế nào. Ngồi bên cạnh mình thích cô nương, hôm nay lại là vừa tiếp xúc, dù sao cũng phải lưu chút ấn tượng tốt đi, nếu là ăn cơm cùng thường ngày, hắn sợ đem Vương Phượng Hà dọa cho chạy rồi. Trương Lỗi một chút liền đoán được Trần Đại Tráng tiểu tâm tư, làm hắn hảo đại ca, lúc này gấp vội mở miệng giải bày nói, "Tẩu tử, ngươi đây liền hiểu lầm Đại Tráng. Buổi sáng hôm nay đi ra ngoài trước đó, Đại Tráng tại nhà ta ăn xong mấy bát thủ công mì sợi, hiện tại hẳn là vẫn chưa đói." Sau khi nói đến đây, hắn nháy mắt ra hiệu nhìn về phía Trần Đại Tráng, "Ta nói có đúng không?" "Đại Tráng, đúng đúng đúng." Trần Đại Tráng gấp vội vàng gật đầu phụ họa. Lời mặc dù nói như vậy, kỳ thật nhìn xem trên bàn những ngày mỹ thực, hắn vẫn là thèm cực kỳ, bất quá vì tại mình thích cô nương trước mặt bảo trì một cái cũng không tệ lắm hình tượng, đói dừng lại liền đói dừng lại đi. Vương Xuân Phượng mặt mũi tràn đầy hồ nghi tại Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng thân bên trên qua lại dò xét, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh, nhưng là lại không nói ra được. Thần kinh thu quách vĩ đảo thì càng khỏi phải nói, căn bản liền không có đem lực chú ý đặt ở mấy người nói chuyện bên trong. Hắn bận rộn cho tới trưa đã sớm đói gần chết, chính bùi đầu khổ ăn đâu, hôm nay Đại Tráng thật vất vả ăn cơm nhã nhặn một hồi, hắn đến ăn nhiều một chút mới được. Ngược lại là một bên có phong phú nhân sinh lịch duyệt lão quách đầu, nhìn ra trong đó mánh khỏe, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Nhìn trước mắt Trần Đại Tráng, để hắn không khỏi nghĩ tới mình lúc còn trẻ cùng thích cô nương thổ lộ lúc chẳng cảnh, kia là hắn chết đi thanh xuân a. Nhưng vào lúc này, một bên biểu muội Vương Phượng Hà đột nhiên chủ động hướng Trần Đại Tráng trong chén kẹp một khối thịt kho tàu, nhỏ giọng nói ra, "Đại Tráng, cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp bận bịu cùng một chỗ thu thập mặt bàn vệ sinh." Nói đến chính là trùng hợp như vậy, Vương Phượng Hà nhìn thấy Trần Đại Tráng lần đầu tiên, liền đối cái này ngốc đại ca có không tệ cảm quan, tăng thêm vừa mới lúc làm việc nàng cố ý quan sát một phen, cái này Trần Đại Tráng làm việc vẫn rất lưu loát. Mẹ của nàng thường nói với nàng, tìm nam nhân liền phải tìm dáng dấp như cao mã đại, dạng này về sau không dễ dàng bị ngoại nhân khi dễ, còn muốn tìm làm việc nhanh chóng, vợ chồng hai người đều chịu khó. Cái này tháng ngày trôi qua chắc chắn sẽ không chênh lệch. Với bạn, Trần Đại Tráng hoàn toàn phù hợp mẹ của nàng nói hai cái điều kiện này, tự nhiên cũng phù hợp Vương Phượng Hà lựa chọn đối tượng tiêu chuẩn. Hắc hắc. Trần Đại Tráng nhìn thấy thích cô nương cho mình gấp thức ăn, mặt mũi này đều nhanh cười thành một đóa hoa cúc. Vương Xuân Phượng thấy thế, nếu mày nói ra, "Phượng Hà, ngươi hôm nay cũng không đúng tình à, trước đó ngươi nói chuyện giọng thật lớn, hôm nay như thế thuộc nữ." "Biểu." Vương Phượng Hà vừa lớn tiếng nói một chữ, nghĩ đến Trần Đại Tráng còn ở bên cạnh, lập tức thấp giọng, làm nũng nói, "Biểu tỷ, ngươi làm gì à? Ta bình thường nói chuyện không chính là như vậy sao?" Vương Xuân Phượng bị biểu muội mình cái này nũng nịu ngữ khí một phen, nói toàn thân đều nổi da gà lên. Người khác không hiểu rõ nàng cái này biểu muội, nàng nhưng hiểu rõ rất, từ thịt liên nhà máy ra nữ đồng chí, cái nào giọng không phải rất lớn. Nói chuyện nu chít chít nữ đồng chí lại không làm được thịt liên nhà máy đồ tể sống. "Vương Xuân Phượng, ngươi quá mức a." Vương Phượng Hà thấy mình biểu tỷ cái này chết ra, giả bộ không được nữa, giọng lập tức liền khôi phục được bình thường âm lượng. "Ai nha, Phượng Hà sớm nói như vậy không phải tốt. Hiện tại nghe thoải mái nhiều." Vương Xuân Phượng hẹp gấp rút nhìn nàng một cái. Ngay tại ngửa đầu uống nước giải khát Trương Lỗi bị cái này đột nhiên lớn giọng cho giật nảy mình, miệng bên trong nước ngọt kém chút liền phun ra ngoài, cũng may cuối cùng khống chế được, bằng không bàn này đồ ăn liền phải một mình hắn ăn. Ngược lại là một bên Trần Đại Tráng nhìn thấy Vương Phượng Hà nói chuyện giọng như thế lớn, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. "Phượng Hà đồng chí, tẩu tử nói đúng, nói như ngươi vậy nghe thoải mái hơn." Ừm. Vương Phượng Hà kinh ngạc nhìn về phía Trần Đại Tráng, thật. Đương nhiên là thật. Trần Đại Tráng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Hắn chính mình là một cái lớn giọng, tự nhiên cũng hy vọng một nửa khác cũng là lớn giọng, dạng này hai người bắt đầu giao lưu cũng không lao lực. Vậy ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không bình thường ăn cơm không dạng này? Vương Phượng Hà nhíu mày. Hắc hắc. Trần Đại Tráng cười ngây ngô hai tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Tại ta Vương Phượng Hà xem ra, nam nhân liền nên ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, ăn một bữa cơm cùng tiểu cô nương đồng dạng nhai kỹ nuốt chậm không rất đàn ông mà. Vương Phượng Hà vỗ vỗ Trần Đại Tráng bả vai, đem ngươi bình thường ăn cơm bộ dáng biểu hiện ra ngoài, để ta nhìn ngươi có đủ hay không đàn ông. Nghe được Vương Phượng Hà đều nói như vậy, Trần Đại Tráng cũng không còn ngụy trang, cùng chư bát giới ăn nhân sống quả, đối lên trước mắt mỹ thực liền triển khai mãnh liệt thế công. Thời gian một cái nháy mắt, khoảng cách gần hắn nhất kia mâm đồ ăn, cùng trong tay bưng hoa màu cơm liền tiến vào Trần Đại Tráng bụng. Này mới đúng mà, rất đàn ông mà. Vương Phượng Hà nhịn không được khen một câu, chủ động tiếp nhận Trần Đại Tráng trong tay cái chén không giúp hắn xới cơm. Trần Đại Tráng cùng Vương Phượng Hà quan hệ của hai người cũng tại một chút xíu ấm lên. Cùng lúc đó, xa xôi Thượng Diêu thôn nội bộ. Thượng Diêu thôn đại đội bí thư chi bộ Tiền Kiến Nghiệp đang nằm tại phòng làm việc của mình tiếp đãi trên ghế salon chợp mắt. Làm Tú Hà công xã phát triển tốt nhất thôn, chuyên môn xây dựng đại đội sản xuất làm việc đội bộ, lại đại đội trưởng cùng hắn cái này cái đại đội bí thư chi bộ đều có thuộc về mình độc lập văn phòng. Ngay tại hắn vừa tiến vào mộng đẹp thời điểm, cổng vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Bị đánh thức Tiền Kiến Nghiệp hơi không kiên nhẫn hô một câu. Ta, Khương Đại Hải. Nghe được đứng ngoài cửa chính là Khương Đại Hải, Tiền Kiến Nghiệp đội vàng đứng dậy giữ cửa cho mở ra. Chẳng qua là khi hắn nhìn xem Khương Đại Hải sắc mặt tái xanh, sau lưng còn đi theo ba người, một người trong đó vẫn là Hạ Diêu thôn đội sản xuất giải Hứa Kiến Quân về sau, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Khương bí thư, cái này giữa trưa ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta nơi này? Các ngươi Thượng Diêu thôn chính là như thế tiếp đãi lãnh đạo cấp trên để Khương bí thư đứng cửa nói chuyện với ngươi. Khương Đại Hải còn chưa mở miệng, sau lưng Hứa Kiến Quân liền xuất tới trước cái ra vai phủ đầu. Hứa Kiến Quân, ngươi đừng ở không đi gây sự a. Khương bí thư còn không có lên tiếng đâu, ngươi tại cái này chen miệng gì? Tiền Kiến Nghiệp không chút khách khí đối trở về. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, Tiền Kiến Nghiệp vẫn là để mở vị trí. Khương Đại Hải không nói gì, trực tiếp đi vào, Trương Kiến Quốc bọn người vội vàng đi theo. Gặp bốn người đều đi vào, Tiền Kiến Nghiệp lúc này mới đóng cửa lại, ngay sau đó đến một bên trong ngăn tủ lấy ra một nhỏ bình bình chân tàng đã lâu lá trà, cho bốn người một người rót một chén. Trà này chủ yếu là cho Khương Đại Hải uống, ba người khác xem như dính Khương Đại Hải ánh sáng, dù sao hắn cũng không thể đơn độc cho Khương Đại Hải pha một ly, Hứa Kiến Quân ba người uống nước sôi để ngồi a. Dạng này lộ ra hắn lòng dạ quá nhỏ. Người đem đầu đuôi sự tình cùng Tiền bí thư nói một chút đi. Khương Đại Hải nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn về phía Hứa Kiến Quân. Chương 366, nhập thất cấp box sự kiện bắt đầu lên men. Chương 366, nhập thất cấp box sự kiện bắt đầu lên men. Hứa Kiến Quân nhẹ gật đầu đem phát sinh ở Trần gia sự tình đều chi tiết nói ra. Lúc đầu loại chuyện này Trần Căn Hoa bản nhân nói tốt nhất, dù sao đây là phát sinh ở hắn gia sự, chỉ là Trần Căn Hoa miệng tương đối lẩn. Tiền Kiến Nghiệp sau khi nghe xong, trên mặt cũng là phi thường chấn kinh, ngươi việc này nói là sự thật. Hắn thấy, đây cũng không phải là trộm vấn đề tiền, tương đương với nhập thất cấp box còn cướp đi hơn 3000 khối tiền. Tại cái này vạn nguyên hộ đều có thể bên trên trong huyện báo chí nên lại, hơn 3000 khối tiền cũng không phải một con số nhỏ. Khương bí thư đều đến đây, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm chuyện này đùa giỡn hay sao? Hứa Kiến Quân một mặt nghiêm túc nói. Tiền bí thư, đừng nói nhiều như vậy, nắm chặt đem Lưu An Phúc cùng Ngô Chiêu đệ têu đến hỏi rõ ràng, để bọn hắn lấy tiền ra. Một bên Khương Đại Hải nhấp một ngụm trà để ép lửa giận trong lòng, thúc giục nói. Hôm nay phát sinh cái này sự kiện là ảnh hưởng phi thường ác liệt hành vi phạm tội. Bình thường tới nói là cần báo cáo cho trong huyện đồn công an, nhưng là Khương Đại Hải kỳ thật cũng không muốn làm như vậy. Tổng kết một câu chính là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vấn đề này nếu là báo cáo cho trong huyện đồn công an, Tú Hà công xã thanh danh liền xấu, hắn làm Tú Hà công xã bí thư, tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Còn nữa nói, Thượng Diêu thôn làm Tú Hà công xã phát triển tốt nhất thôn, đoạn thời gian trước trong huyện cho Thượng Diêu thôn làm không ít nông nghiệp chính sách phụ cấp, hiện tại chính sách phụ cấp còn không có xuống tới, tại cái này mấu chốt, chuyện này nếu là truyền đến trong huyện lãnh đạo trong lỗ tai, những này chính sách phụ cấp toàn bộ đều sẽ bị hủy bỏ. Chờ một lát, ta hiện tại liền đi hô người. Tiền Kiến Nghiệp tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, không nói hai lời liền đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lưu gia, Xuân Bá Nương, ngươi nói sáng hôm nay chúng ta đây là làm chuyện gì à? Một mao tiền đều không có mò lấy, còn mệnh đến không được. Vừa cơm nước xong xuôi, Lưu An Phúc móc móc hàm răng rau quả, phàn nàn nói. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng sáng hôm nay có thể tại Trần gia làm cái hơn 3000 khối tiền trở về, cứ như vậy tối thiểu nhất về sau tầm 10 năm đều có thể trôi qua thư thư phục phục, ai biết đem Trần gia đều lật cả đáy lên trời, sửng sốt không có một chút kiểm nhận lấy được. Hắn hiện tại cũng hoài nghi Trần gia đến cùng có hay không hơn 3000 đồng tiền tiền tiết kiệm. Chẳng lẽ là đem tiền này đều tu phòng ở đi? Buổi sáng đi thời điểm, hắn nhưng thấy được Trương gia sau phòng đất trống đã nổi lên hai tòa nhà cục gạch phòng, nhìn xem khí phái cực kỳ, đáng tiếc không phải hắn Lưu gia. Cái này cũng không nên trách ta, tỷ ta thế nhưng là chính miệng nói, nhà các nàng có hơn 3000 tiền tiết kiệm, chúng ta vận khí lưng không tìm được, cái này cũng không có cách nào. Ngay tại thu thập bát đũa, Ngô Chiêu đệ thuận miệng trả lời. Đột nhiên, vầng trán của nàng ở giữa có một tia lo âu, ngươi nói chúng ta đem Trần gia trở thành như thế, Trần Căn Hoa giữa chưa trở về thấy được, không sẽ trực tiếp báo cảnh à? Báo cảnh? Lưu An Phúc sững sờ, sau đó nhịn không được cười nói, chúng ta Tú Hà công xã ba cái thôn cái nào thôn có điện thoại, muốn báo cảnh nhất định phải đi trong thôn công xã. Lại nói, chúng ta bất quá là đem Trần gia lật đến có chút loạn, tiền này là một phần không có cầm, vì chút chuyện nhỏ này bọn hắn đi trong thôn công xã báo cảnh. Đây không phải nói nhảm sao? Nô Chiêu Đệ tưởng tượng, cũng cảm thấy là như thế cái đạo lý, lại nói Ngô Thục Phương thế nhưng là tỷ tỷ nàng, Nô Chiêu Đệ không tin tưởng chị ruột của mình lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền nháo đến trong thôn công xã đi. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi an an tâm tâm rửa chén đi thôi. Ta có chút buồn ngủ, đến trở về phòng ngủ cái ngủ chưa rồi. Lưu An Phúc đánh cái a theo, đứng dậy đi về phòng ngủ đi. Tại Trần gia không có làm đến tiền, nhi tử Lưu Ngọc học phí vẫn là không có tìm rơi, hắn phải hảo hảo ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần, ngẫm lại những biện pháp khác đem học phí cho gom góp mới được. Nhi tử Lưu Ngọc thành tích học tập tốt là một mặt khác là Lưu An Phúc nghĩ đến chờ nhi tử Lưu Ngọc thi đậu trung chuyên, cố gắng nhịn 3 năm tốt nghiệp phân phối công tác, hắn cái này làm phụ thân cũng có thể đi theo được phúc. Đoạn thời gian trước hắn cùng Tiền Kiến Nghiệp nói chuyện trời đất thời điểm, Tiền Kiến Nghiệp nói qua một cái từ, gọi đầu tư, hắn Lưu An Phúc đây cũng coi như à. Lưu An Phúc vừa nằm xuống, cổng liền truyền đến Tiền Kiến Nghiệp vô cùng phẫn nộ thanh âm. Lưu An Phúc, Nô Chiêu Đệ, hai người các ngươi cho ta nắm chặt cút ra đây. Lưu An Phúc dọa đến khẽ run rẩy, buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, vội vàng đứng dậy đi tới cổng. Khi hắn nhìn thấy Tiền Kiến Nghiệp sắc mặt tái xanh bộ dáng, run run rẩy rẩy mà hỏi, "Tiền, Tiền bí thư, ngươi làm sao? Nổi giận lớn như vậy?" Lưu An Phúc mặc dù xấu tính nhưng là đầu óc kỳ thật không ngu ngốc, hắn vẫn luôn biết Tiền Kiến Nghiệp mới là thượng Diêu thôn thực tế người cầm quyền. Nô Chiêu Đệ cũng từ phòng bếp đi ra, đứng ở chồng mình bên cạnh, có chút e ngại nhìn qua Tiền Kiến Nghiệp. Tiền Kiến Nghiệp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu An Phúc, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, "Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi có phải hay không đi hạ Diêu thôn Trần gia cầm hơn 3000 khối tiền trở về?" Lưu An Phúc nghe vậy, trong lòng nhất thời có chút bối rối, bất quá mặt thượng khán coi như trấn định, "Tiền bí thư, vấn đề này ngươi nghe ai nói? Ngươi chớ cùng ta nói sang chuyện khác, cái này hơn 3000 khối tiền nắm chặt cho lấy ra ta." Tiền Kiến Nghiệp hơi không kiên nhẫn nhìn xem hai người. Lưu An Phúc cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn biết hiện tại đoán chừng là Hạ Diêu thôn Trần gia tìm đến đây, không phải Tiền Kiến Nghiệp không có khả năng biết chuyện này, trong lòng bắt đầu nhịn không được chửi mẹ. Cái này Trần Căn Hoa cùng kia chết tàn phế cũng lòng dạ quá nhỏ, Lưu gia cùng Trần gia dù sao cũng là thân thích, bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đến lấy thuyết pháp, đúng là mẹ nó không phải thứ gì. Chỉ là cái này hơn 3000 khối tiền hắn căn bản liền không có cầm a, tiền này Kiến Nghiệp vì sao một mực chắc chắn mình đem tiền này cầm đi? Ngay tại Lưu An Phúc do dự có nên hay không nói thật thời điểm, Tiền Kiến Nghiệp trực tiếp một bàn tay qua tới. "Ba." Lưu An Phúc bụm mặt, có chút động, "Tiền bí thư, ngươi làm sao một lời không hợp liền động thủ đánh người đâu? Bình thường đều là hắn đánh người khác vào miệng, bây giờ bị Tiền Kiến Nghiệp đánh, Lưu An Phúc mới biết được tư vị này là thật có chút không dễ chịu, a ta một tát này là nhắc nhở ngươi, nắm chặt đem tiền cho lấy ra ta, bằng không, ta lát nữa đánh tới ngươi." Tiền Kiến Nghiệp chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Năm nay trong huyện phụ cấp chính sách đối thượng Diêu thôn phát triển cực kỳ trọng yếu, Tiền Kiến Nghiệp đã đem thượng Diêu thôn cả năm quy hoạch đều làm xong, hiện tại mới vào tháng 5, muốn là bởi vì chuyện này không có xử lý tốt, dẫn đến trong huyện bị bỏ đối thượng Diêu thôn những này phụ cấp chính sách, hắn giết Lưu An Phúc tâm đều có. Hiện tại việc cấp bách là để Lưu An Phúc nắm chặt đem cái này hơn 3000 khối tiền lấy ra, hắn lại mang theo Lưu An Phúc cùng Nô Chiêu Đệ đi đội bộ tìm Khương Đại Hải bọn người nhận lầm mối tội, tận lực để việc này đại sự hóa tiểu tiểu sự tình hóa. Lưu An Phúc một mặt ủy khuất nói ra, "Tiền bí thư, ta thừa nhận ta buổi sáng đi hạ Diêu thôn Trần gia, nhưng là cái này hơn 3000 khối tiền, ta ngay cả cái ảnh cũng không thấy a." "Tiền bí thư, lão Lưu nói đúng, tiền này chúng ta tại Trần gia căn bản liền không tìm được a." Nô Chiêu Đệ cũng là vội vàng phụ họa nói. Chương 367, trong mắt ngươi, nhập thất cướp bóc là chuyện nhỏ. Chương 367, trong mắt ngươi, nhập thất cướp bóc là chuyện nhỏ. Tiền này các ngươi thật không có cầm. Tiền Kiến Nghiệp gặp hai người như thế biểu lộ, trong lúc nhất thời cũng có chút không quá chắc chắn. Lưu An Phúc cùng Nô Chiêu Đệ hai người đồng loạt nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tiền Kiến Nghiệp xông hai người phất phất tay, "Đã các ngươi tiền này không có cầm, kia nắm chặt thời gian đi với ta đội bộ, chúng ta công xã Khương bí thư, còn có Hạ Diêu thôn người đều tới, các ngươi đi đem lời cho nói rõ ràng." "A, công xã bí thư đều tới?" Lưu An Phúc nhịn không được hoảng sợ nói, hắn đến bây giờ mới phản ứng được đi Trần gia làm sự tình giống như so hắn trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn. "Tiền bí thư, ta cùng lão Lưu ép căn bản không hề tại Trần gia nhìn thấy kia hơn 3000 khối tiền a, cũng bởi vì đem Trần gia lật đến có chút loạn, vấn đề này liền kinh động đến công xã Khương bí thư." Nô Chiêu Đệ cũng là hoảng hồn, vô ý thức dắt lấy Tiền Kiến Nghiệp cánh tay. Tiền Kiến Nghiệp nhìn xem Nô Chiêu Đệ, trong mắt vẻ dâm tà lóe lên một cái rồi biến mất, nghiêm nghị nói, "Trần gia hơn 3000 khối tiền các ngươi đến cùng có hay không cầm, chỉ có chính các ngươi biết, hiện tại nắm chặt đi với ta đội bộ." Sau khi nói xong trực tiếp trở tay kéo lại Ngô Chiêu Đệ cánh tay, về phần một bên Lưu An Phúc thì là bị hắn dắt lấy cổ áo quần áo. Tiền Kiến Nghiệp cứ như vậy một tay nắm lấy một cái, kéo lấy hai người hướng đội bộ tiền đến, hắn đến Lưu gia thời gian tại vừa rồi đã lãng phí không ít, không quay lại đi hắn sợ Khương Đại Hải các loại không kiên nhẫn. Lưu An Phúc cùng Ngô Chiêu Đệ hai người đều hoảng hồn, tăng thêm bắt bọn hắn lại chính là Tiền Kiến Nghiệp, thượng Diêu thôn chân chính người cầm quyền, cho nên bọn hắn cũng không dám phản kháng mặc cho Tiền Kiến Nghiệp kéo lấy bọn hắn đi lên phía trước. Cũng may hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa, một màn này cũng không có cho những thôn dân khác nhìn thấy. Đi vào đội bộ phòng làm việc của mình về sau, Khương Đại Hải mới đem hai người đem thả mở. Trương Kiến Quốc vì phòng ngừa Lưu An Phúc đào tẩu, tay chân lênh lẹ liền đem văn phòng đại môn đóng lại dùng thân thể chặn chốt cửa. "Lưu An Phúc, Nô Chiêu Đệ, hai người các ngươi xuất sinh, nắm chặt đem con ta đại tráng vất vả để giành được kia hơn 3000 khối tiền trả lại." Trần Căn Hoa nhìn thấy hai người trước tiên, liền kích động không được, hướng phía hai người bỏ tới. "Lão Trần, ngươi đừng xúc động, công xã Khương bí thư ở đây, hắn sẽ cho ngươi chủ trì công đạo." Hứa Kiến Quân sợ Trần Căn Hoa cùng Lưu An Phúc hai người đánh nhau, vội vàng tiến lên ôm lấy Trần Căn Hoa. Đứng tại cửa ra vào, Trương Kiến Quốc cũng là vội vàng phụ hòa nói: "Lão Trần, Hứa đội trưởng nói rất đúng, ngươi trước đừng xúc động, để Khương bí thư làm cho người chủ." Trần Căn Hoa bị hai người một phen quên, lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy cừu hận. "Người cái này chết người thọ, bởi vì chút chuyện nhỏ này liền để công xã Khương bí thư đi một chuyến, ngươi có phải bị bệnh hay không a?" Lưu An Phúc một điểm không giả, chỉ vào Trần Căn Hoa cái mũi chính là một chầu thỏa mãn. Lưu An Phúc tức giận đến không được, không phải liền là đem Trần gia lật đến có chút loạn sao? Về phần Hưng sư động chúng như vậy tới tìm hắn để gây sự. Một mực tại miệng nhỏ uống trà Khương Đại Hải thấy thế, không nói hai lời đứng dậy hướng phía Lưu An Phúc đi tới, sau đó không chút do dự một bàn tay đánh vào Lưu An Phúc ngoài miệng. "Trong mắt ngươi, đi Hạ Diêu thôn nhập thất cướp bóc hơn 3000 khối tiền là chuyện nhỏ." Khương Đại Hải đã từng vẫn cho rằng Tú Hà công xã thuộc hạ ba cái thôn, mỗi cái thôn dân phòng đều tương đối thuần phát, mặc dù thường xuyên lại bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi nhỏ chuyện phát sinh tranh chấp, nhưng là muốn nói phạm pháp phạm tội sự tình, kia là một kiện đều chưa từng xảy ra. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Lưu An Phúc, hắn mới biết mình mười phần sai, có ít người trời sinh chính là xấu loại, thực chất bên trong khắc lấy chính là phạm pháp phạm tội bản năng. Một tát này Khương Đại Hải đánh cũng không nhẹ, Lưu An Phúc miệng giật giật, sau đó phun ra một cái răng. Nếu là bình thường bị người đánh dụng một chiếc răng, Lưu An Phúc khẳng định được đi liều mạng với hắn, nhưng là hôm nay động thủ đánh hắn chính là công xã bí thư Khương Đại Hải, Lưu An Phúc chính là có 10 cái lá gan cũng không dám hoàn thủ, ai chỉ có thể cười khổ giải thích nói: "Khương bí thư, ta thừa nhận ta buổi sáng đi Hạ Diêu thôn Trần gia, cũng thừa nhận ta đem Trần gia tất cả gian phòng đều lật ra một lần, nhưng là cái này hơn 3000 khối tiền, ta thật là một lông đều không gặp a." "Còn không nói thật." Khương Đại Hải lông mày thượng tiêu, đưa tay lại một cái tát đánh qua. Khương Đại Hải tố chất thân thể rất mạnh, mặc dù từ bộ đội chuyển nghề nhiều năm, nhưng là đến bây giờ còn một mực duy trì thân thể rèn luyện, đối với loại này trời sinh xấu loại, hắn ra tay đương nhiên sẽ không rất nhẹ. Mà lại trước đó tại Tú Hà thôn rửa rau bến tàu, hắn nhớ không lầm, trước mặt mọi người phản bác mình cũng là cái này Lưu An Phúc. Lưu An Phúc bị một tát này trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống lên: "Khương bí thư, tiền này ta thật không thấy à. Vì sao các ngươi chính là không tin đâu?" Nô Chiêu đệ gặp Lưu An Phúc như trước đó mình bị người như thế bắt ai, ánh mắt bên trong vậy mà không hiểu có chút vui vẻ, thậm chí hy vọng công xã bí thư Khương Đại Hải lại nhiều đánh Lưu An Phúc mấy cái tát. Còn tại mạnh miệng, Khương Đại Hải lung lay có chút đau nhức bàn tay, ánh mắt hung ác nói ra: "Hôm nay ta ngược lại muốn xem là miệng của ngươi cứng hơn, hay là của ta bàn tay cứng hơn." Dứt lời liền hướng phía Lưu An Phúc đi tới. Lưu An Phúc thấy thế, đội vàng hướng phía Tiền Kiến Nghiệp bên kia bỏ qua, hai tay gắt gao ôm lấy Tiền Kiến Nghiệp đuổi: "Tiền bí thư, cứu mạng a. Ta tốt xấu là ngươi thượng Diêu thôn người, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao?" Tiền Kiến Nghiệp còn là lần đầu tiên gặp bình thường nhã nhặn Khương Đại Hải tức giận như thế một mặt, hiện tại nào dám đứng ra làm tấm mục, đội vàng đung đưa đuổi, muốn đem Lưu An Phúc cho bãi ra. "Lưu An Phúc, ngươi cách ta xa một chút." Chỉ là bận rộn nửa ngày, cái này Lưu An Phúc liền cùng thuốc cao ra chó, một mực đính vào trên đùi của mình. Nhìn thấy Lưu An Phúc nước mũi, nước mắt, khỏe miệng máu tươi tất cả đều cọ tại quần của mình bên trên, Tiền Kiến Nghiệp cũng giận, siết quả đấm đối đầu của hắn liền đến một chút. Trên đầu chịu một quyền Lưu An Phúc, lập tức hai mắt nhắm nghiền, ngã trên mặt đất không một tiếng động. Tiền Kiến Nghiệp thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng túi người xuống kiểm tra một phen, xác định Lưu An Phúc chỉ là choáng trôi qua về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Cái này nếu là thật không cẩn thận một quyền đem Lưu An Phúc đánh chết, hắn coi như phải xui xẻo. Lưu An Phúc bất quá tiện mệnh một đầu, hắn mới không muốn lấy mệnh đền mạng đâu. Khương Đại Hải gặp Lưu An Phúc không có động tĩnh, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ngô Chiêu Đệ: "Ta không đánh nữ nhân, nhưng là ngươi cũng đừng ép ta." Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn qua Ngô Chiêu Đệ, từ Trần gia cầm kia hơn 3000 khối tiền, các ngươi đến cùng có cầm hay không ra? Khương Đại Hải sở dĩ tức giận như vậy động thủ đánh Lưu An Phúc, cũng là bởi vì Lưu An Phúc không có chút nào hiểu trước mắt tình thế đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Tại trong thôn công xã thời điểm, Hứa Kiến Quân bọn người tìm tới hắn, hắn không có trước tiên báo cảnh, mà là mang theo đám người tới Thượng Diêu thôn, kỳ thật chính là ôm tận lực tự mình giải quyết mục đích, thế nhưng là Lưu An Phúc một mực tại mạnh miệng, đây là hắn không nhịn được. "Khương bí thư, Trần gia hơn 3000 khối tiền, ta cùng Lưu An Phúc thật không có cầm a." Nô Chiêu đệ ủy khuất sắc khóc. Chương 368, 3,568 khối một lồng. Chương 368, 3,568 khối một lồng. Cùng lúc đó, Trần Đại Tráng cùng Trương Lỗi tại dân chúng tiệm cơm nước xong xuôi, đi mua một chút rượu trắng liền rời đi huyện thành trở về Hạ Diêu thôn. Trở về sau, Trần Đại Tráng giúp Trương Lỗi đem xe bỏ dắt về chuồng liền quay trở về trong nhà, vừa tới cửa liền nghe đến phụ mẫu phòng ngủ chuyển đến động tĩnh. "Nô đại muội tử ngươi chớ khóc. Hiện tại Lão Trần, Lão Trương đi theo Hứa đội trưởng đã đi trong thôn công xã tìm Khương bí thư ra mặt, tiền này nhất định có thể phải trở về." "Ô ô ô, Lý đại tỷ, ngươi nói ta làm sao lại như thế xuẩn à, hảo hảo một ngôi nhà bị thân muội muội của mình biến thành dạng này, ta hiện tại cũng không dám nghĩ, nếu là tiền này nếu không trở lại, Lão Trần có thể hay không đem ta đánh chết tươi." "Nô đại muội tử, ngươi đây là làm sát thực, ai, ta cũng không biết nói thế nào." "Ô ô ô, Lý đại tỷ, ta nên làm cái gì a?" Đứng ở ngoài cửa Trần Đại Tráng nghe được Lý Tú Liên cùng mẫu thân Ngô Thục Phương đối thoại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, vội vàng bảo: "Mẹ, có phải hay không Ngô Chiêu đệ lại tới nhà chúng ta rồi?" Ngô Thục Phương thấy một lần nhi tử Trần Đại Tráng trở về lập tức đình chỉ thúc thiết, túi đầu không dám nhìn hắn. Trần Đại Tráng thấy thế quay đầu nhìn về phía Lý Tú Liên: "Lý thẩm, ngươi nói với ta một chút, nhà ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lý Tú Liên liếc qua Ngô Thục Phương, gặp nàng không có ý phản đối, liền đem Ngô Thục Phương vừa rồi nói với nàng sự tình thuật lại một lần. đồ chó hoang Lưu An Phúc. Trần Đại Tráng sau khi nghe xong tức giận đến không được, mắng một câu quay đầu liền đi ra cửa. Tiền không có ném, nhưng là Lưu An Phúc đối với hắn nhà cùng mẹ hắn làm sự tình để Trần Đại Tráng vô cùng phẫn nộ. Nô Thục Phương thấy thế, vội vàng xông Trần Đại Tráng hô: "Nhi tử, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn a." Lý Tú Liên lúc đầu muốn đuổi theo ra ngoài ngăn đón Trần Đại Tráng nhưng là lại sợ Nô Thục Phương một người nghĩ quần tự sát, chỉ có thể coi như thôi. Trần Đại Tráng cũng không để ý tới sau lưng mẫu thân la lên, trực tiếp đi tới Trương gia. "Lỗi ca, ta tìm ngươi mượn thứ gì? Ngươi muốn mượn cái gì?" Chính ở đại sảnh dùng hỏa ly xương bàn tay cua rượu trắng Trương Lỗi nghe vậy, theo miệng hỏi: "Súng săn." Trần Đại Tráng từ trong hàm răng phun ra hai chữ: "Ngươi mượn súng săn làm gì?" Trương Lỗi cũng phát hiện Trần Đại Tráng biểu lộ không thích hợp, trong lòng lập tức lên phòng bị. Từ mua súng săn về sau, Trương Lỗi vẫn đem súng săn khóa tại phòng ngủ mình trong tủ treo quần áo, chỉ có lên núi săn thú thời điểm mới có thể phân cho Trần Đại Tráng, vì chính là phòng ngừa tình huống trước mắt phát sinh. Trần Đại Tráng không do dự, đem vừa mới biết được tin tức nói với Trương Lỗi một lần. Trương Lỗi nghe xong, trên mặt biểu lộ cũng là khó coi, cái này Lưu An Phúc còn thật là đáng chết. "Còn tốt ngươi thông minh, hôm qua đem tiền thả ta chỗ này, bằng không, hôm nay ngươi để dành được hơn 3000 khối tiền nói không chừng thật đúng là bị cái này cậu tạp toái cho làm đi." "Đại Tráng, tiền này không có ném, động thương cũng không cần phải, cùng Lưu An Phúc đầu kia tiện mệnh đuổi, không đáng." Trần Đại Tráng có chút bất mãn trả lời: "Lỗi ca, tiền này là không có ném, nhưng là cái này Lưu An Phúc đem tất tối nhét mẹ ta miệng bên trong đánh ta mẹ không nói, còn đem nhà ta lật đến loạn thất bát ao, khẩu khí này chẳng lẽ muốn ta nuốt xuống sao?" Trương Lỗi nghĩ nghĩ nói ra: "Nghe ngươi ý tứ, hiện tại Hứa Kiến Quân mang theo cha ta còn có Trần Thúc đi trong thôn tìm Khương Đại Hải đi, lấy Khương Đại Hải nhân phẩm cùng chúng ta Hạ Diêu thôn quan hệ, hiện tại đại khái suất đã tại Thượng Diêu thôn lấy thuyết pháp đi, chúng ta hiện tại chạy tới, ta giúp ngươi đem Lưu An Phúc cái này tạp toái cho đưa đi ngồi tù." "Ngươi có biện pháp?" Trần Đại Tráng có chút kích động mà hỏi. Trương Lỗi cười lấy nói ra: "Hiện tại tất cả mọi người cho rằng cái này Lưu An Phúc đến nhà ngươi đem cái này hơn 3000 khối tiền cầm đi, ngươi làm người trong cuộc, một ngụm cắn chết tiền không thấy, lấy Lưu An Phúc kia một nhà nghèo kết hủ lậu dạng, có thể xuất ra nhiều tiền như vậy sao?" Trần Đại Tráng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tiếp lời gốc dạng: "Không bỏ ra nổi tiền, báo cảnh đem hắn đưa vào đi." "Đúng." Trương Lỗi nhẹ gật đầu, có chút hưng phấn nói ra: "Nhập thất cướp bóc hơn 3000 khối tiền khoản tiền lớn thế nhưng là trọng tội, ít nhất đều là 7 năm thời hạn thi hành án. Cái này Lưu An Phúc một nhà vốn là cùng hắn Trương gia không hợp nhau, hiện tại vừa vặn mượn Trần Đại Tráng chuyện này đem Lưu An Phúc cho làm tới ngục giam đi." "Được, Lỗi ca, loại kia bỏ vào Thượng Diêu thôn, ta nhìn ngươi ánh mắt làm việc." Trần Đại Tráng nghe xong Lưu An Phúc muốn ngồi ít nhất 7 năm lao cũng không tức giận: "Đi, chúng ta hiện tại liền đi qua." Trương Lỗi đem chứa rượu trắng cùng hỏa ly xương bàn tay vỏ rượu đơn giản thu thập một phen, liền để Trần Đại Tráng cơi xe đạp trở mình hướng Thượng Diêu thôn phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Thượng Diêu thôn đại đội bí thư chi bộ văn phòng: "Tiền này ngươi chính là chết sống không muốn lấy ra." Khương Đại Hải nhìn trước mắt quỳ ở trước mặt mình Ngô Chiêu Đệ, sắc mặt càng phát khó coi. Một bên Tiền Kiến Nghiệp cũng là gấp đến độ không được: "Ngô Chiêu Đệ, đừng vờ ngớ ngẩn, tiền này các ngươi lưu ra bắt không được. Thừa dịp hiện tại Khương bí thư còn chưa báo cảnh, tiền này ngươi nắm chắc lấy ra, cho người Trần gia nói lời xin lỗi, vấn đề này còn có chỗ giảng hòa chờ cảnh sát tới, các ngươi đây là muốn ngồi tù các ngươi biết không?" Hắn hiện ở trong lòng thật sự là muốn chửi má nó, lúc trước Lưu An Phúc cùng Ngô Chiêu Đệ một nhà từ Hạ Diêu thôn chuyển tới thời điểm, hắn nhưng thật ra là không đồng ý, nhưng khi đại đội trưởng Trần Quang Minh bị Lưu An Phúc đuốt mông ngựa đập tư thản, chết sống chính là muốn để cái này toàn ra tới, hiện tại náo thành cục diện này. "Khương bí thư, Tiền bí thư, Trần gia kia hơn 3000 khối tiền ta cùng trượng phu ta thật không có cầm a." Ngô Chiêu Đệ ủy khuất sắc khóc. Mắt nhìn thấy vấn đề này đi vào ngõ cụt, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Trong phòng mọi người nhất thời đồng loạt nhìn về phía cổng phương hướng. "Ai vậy?" Vốn là ổ nổi giận trong bụng Tiền Kiến Nghiệp, hơi không kiên nhận hướng phía cửa giống lên một câu: "Ta, Hạ Diêu thôn đại đội bí thư chi bộ, Trương Lỗi." Nghe được là Trương Lỗi tới, cản trở cửa Trương Kiến Quốc nhìn về phía Khương Đại Hải, gặp Khương Đại Hải hướng mình gật đầu ra hiệu, hắn lúc này mới quay người mở cửa để Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người tiến đến. "Khương bí thư, cái này Trần gia phát sinh sự tình ta đã biết, hiện tại đã mang theo người trong cuộc cùng nhau tới, chúng ta hôm nay cái này là chuẩn bị công vẫn là giải quyết riêng a?" Trương Lỗi vừa vào cửa liền khai môn kiến sân hỏi. Khương Đại Hải không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Tiền Kiến Nghiệp. Tiền Kiến Nghiệp vội vàng cười theo: "Việc này đương nhiên là giải quyết riêng tương đối tốt. Hoan gia nên giải không nên cất nhà, lại nói vấn đề này trọng ra, đối hai người chúng ta thôn, đối công xã ảnh hưởng đều không tốt, không cần thiết." Ngay sau đó Tiền Kiến Nghiệp không chút do dự một bàn tay phiến tại Ngô Chiêu Đệ trên mặt: "Người ta đều chuẩn bị báo cảnh sát, ngươi còn không nói sao?" Mặc dù hắn cũng không thích đánh nữ nhân, nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, cái này hơn 3000 khối tiền nếu là Ngô Chiêu Đệ lại không phun ra, lưu ra người ngồi tù là chuyện nhỏ, Thượng Diêu thôn những cái kia phụ cấp chính sách mới là đại sự à. Sau khi đánh xong, Tiền Kiến Nghiệp quay đầu nhìn về phía Trần Đại Tráng: "Đúng rồi, Đại Tráng huynh đệ, ngươi tiền tiết kiệm cụ thể kim ngạch là nhiều ít?" Trần Đại Tráng không chút do dự nói ra: 3,568 khối một lông." Chương 369, chỉ có đoan uổng nhân tài của ngươi biết ngươi đến cùng có bao nhiêu đoan uổng. Chương 369, chỉ có đoan uổng nhân tài của ngươi biết ngươi đến cùng có bao nhiêu đoan uổng. Cái này 3,568 khối một bao tiền, tất cả đều bị Ngô Chiêu Đệ hai người cầm đi. Khương Đại Hải tiếp tục hỏi. Trần Đại Tráng một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu: "Đúng, một lông không cho ta còn lại." "Ngươi đánh rắm, tiền này ta căn bản liền không có cầm." Nam đại tiếp đãi trên ghế salon giả chết Lưu An Phúc trực tiếp nhảy dựng lên. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh lại, chỉ là sợ hai tiếp tục bị đánh lúc này mới giả chết, nhưng là bây giờ cái này Trần Đại Tráng vu ham hắn trộm hơn 3000 khối tiền, hắn biết mình lại như thế vô thanh vô tức vờ ngủ xuống dưới chờ sau đó liền thật vào ngục giam. Lưu An Phúc, tiền này ngươi nắm chắc lấy ra đi. Tiền Kiến Nghiệp lần nữa thúc giục nói, nhập thất cướp bóc hơn 3000 khối, đây chính là trọng tội, ít nhất đều muốn ngồi 7 năm lao, chính là ăn cụ lạc cũng không phải là không được. Hắn hiện tại là thật sợ cái này Lưu An Phúc muốn tiền không muốn mạng, vì cái này hơn 3000 khối cam nguyện đi ngồi tù, như vậy thượng Diêu thôn coi như bị hắn cho hại. Lưu An Phúc một mặt cười khổ nói ra, Tiền bí thư, tiền này ta thật không có cầm a. Đại Tráng, ta thế nhưng là ngươi tiểu di a, lời này nhưng không mở ra được trò đùa a. Tiền tại hay không tại trong lòng ngươi rõ ràng, cũng không thể che giấu lương tâm a. Nô Chiêu Đệ một mặt bi thiết. Nô Chiêu Đệ, ngươi ít cùng ta ở chỗ này bấu víu quan hệ. Trần Đại Tráng lườm nàng một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét, ngươi đem ta có hơn 3000 khối tiền tiết kiệm sự tình nói cho Lưu An Phúc thời điểm, ngươi tại sao không nói ngươi là tiểu di ta? Ngươi mang theo Lưu An Phúc đi nhà ta, đánh của mẹ ta thời điểm, ngươi tại sao không nói ngươi là tiểu di ta? Ngươi cùng Lưu An Phúc đem nhà ta lật đến loạn thất bát tao, sau đó đem ta hơn 3000 khối tiền tiết kiệm toàn bộ cầm thời điểm ra đi, ngươi tại sao không nói ngươi là tiểu di ta? Hiện tại sự việc đã bại lộ lập tức sẽ đi ngồi tù, bắt đầu đánh tình cảm bài rồi. Nghĩ hay lắm. Trương Lỗi lúc này cũng mở miệng nói ra, Khương bí thư, ngươi cũng nhìn thấy, cái này Lưu An Phúc cùng Ngô Chiêu Đệ đây là vì hơn 3000 khối tiền mệnh cũng không cần, ta đề nghị trực tiếp báo cảnh đi. Lại mang xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trương Lỗi, ngươi có ý tứ gì? Vấn đề này có liên hệ với ngươi sao? Lưu An Phúc có chút tức hồn hề nói, làm sao không quan hệ với ta? Trương Lỗi một mặt nghiêm nghị chỉ vào Trần Đại Tráng nói ra, hắn là ta Hạ Diêu thôn thôn dân, ra bị người nhập thất cướp đi hơn 3000 khối tiền mặt, tê liệt tại giường mẹ già còn bị ẩu đả trói buộc, ta làm Hạ Diêu thôn đại đội bí thư chi bộ chẳng lẽ không nên vì ta thôn dân chủ trì công đạo sao? Sau khi nói đến đây, Trương Lỗi hướng về phía Trần Đại Tráng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Đại Tráng dây hiểu, xoa xoa khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, Khương bí thư, cầu ngươi cho ta làm chủ a. Cái này hơn 3000 khối tiền thế nhưng là ta tân tân khổ khổ để giành được đến cho ta mẹ xem bệnh tiền. Hiện tại tất cả đều bị Lưu An Phúc hai người cầm đi, tiền này nếu là không cầm về được, chúng ta Trần gia thời gian liền không có cách nào qua. Trần Căn Hoa gặp nhi tử như thế thương tâm, lửa giận trong lòng vụt liền bốc lên, xiết quả đấm liền hướng Lưu An Phúc trên mặt đập tới. Cậu tạp thoái, nắm chặt đem tiền cho ta trả lại. Ngươi trả cho ta mà tiền mồ hôi nước mắt ta. Khương Đại Hải vốn định lên tiếng ngăn lại, chỉ là tưởng tượng cái này Lưu An Phúc hiện tại còn không đem tiền phun ra, cũng liền mặc cho Trần Căn Hoa đánh hắn, nói không chừng có thể nhờ vào đó cậy mở Lưu An Phúc miệng cũng có nói. Những người còn lại gặp Khương Đại Hải đều không có mở miệng, tự nhiên cũng sẽ không lên trước căng ngăn. Ngược lại là Trần Đại Tráng nhìn thấy cha mình đánh thật thoải mái, không nói hai lời cũng gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng tràn ngập Lưu An Phúc tiếng kêu thảm thiết. Phụ tử đánh kép kinh khủng như vậy. Một bên Trương Lỗi nhìn xem Lưu An Phúc đã bị đánh nhanh không thành hình người, vội vàng tiến lên ngăn cản hai người. Trần Thúc, Đại Tráng, không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống liền xảy ra nhân mạng. Khương Đại Hải tán dương nhìn Trương Lỗi một chút, sau đó đi đến Lưu An Phúc bên người, mở miệng hỏi, tiền này ngươi đến cùng có cầm hay không ra? Ta không có cầm cái này hơn 3000 khối tiền a. Xương thành đầu heo Lưu An Phúc một mặt thống khổ nói. Khương bí thư, đừng lãng phí thời gian, báo cảnh đi. Trương Lỗi lần nữa thúc giục nói. Chỉ có oan uổng nhân tài của ngươi biết ngươi đến cùng có bao nhiêu oan uổng, câu nói này tại lúc này cụ tượng hóa. Hắn cùng Trần Đại Trắng đều biết Lưu An Phúc cũng không có lấy đến kia hơn 3000 khối tiền, nhưng là cái này có quan hệ gì đâu. Trên đường tới, Trương Lỗi liền cùng Trần Đại Trắng đánh tốt thương lượng, hôm nay bọn hắn mục đích cuối cùng nhất chính là đem Lưu An Phúc cùng Nô Chiêu Đệ cho đưa vào ngục giam. Đây là phòng làm việc của ta chìa khóa, ngươi trực tiếp đi gọi điện thoại báo cảnh đi, để cảnh sát trực tiếp tới nơi này bắt người. Khương Đại Hải gặp Lưu An Phúc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cởi xuống bên hông chìa khóa đưa cho Trương Lỗi. Trương Lỗi tiếp nhận chìa khóa xong Trần Đại Tráng vẫy vẫy tay, đi, ngươi cùng ta cùng đi. Đợi cho Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng sau khi hai người đi, Khương Đại Hải đưa tay mắt nhìn đồng hồ bên trên thời gian, nhàn nhạt nói ra, từ nơi này đến phòng làm việc của ta chỉ cần 20 phút, mà huyện thành đồn công an lái xe xuất cảnh, đến nơi đây chỉ cần 1 giờ. Nói cách khác, Lưu An Phúc, Lô Chiêu Đệ các ngươi bây giờ còn có 1 giờ 20 phút cân nhắc thời gian. Tiền này lấy ra, hết thảy dễ nói, cảnh sát bên kia để ta giải quyết, nhưng là tiền này các ngươi chết sống không lấy ra, vậy các ngươi liền chuẩn bị ngồi tù đi thôi. Hiện tại chỉ cần tiền lấy ra sự tình liền còn có chuyện cơ, nếu là tiền không bỏ ra nổi đến, cái này cơm tù Lưu An Phúc ăn chắc. Lô Chiêu Đệ cùng Lưu An Phúc nghe vậy, thân thể nhịn không được bắt đầu phát run, trong lòng lại vô cùng bị khuất, tiền này bọn hắn là thật không bỏ ra nổi đến a, nhưng là hiện tại không ai tin bọn hắn a. Khương Đại Hải gặp hai người không có ý lên tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân thể ngửa ra sau tựa ở tiếp đái ghế salon chỗ tựa lưng bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác thấy thế cũng không lên tiếng nữa, lặng lặng chờ lấy trong huyện đồn công an người tới. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh nửa giờ liền đi qua, cửa phòng làm việc cũng truyền tới một trận tất tất tác tác tiếng bước chân. "Cha, mở cửa, trong huyện cảnh sát đồng chí tới." Nghe được là Trương Lỗi thanh âm, Trương Kiến Quốc vội vàng đem cửa mở ra. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng mang theo 3 tên cảnh sát đi đến. Bởi vì là ác tính vụ án, dẫn đội là đồn công an phó sở trưởng Lưu Hỏa Thụ. Trương Lỗi biết được dẫn đội là Lưu Hỏa Thụ về sau, vui vẻ lê gớm, bởi vì Lưu Hỏa Thụ tam quan rất chính. Vàng không cũng không có khả năng mang theo con trai mình Lưu Hồng Minh đi dân chúng tiệm cơm cho Quách Vĩ Đào xin lỗi. Lưu đồn trưởng, đó chính là Lưu An Phúc. Trần Đại Tráng chỉ vào chính tại nằm trên đất Lưu An Phúc nói. Một mặt chính khí Lưu Hỏa Thụ nghe vậy, trực tiếp đi tới, sau đó cảm giác gáp bách mười phần mà hỏi, ngươi chính là Lưu An Phúc? Chính là ngươi nhập thất cướp bóc Trần gia hơn 3000 tiền mặt. Cảnh sát đồng chí, ta là Lưu An Phúc, nhưng ta là bị oan uổng, tiền này ta không có cầm. Lưu An Phúc nuốt ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy trả lời. Nô Chiêu Đệ nghe vậy, đột nhiên nói ra, lão Lưu, tiền này ngươi liền lấy ra đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía hai người. Chương 370, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Chương 370, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Không phải, ngươi đây là ý gì? Lưu An Phúc người đều tê, ta tiền này cầm không có cầm tới ngươi còn không biết sao? Nô Chiêu Đệ chăm chú nói ra, buổi sáng ta một mực tại tỷ ta Ngô Thục Phương gian phòng đợi, đi đại tráng gian phòng tìm kiếm kia hơn 3000 đồng tiền thời điểm chỉ có một mình ngươi, hiện tại cháu của ta đại tráng chính miệng nói kia 3,568 khối một mao tiền không thấy, không phải ngươi cầm còn có thể là ai cầm? Một phen đem Lưu An Phúc đều nói phủ, thậm chí chính hắn đều có loại ảo giác, tốt như chính mình thật cầm Trần Đại Tráng kia hơn 3000 khối tiền. Dứt lời, Nô Chiêu Đệ không tiếp tục để ý tới Lưu An Phúc, mà là quay đầu xông Lưu Hỏa Thụ nói ra, cảnh sát đồng chí, hôm nay ta cùng Lưu An Phúc đi Hạ Diêu thôn Trần gia là bị bức hiếp. Ngay sau đó đem ngày hôm qua một mình đi Hạ Diêu thôn Trần gia vay tiền cùng không có mượn đến tiền trở về gặp đánh đập sự tình đều nói một lần. Vì để cho ở đây ba cảnh sát tin tưởng, Nô Chiêu Đệ cắn răng trực tiếp đem áo ngoài của mình cởi xuống, chỉ mặc một bộ thiếp thân nội y, Nô Chiêu Đệ dáng dấp mặc dù chẳng ra sao cả, niên kỷ cũng đến 38-9, nhưng là dáng người cũng không tệ lắm, nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ. Tiền Kiến Nghiệp thấy thế, trong mắt lần nữa hiện lên một tia dâm tà chi khí, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu Hỏa Thụ ngược lại là không có nghĩ tới phương diện này, nhìn thấy Ngô Chiêu Đệ cánh tay, trước ngực phía sau lưng tất cả đều là máu ứ động về sau, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn về phía Lưu An Phúc, Ngô Chiêu Đệ nói là thật hay không? Lưu An Phúc nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ta thừa nhận hôm qua ta đánh Ngô Chiêu Đệ, nhưng là hôm nay đi Hạ Diêu thôn Trần gia trộm chuyện tiền bạc là Ngô Chiêu Đệ cái này gái điếm thúi chủ động nói ra a. Hắn hiện tại xem như biết độc nhất là lòng dạ đàn bà cái từ này hàm nghĩa, hôm nay hành động rõ ràng chính là Ngô Chiêu Đệ bày kế, nhưng là bây giờ Ngô Chiêu Đệ vậy mà trả đũa, đem tất cả bô địa đều chụp tại trên đầu của hắn. Nếu không phải hiện tại hắn toàn thân đau dữ dội, tăng thêm trong văn phòng còn có cảnh sát tại, Lưu An Phúc nhất định phải để Ngô Chiêu Đệ cái này gái điếm túi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Ngô Chiêu Đệ không chút do dự phản bác, ngươi ngậm máu phun người. Đêm qua ta trong lúc vô tình nói ra Trần gia có hơn 3000 tiền tiết kiệm, ngươi liền bày ra hôm nay hành động, ta không nguyện ý tham dự, ngươi đều không ngừng đánh ta bức hiếp ta tham gia, ta sợ bị ngươi đánh chết, lúc này mới tham dự trong đó. Ngô Chiêu Đệ hiện tại đã không quan tâm tiền này, Lưu An Phúc đến cùng cầm không có cầm, nàng chỉ muốn đem chịu tội đều đẩy lên Lưu An Phúc trên thân, để hắn nắm chặt đi ngồi tù. Bởi vì Ngô Chiêu Đệ trong lòng cực hận Lưu An Phúc, hận Lưu An Phúc sau khi kết hôn, đối nàng quyền đấm cước đá, mỗi ngày bạo lực gia đình nàng. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, Ngô Chiêu Đệ không thể đi ngồi tù, nếu là nàng cũng đi ngồi tù nhi tử Lưu Ngọc làm sao bây giờ? Trần Đại Tráng nhìn thấy Ngô Chiêu Đệ đột nhiên phản bội cũng là hơi kinh ngạc, bất quá Ngô Chiêu Đệ dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa tiểu di, tăng thêm hắn cùng Ngô Chiêu Đệ cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, cái này Ngô Chiêu Đệ có đi hay không ngồi tù không quan trọng, nhưng là Lưu An Phúc nhất định phải đi bảo. Lão Trần, cái này Ngô Chiêu Đệ thật hung ác à, đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên Lưu An Phúc trên người Ngô Thục Phương cùng với nàng là cùng sinh ra cùng một mẹ, ta xem chừng hai người tính tình không sai biệt lắm, ngươi nhưng phải làm tâm a. Trương Kiến Quốc tiến đến Trần Căn Hoa bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Căn Hoa trong lòng một bẩm, chăm chú nhẹ gật đầu, tạ ơn lão Trương, ta sẽ chú ý. Trương Lỗi vừa vặn đứng tại hai người bên cạnh, nghe được cha hắn cùng Trần Căn Hoa đối thoại về sau, kém chút cười ra tiếng. Lưu Hỏa Thụ gặp sự tình mạch lạc đã không sai biệt lắm rõ ràng, hướng về phía sau lưng một cao một thấp hai tên cảnh sát nói ra, đừng đứng đây nữa, đem bọn hắn đều cầm lại, cùng một chỗ mang về đi. Bình thường quá trình là cần phải đi phạm tội địa điểm tiến hành khám nghiệm lấy chứng, nhưng là cái này Ngô Chiêu Đệ cùng Lưu An Phúc cho căn chó không đánh đã khai, cũng là đã giảm bớt đi hắn không ít công phu. Ngô Chiêu Đệ nhìn thấy cao cảnh sát trong tay sáng loáng còn tay, lập tức luống cuống, cảnh sát đồng chí, ta là bị bức hiếp à, vì cái gì ta cũng phải bị đưa đến đồn công an đi à? Nhập thất cướp bóc là ác tính vụ án, ngươi liền xem như bị bức hiếp cũng coi trách nhiệm, trở về thẩm lại nói. Lưu Hỏa Thụ giải thích một phen, sau đó vung tay lên, đều mang đi. Dứt lời dẫn đầu đi tới cửa. Kia hai tên cảnh sát thì là áp lấy Ngô Chiêu Đệ cùng Lưu An Phúc đi theo. Lưu An Phúc nhìn xem bên cạnh thân đồng dạng mang theo còng tay Ngô Chiêu Đệ, nhịn không được phá lên cười, ánh mắt bên trong tràn đầy khoái ý đợi cho Lưu Hỏa Thụ mang người rời đi về sau. Khương Đại Hải lượm Tiền Kiến Nghiệp một chút, thật không biết ngươi cái này cái đại đội bí thư chi bộ làm kiểu gì, thôn dân tư tưởng kiến thiết giáo dục ngươi làm một điểm không có làm à? Dứt lời đứng dậy đi tới cửa, chuẩn bị trở về trong thôn công xã. Trương Lỗi bọn người thấy thế, cũng cùng theo rời đi. Nguyên vốn có chút chen chúc văn phòng trong nháy mắt trở nên trống rỗng, Tiền Kiến Nghiệp đặt mông ngồi trên ghế, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thượng Diêu thôn những cái kia phụ cấp chính sách hết rồi. Khương Đại Hải bọn người từ Tiền Kiến Nghiệp văn phòng lúc đi ra, thời gian đã đến hơn 5 giờ. Khương bí thư, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi hỗ trợ chủ trì công đạo. Trương Lỗi cảm kích nói, đây là ta phải làm. Khương Đại Hải khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Trần Đại Tráng an ủi, Đại Tráng đồng chí, nhìn Lưu An Phúc cái dạng này, tiền đoán chừng là không cầm về được, hy vọng ngươi nghĩ thoáng điểm. Trần Đại Tráng giả bộ ra ảm nhiên biểu lộ, cúi đầu không nói gì. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta hồi hương bên trong đi chờ đồn công an bên kia có tin tức, ta trước tiên thông chi các ngươi. Nói xong, Khương Đại Hải liền xoay người hướng phía trong thôn công xã phương hướng đi đến. chúng ta cũng trở về đi. Hứa Kiến Quân mở miệng nói ra. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Hạ Diêu thôn phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, Trương Lỗi đột nhiên nói với Trần Đại Tráng, Đại Tráng, Trần Thúc đi đứng không tiện, ngươi trực tiếp cơi xe chở hắn đi về trước đi. Sau khi nói xong, còn đưa hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Trần Đại Tráng lập tức minh bạch Trương Lỗi ý tứ, yên lặng nhẹ gật đầu, chờ cha hắn dẫn đầu hướng trong thôn tiến đến. Về thôn trên đường, ngồi ở phía sau tòa Trần Căn Hoa vỗ vỗ con trai mình phía sau lưng, an ủi, Đại Tráng, đừng quá khó chịu, tiền này không có chúng ta kiếm lại là được. Trần Đại Tráng đột nhiên hỏi một cái hào không thể làm chung vấn đề, cha, vừa rồi đánh Lưu An Phúc đánh sướng rồi sao? Trần Căn Hoa sững sờ, vô ý thức trả lời, thoải mái. Sớm hắn liền muốn đánh kia cậu tạm thoái một trận, hôm nay xem như cho hắn tròn cái này mộng. Đánh thoải mái thế là được. Trần Đại Tráng quay đầu cười cười, kỳ thật nhà chúng ta hơn 3.000 khối tiền không có ném. Nghe được tin tức này, Trần Căn Hoa một mặt chấn kinh, tiền còn tại. Trần Đại Tráng giải thích nói, hôm qua ta biết mẹ ta đem nhà chúng ta có hơn 3.000 tiền tiết kiệm sự tình nói cho Ngô Chiêu đệ về sau, ta liền biết phải gặp, cho nên ta sớm đem tiền phóng tới Lỗi ca ra đi. Đại Tráng, tiểu tử ngươi hiện tại đầu óc cũng quá thông minh a. Trần Căn Hoa nhịn không được khen một câu. Cha, ngươi cũng không nhìn hiện tại con của ngươi với ai cùng một chỗ đâu, ta Lỗi ca nhiều thông minh một người, ta đi theo hắn tự nhiên cũng thay đổi thông minh. Trần Đại Tráng nhếch miệng cười cười. Như thế, Trần Căn Hoa công nhận nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Lưu An Phúc là bị hoan uổng, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Cái này hơn 3.000 khối tiền, Lưu An Phúc là khẳng định cầm không ra được, cái này lao ngọn nguồn đoán chừng muốn ngồi mặt lạ. Chương 371, Triệu Lao Tam nhà lều lớn có tin tức. Chương 371, Triệu Lao Tam nhà lều lớn có tin tức. Trần Đại Tráng cưỡi xe đạp rất nhanh liền đến cửa Trương gia, đem Trương Lỗi xe đạp một lần nữa thả lại gian tạp vật về sau, hắn cùng phụ thân Trần Căn Hoa liền trở về nhà. Lý Tú Liên xế chiều hôm nay cái gì đều không có làm, ngoại trừ giúp Trần gia đem mấy cái bị Lưu An Phúc lật loạn gian phòng thu thập xong bên ngoài, chính là trong phòng ngủ buổi tiếp Nô Thục Phương nói chuyện phiếm giải buồn. Nàng là thật sợ mình bạn nhất đi cái này Nô Thục Phương nghĩ quẩn tự sát, đến lúc đó nàng cũng có trách nhiệm. Chỉ là nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ không còn sớm, Lý Tú Liên trong lòng cũng là bức thiết muốn đi trở về, cơm tối còn chưa làm đâu. Nhưng vào lúc này, Trần gia ngoài phòng truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng bước chân, Lý Tú Liên trong lòng vui mừng, đi ra ngoài. Đương nàng nhìn thấy Trần gia phụ tử hai người về sau, không kịp chờ đợi nói ra, lão Trần, Đại Tráng, các ngươi rốt cục trở về. Thời gian không còn sớm, ta trở về nấu cơm. Lý đại tỷ, hôm nay cảm ơn ngươi. Trần Căn Hoa có chút cảm kích nói. Một bên Trần Đại Tráng cũng là phụ hòa nói, cảm ơn ngươi, Lý Thẩm. Nói lời này liền khách khí, hai chúng ta nhà quan hệ tốt như vậy, giúp lẫn nhau là hẳn là. Lý Tú Liên khoát tay áo, sau đó rời đi Trần gia. Đợi cho Lý Tú Liên rời đi về sau, Trần Căn Hoa chỉ phòng ngủ, nhỏ giọng phân phó nói, nhi tử, ngươi đi xem một chút nàng, ta nấu cơm đi. Kỳ thật Trần Căn Hoa nội tâm đối Ngô Thục Phương vẫn tương đối có cảm tình. Nhớ năm đó hắn bất quá là một cái người thọ, Ngô Thục Phương mẫu thân chướng mắt hắn, là Ngô Thục Phương bài trừ muôn vàn khó khăn gả cho mình chỉ là buổi sáng phát sinh sự tình là thật để hắn tức giận phi thường, cái này mới làm ra kem chút bóp chết Ngô Thục Phương xúc động đến ngốc. Bất quá bây giờ Trần Căn Hoa nghĩ, một người lâu dài co quắp trên giường suốt ngày cũng không người gì nói chuyện với nàng, khó tránh khỏi đầu óc cũng sẽ có chút bù dại, đối với trước đó hành vi hắn cũng có chút hối hận. Hiện tại tiền này cũng không có ném, chỉ có thể nghĩ biện pháp về sau chậm rãi chữa trị hắn cùng Ngô Thục Phương hai người tình cảm vợ chồng. Tốt. Trần Đại Tráng nghe vậy nhẹ gật đầu, hướng trong phòng ngủ đi đến. Nhi tử, thế nào? Tiền này muốn trở về rồi sao? Ngô Thục Phương nhìn thấy Trần Đại Tráng tiến đến, vội vàng hỏi. Không có. Trần Đại Tráng giả bộ ra vô cùng tức giận biểu lộ nói. Hắn cùng phụ thân trở về thời điểm liền thương lượng xong, hai người thống nhất đường kính coi như là cái này hơn 3.000 khối tiền mất đi, một mặt là vì đề phòng Ngô Thục Phương về sau lại loạn đến, một mặt khác là vì đề phòng trong huyện đồn công an lần nữa xuống tới điều tra lấy chứng. Tiền này không có muốn trở về. Kia Lưu An Phúc cùng muội muội ta đâu? Ngô Thục Phương tiếp tục hỏi. Nhà chúng ta bị Lưu gia hại thành dạng này, ngươi còn coi Ngô Chiêu đệ là muội muội đâu? Trần Đại Tráng có chút tức giận, nàng cùng Lưu An Phúc hai người đều bị cảnh sát bắt đi, đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta đem nhà chúng ta có hơn 3.000 tiền tiết kiệm sự tình nói cho Ngô Chiêu đệ, ngươi vất vả tiền kiếm được liền sẽ không ném, Lưu An Phúc cùng Ngô Chiêu đệ cũng sẽ không bị cảnh sát bắt đi. Ngô Thục Phương một mặt hối hận, hung hăng đánh mình hai cái bàn tay. Trần Đại Tráng vốn đang lấy vì mẫu thân Ngô Thục Phương hoàn toàn tỉnh ngộ, thế nhưng là nàng lời kế tiếp, để Trần Đại Tráng khí không muốn phản ứng nàng. Hiện tại Lưu An Phúc cùng Ngô Chiêu đệ đều bị bắt lại, cũng không biết ta kia cháu trai Lưu Ngọc về sau nên như thế nào sinh sống. Trần Đại Tráng tức giận nói ra, nhà chúng ta ném đi hơn 3.000 khối tiền là ai hại? Là Lưu gia người hại. Ngươi bây giờ không quan tâm trong nhà mình cuộc sống sau này làm sao sống, ngược lại là quan tâm tới Lưu Ngọc rồi. Càng nghĩ càng giận hắn nhịn không được nói ra, ta làm sao có ngươi như thế một cái không phải là không phân mẹ. Dứt lời trực tiếp quay người rời đi phòng ngủ, đi phòng bếp cho hắn trà hỗ trợ đi. Trần Đại Tráng sợ lại đến trong phòng ngủ đợi, sẽ bị mẹ của nàng cho tươi sống tức chết. Cùng lúc đó, Trương gia. Lý Tú Liên vừa mới chuẩn bị đi làm cơm, nhìn thấy Trương Kiến Quốc phụ tử trở về đội vàng nên đón tiếp lấy. Lao Trương, nhi tử, Trần gia sự tình thế nào? Trương Lỗi nghĩ nói ra, công xã Khương bí thư ra mặt, nhưng là tiền không có muốn trở về, Lưu An Phúc cùng Ngô Chiêu đệ bị cảnh sát bắt đi. Tiền không có rất sự tình, Trương Lỗi lúc đầu dự định ngoại trừ hắn cùng Trần Đại Tráng bên ngoài, ai cũng không nói. Nhưng là tại đi thượng Diêu thôn trên đường, hắn suy nghĩ một chút vẫn là để Trần Đại Tráng tiết lộ cho Trần Căn Hoa. Chủ yếu là sợ Trần Căn Hoa trong lòng không qua được cái này khảm, từ đó ảnh hưởng Trần gia chỉnh thể gia đình không khí. Đương nhiên, Trần Căn Hoa miệng tương đối nghiêm, ngược lại cũng không sợ hắn đem việc này nói ra. Vậy dạng này nói chẳng phải là Trần Đại Tráng kiếm kia hơn 3000 khối tiền không có? Lý Tú Liên một mặt khiếp sợ hỏi. Trần Đại Tráng để giành được cái này hơn 3000 khối tiền khó khăn thế nào, nàng là nhìn ở trong mắt. Bây giờ nhìn lấy tiền nếu không trở lại, trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Cái này hơn 3000 mất liền mất đi, về sau ta mang theo Đại Tráng lại kiếm về chính là. Trương Lỗi thuận miệng nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thiên hai nhân họa đây chính là nhân họa. Trương Kiến Quốc thở dài, sau đó thúc giục nói, cô vợ trẻ ngươi cũng đừng hỏi thăm linh tinh, nắm chặt nấu cơm đi thôi. Được được được, ta không nghe ngóng. Các ngươi hai người chuyện vẫn đi. Lý Tú Liên có chút bất mãn hướng phòng bếp đi đến. Đợi cho Lý Tú Liên rời đi về sau, Trương Kiến Quốc quay đầu nhìn phía Trương Lỗi, nhỏ giọng hỏi, Trần gia cái này hơn 3000 khối tiền hẳn là không đem a? Có phải hay không tại nhà ta đặt vào đâu? Trương Lỗi trong lòng giật mình, nhưng là mặt ngoài bất động thanh sắc, cha, ngươi làm sao đột nhiên nói như vậy? Ta mặc dù không có đọc qua mấy năm sách, nhưng là không có nghĩa là ta đầu óc đần. Trương Kiến Quốc cười cười, hôm qua chạm vạng tối thời điểm Đại Tráng tới nhà chúng ta tìm ngươi, trong ngực nhìn xem còn thăm dò đồ vật, sau đó hai người các ngươi thần thần bí bí chạy đến trong phòng ngủ đi nói thì thầm, ta đoán Đại Tráng tiền hẳn là khi đó đặt ở nhà ta a. Trương Lỗi tiếp tục giả vờ ngây ngốc, cha, hôm qua Đại Tráng tới tìm ta là bởi vì Đại Tráng có yêu mến cô nương, muốn để cho ta cho hắn bảy mưu tính kế một phen, chỉ là hắn ra mặt mỏng, xem lại các ngươi đều tại không có ý tứ, cho nên mới đem ta kéo đến gian phòng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới bình thường nhìn xem tùy tiện phụ thân Trương Kiến Quốc cũng có như thế tâm tư kín đáo một mặt, chỉ có thể bắt đầu nói sang chuyện khác. Cái này Đại Tráng thích chúng ta thôn nhà ai cô nương nha, nắm chặt cùng cha nói một chút. Trương Kiến Quốc cũng là yêu bắt quái tính tình, hoàn toàn không có chú ý tới mình đã bị Trương Lỗi rời đi lực chú ý cha. Việc này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ngươi cũng đừng hỏi thăm linh tinh, nắm chặt đi phòng bếp giúp mẫu thân nấu cơm đi. Trương Lỗi cười cười đem phụ thân hướng phòng bếp bên kia đẩy tới. Nhi tử chờ Đại Tráng cùng cô nương kia bắt đầu chỗ đối tượng, ngươi nhưng nhất định phải cùng cha nói một chút nha. Trương Kiến Quốc vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Trương Lỗi có chút bất đắc dĩ nói. Trương Kiến Quốc vừa mới tiến phòng bếp, Trương Lỗi xa xa liền thấy Triệu Lao Tam đi tới. Lao Tam, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Đợi cho hắn đi đến chỗ gần, Trương Lỗi mở miệng hỏi. Triệu Lao Tam trong khoảng thời gian này biểu hiện quả thật không tệ, Trương Lỗi đối với hắn cảm quan vẫn tương đối tốt. Thật là có chút chuyện muốn phiền phức Trương thư ký. Triệu Lao Tam có chút nhăn nhó nói ra, là liên quan tới ta nhà lều lớn sự tình. Chương 372, ngươi là người hay quỷ? Chương 372, ngươi là người hay quỷ? Nhà ngươi lều lớn ra chuyện gì? Nhanh nói cho ta một chút. Trương Lỗi lập tức trong lòng căng thẳng, vội vàng thúc giục nói. Triệu Lao Tam thấy thế, vội vàng giải thích nói, Trương thư ký, ngươi đừng có gấp, không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Chuyện tốt? Trương Lỗi nhíu mày. Đúng. Triệu Lao Tam nhẹ gật đầu, nhà ta lều lớn bên trong Thượng Hải Thành, rau xanh đã thành thục. Thật? Trương Lỗi lập tức một mặt kinh hỉ, nhanh như vậy liền đến 25 ngày rồi. Không có. Triệu Lao Tam lắc đầu, từ trồng xuống cho tới hôm nay vừa vặn 23 ngày. Đi, đi xem một chút. Trương Lỗi trên mặt đại hỉ, dẫn đầu đi ra ngoài, Triệu Lao Tam thấy thế vội vàng đi theo. Đến Triệu Lao Tam rau quả lều lớn bên trong, nhìn thấy bên trong xanh um tươi tốt, mọc khả quan Thượng Hải Thành, Trương Lỗi nhịn không được nói ra, Triệu Lao Tam, ngươi làm rau quả lều lớn thật là có điểm lợi hại a. Hắc hắc. Triệu Lao Tam bị khen có chút xấu hổ, ta cái này lều lớn đều là mượn tiền của ngươi mới chuẩn bị xong, trong quá trình bên trong khẳng định đến tốn chút tâm tư. Vì hầu hạ những này Thượng Hải Thành, hắn trừ ăn cơm ra đi ngủ chính là hướng cái này lớn trong giặt chui, tốn hao thời gian tinh lực cũng không ít. Trước đó chúng ta Hạ Diêu thôn gây dựng thuyền rồng đội, hứa đội trưởng mấy người bọn hắn lều lớn cũng là ngươi cùng Triệu Tuệ Mẫn cùng một chỗ nhìn, mấy người bọn hắn lều lớn hiện tại tình huống như thế nào? Trương Lỗi ngồi xổm người xuống, vuốt ve Thượng Hải Thanh phi lá, theo miệng hỏi. Hứa đội trưởng cùng Lý Hồng Ba lều lớn bên trong Thượng Hải Thanh đoán chừng hai ngày này cũng nhanh thành thục, Triệu Tuệ Mẫn rau quả lều lớn dùng chính là ba loại địa, độ phì không có chúng ta tốt như vậy, cho nên hơi còn muốn muộn mấy ngày. Triệu Lao Tam giải thích nói. Không tệ, dạng này vừa bận dịch ra thu hoạch thời gian, tránh khỏi đều chen tại cùng một ngày. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, ngươi tới tìm ta là muốn cho ta thu mua những này Thượng Hải Thanh, sau đó kéo đến huyện thành đi bán đúng không? Đúng, chính là ý tứ này. Triệu Lao Tam cười cười, theo sau nói ra, trước đó ngươi nói chúng ta cái này Thượng Hải Thanh giá thị trường có thể bán được 8 phần đến 1 lông, đây là sự thực sao? Khẳng định là thật à? Trương Lỗi nhếch miệng cười cười, ngày mai ta trước dựa theo 8 phần tiền đem ngươi những này rau xanh thu một bộ phận đi phiên chợ bán, nếu như tương đối được hơn nên, giá thu mua cách ta cho ngươi tăng tới 1 lông 1 cân, dạng này ngươi kiếm cũng có thể nhiều chút. Trương Lỗi trong lòng nghĩ là, 8 phần thu mua Triệu Lao Tam đám người Thượng Hải Thanh, kéo đến phiên chợ đi bán thời điểm, đem giá cả định tại 1 lông, dạng này mỗi một cân hắn có thể kiếm 2 điểm trên lệnh giá. Quay hàng là của hắn, nguồn tiêu thụ cũng là hắn giải quyết, hắn còn phụ trách tiêu thụ, từ đó kiếm 2 điểm tiền một cân trên lệnh giá tổng không quá phận a. Nếu là cái này Thượng Hải Thanh một mao tiền một cân vẫn là cung không đủ cầu, kia Trương Lỗi liền trực tiếp tăng tới 1 lông 2, cho Triệu Lao Tam đám người giá thu mua liền biến thành 1 lông 1 cân, dù sao hắn liền từ giữa rút 2 điểm tiền một cân trên lệnh giá, dư thừa tiền đều cho Triệu Lao Tam bọn người kiếm. Hiện tại chỉ có để Triệu Lao Tam bọn người kiếm được tiền, những thôn dân khác thấy được mới sẽ chủ động muốn làm rau quả liều lớn, chỉ cần toàn thôn cũng bắt đầu làm rau quả liều lớn, bọn hắn Hạ Diêu thôn lấy xuống nghèo khó thôn cái này mũ liền ở trong tầm tay. Tại lấy xuống nghèo khó thôn đại sự này bên trên, Trương Lỗi nguyện ý kiếm ít điểm. Trương thư ký, kia thật là quá cảm tạ ngươi. Đạt được Trương Lỗi khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Triệu Lao Tam có chút kích động, vậy ngày mai ta cần chuẩn bị cho ngươi nhiều ít cân thượng hải thanh. Mấy điểm trước đó chuẩn bị cho ngươi tốt. Trương Lỗi nghĩ nghĩ nói ra, ngươi cái này một mẫu đất ta nhìn xem như cao sản bình thường rau xanh mẫu sinh hẳn là tại 500 cân tả hữu, nhưng là ngươi cái này thượng hải thanh cái đầu cũng không nhỏ à, ta xem chừng đến có 600 cân đi lên, ngày mai trước hết chuẩn bị 300 cân cho ta đi. Thời gian, tốt nhất là buổi sáng 6 giờ rưỡi trước đó. Hắn hiện tại không biết cái này thượng hải thanh tại phiên chợ bên trên được hoan nghênh trình độ thế nào, chỉ có thể sớm một chút đi ra quầy. Được, vậy ta buổi sáng ngày mai 6 giờ rưỡi trước đó, dùng cái sọt đem rau xanh đều sắp xếp gọn, chọn đến ngươi cửa nhà tới. Triệu Lao Tam nhẹ gật đầu. Hết thảy đều nói xong về sau, Triệu Lao Tam cùng Trương Lỗi liền ai về nhà nấy. Triệu Lao Tam vừa tới cửa nhà, mãi mãi Lưu Ái Linh liền tiến lên đón, "Lao Tam, nhà chúng ta lều lớn bên trong thượng hải thanh, Trương thư ký đồng ý thu mua sao?" Trước đó Triệu gia cùng Trương gia có chút mâu thuẫn, mặc dù đằng sau đều đã nói ra, nhưng là Lưu Ái Linh vẫn còn có chút lo lắng, sợ Trương Lỗi chỉ là ngoài miệng nói một chút. Cái này thượng hải thanh lớn lên rất nhanh, cảm giác tốt liền vài ngày như vậy thời gian, nếu là mấy ngày nay không có ngắt lấy buôn bán, qua mấy ngày liền giá bán không lên giá. "Mãi, ngươi đem Trương thư ký muốn trở thành người gì?" Triệu Lao Tam có chút bất mãn nhìn nàng một cái, giải thích nói, "Ta cùng Trương thư ký đều nói xong ngày mai chúng ta 4 điểm đi lều lớn bên trong ngắt lấy 300 cân thượng hải thanh, 6 giờ rưỡi trước đó dùng cái sọt sắp xếp gọn đặt ở cửa Trương gia là được, Trương thư ký sẽ lấy 8 phần tiền một cân giá cả thu mua, sau đó kéo tới huyện thành đi bán." "Như vậy cũng tốt." Lưu Ái Linh lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lập tức lại bắt đầu sầu mi khổ kiểm. "Mãi, chẳng lẽ nghe được tin tức này người không nên cao hơn sao? Nhà chúng ta lều lớn rau quả lập tức liền muốn kiếm tiền, vì sao ngươi còn sầu mi khổ kiểm a?" Triệu Lao Tam có chút không hiểu. Lưu Ái Linh cười khổ nói, "Ta tốt Tôn Nhi, 6 giờ rưỡi trước đó liền muốn chuẩn bị kỹ càng 300 cân thượng hải thành, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta 4 giờ sáng liền muốn ngồi dậy làm việc nha, nếu không này thời gian bên trên căn bản không kịp." "Mãi, không có việc gì, hai người cần 4 điểm ta một người, rạng sáng 2 giờ không được sao?" Triệu Lao Tam một thanh ôm trầm Lưu Ái Linh có chút yếu đuối bà bay, ôn nhu nói, "Mãi, ngươi ngay tại nhà an tâm đi ngủ, về sau trở lấy cháu trai kiếm tiền cho ngươi qua ngày tốt lành là được rồi." "Ha ha ha, hay là của ta Tôn Nhi điều thuận." Lưu Ái Linh bị Triệu Lao Tam một phen nói tâm hoa nộ phóng. Bởi vì phải dậy sớm, Triệu Lao Tam ăn xong cơm tối về sau liền trực tiếp nằm trên giường đi ngủ, Lưu Ái Linh thì là giúp hắn chuẩn bị không cái sọn, đòn đánh, dầu hỏa đèn, liêm đao chờ phải dùng đến công cụ. Đến rạng sáng 2 giờ, Triệu Lao Tam liền từ trên giường bỏ lên, sau đó dùng đòn gánh một bên chọn 3 cái chồng lên nhau không cái sọt liền đi ra cửa. Đi vào lều lớn về sau, Triệu Lao Tam từ trong cái sọt xuất ra một chiếc dầu hỏa đèn nhóm lửa dùng cho chiếu sáng, sau đó liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Chỉ gặp Triệu Lao Tam nửa ngồi thân thể, tay trái hổ khẩu hướng phía dưới nắm chặt đồ ăn gốc, tay phải dùng liêm đao từ phải sau phía bên trái trước nghiêng cắt, thứ nhất gốc thượng hải thanh liền bị hắn hai xuống. Loại này ngắt lấy thủ pháp là vì giữ lại thượng hải thanh gốc dễ đoàn kia thổ. Bởi vì thượng hải đồ ăn là lá cây đồ ăn, liên quan tới lá cây đồ ăn, cám nam một mực lưu truyền mang lộ cắt đồ ăn, mặt trời vừa chiếu liền mất hồn thuyết pháp. Lưu lại thượng hải thanh gốc dễ đoàn kia thổ, có thể gia tăng thật lớn nó giữ tươi thời gian, không đến mức vừa kéo đến phiên chợ đi bán thời điểm liền hiệu xỉu không kém mấy. Triệu Lao Tam biết 300 cân thượng hải thanh không tốt ngắt lấy, cho nên hắn một mực tại trong lòng thúc giục mình, tốc độ nhất định phải nhanh. Ngay tại hắn làm nhập thần thời điểm, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn lều lớn bên ngoài. "Triệu Lao Tam, ta đến rồi." Hơn 2 giờ sáng nghe được cái này mang theo khàn khàn kinh khủng thanh âm, Triệu Lao Tam toàn thân lông tơ đều đứng lên. Hai tay của hắn cầm thật chặt trong tay liêm đao, run run rẩy rẩy nói ra, "Ngươi là người hay quỷ?" Chương 373, Ngại Tôn cùng lên trận, ngắt lấy thượng hải thành. Chương 373, Ngại Tôn cùng lên trận, ngắt lấy thượng hải thành cụ cụ. Bóng đen ho khan hai tiếng, sau đó xốc lên cổng màng mỏng đi đến. Đương Triệu Lao Tam thấy rõ người tới về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Mãi, ngươi vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết." Lưu Ái Linh lườm hắn một cái, có chút bất mãn nói ra, "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, mãi mãi thanh âm ngươi cũng nghe không hiểu." "Mãi, chính ngươi hồi ức một chút, vừa rồi ngươi tiếng nói cùng ngươi bình thường giống nhau sao?" Triệu Lao Tam một mặt ủy khuất. Lưu Ái Linh nghe vậy mặt mo đỏ ửng, giải thích nói, "Lớn tuổi, trong cổ họng thẻ đàm nói chuyện có chút đi âm." Triệu Lao Tam không còn xoắn suýt vấn đề này, hỏi, "Mãi, ngươi qua đây nơi này làm gì? Ta không phải nói ta một người liền được sao?" Lưu Ái Linh có chút đau lòng nói ra, "Lao Tam, cái này 300 kg thượng hải thành một mình ngươi làm, người đều muốn mệt mỏi nằm xuống, mãi qua tới giúp ngươi." Lưu Ái Linh tuổi là hơi lớn, dạng sáng quả thật có chút khó khăn, nhưng là hiện tại nàng Tôn Nhi bây giờ chuyển biến như thế lớn, tập trung tinh thần liền nghĩ kiếm tiền đem trong nhà thời gian trôi qua náo nhiệt, nàng chính là cắn răng cũng phải qua đến giúp đỡ. A Triệu Lao Tam biết Lưu Ái Linh tính tình, chỉ muốn quyết định sự tình liền không quyết nổi, nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, "Mãi, ngươi ngắt lấy thượng hải thành thời điểm, chú ý giữ lại trên căn những cái kia bùn đất, còn có nếu như cảm thấy hơi mệt chút, an vị tại đòn gánh bên trên nghỉ ngơi một hồi." "Biết ta tốt Tôn Nhi." "Nắm chặt làm việc đi, làm xong trở về hơi còn có thể nghỉ ngơi một hồi đâu." Lưu Ái Linh cười cười, cầm liêm đao túi người bắt đầu bận rộn. Thượng hải thanh mặc dù là loại sản phẩm mới, nhưng nói cho cùng bản chất còn là tiểu bạch đồ ăn. Đối với loại hơn nửa đời người Lưu Ái Linh tới nói, ngắt lấy rau xanh không nên quá đơn giản. Triệu Lao Tam thấy mình mãi mãi thời gian một cái nháy mắt liền hái 3-4 quả rau xanh, cũng đội vàng bận rộn. Thời gian nhoáng một cái liền đến rạng sáng 5 giờ nhiều, nhìn xem 12 cái không cái sọt đã đều lắp đặt thượng hải thanh, Triệu Lao Tam xoa xoa cái trán mồ hôi dịt, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. "Mãi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta đem những này Thượng Hải thanh chọn đến Trương thư ký cửa nhà đi.
Được, ngươi đi đi.
Ta lập tức liền đi về nghỉ.
Lưu Hải Linh cười cười.
Đợi cho Triệu Lão Tam chọn hai cái sọt rời đi về sau, Lưu Hải Linh trên mặt lập tức lộ ra phi thường vẻ mặt thống khổ, đồng thời dùng mu bàn tay không ngừng đánh mình sau lưng, muốn làm dịu loại này cảm giác thống khổ. Ngắt lấy Thượng Hải thanh thời điểm cần một mực ôm lấy eo làm việc, nàng niên kỷ lại lớn, thắt lưng sớm lại không được, vừa rồi vẫn luôn đang dáng chống đỡ, chính là sợ Triệu Lão Tam lo lắng, hiện tại Triệu Lão Tam không tại, nàng cũng không cần thiết mạnh hơn trang tiếp. Đợi đến thắt lưng đau đớn hơi làm dịu một chút về sau, Lưu Hải Linh lúc này mới quàng lưng thân thể, đi về nhà. Triệu Lão Tam hết thể vừa đi vừa về chọn lấy 6 lội, cuối cùng là đem 12 giọt Thượng Hải thanh đều đưa đến cửa Trương gia. Lúc này thời gian đã đến 5:40, khoảng cách cùng Trương lội ước định 6 giờ rưỡi còn có 50 phút. Triệu Lão Tam nghĩ nghĩ, ôm đòn gánh ngồi ở cửa Trương gia trên bậc thang, lặng lặng chờ lấy. Chỉ là hắn thức dậy rất sớm, lại làm mấy giờ việc tốn thể lực, thân thể vô cùng mỏi mệt, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Lý Tú Liên đêm qua liền biết được hôm nay nhi tử Trương Lỗi phải dậy sớm đi phiên chợ ra quẩy bán Thượng Hải thanh, cho nên 6 điểm liền dậy. Mở ra đại môn, vừa mới chuẩn bị đi phòng bếp cho nhi tử làm điểm tâm, nhìn thấy có người ngồi tại nhà mình trên bậc thang, lập tức giật nảy mình, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, lúc này mới phát hiện là Triệu Lão Tam. Nhìn thấy hắn một mặt mỏi mệt bộ dáng, cùng bên cạnh đặt vào 12 giọt Thượng Hải thanh, trong lòng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lý Tú Liên nghĩ nghĩ, không có quấy rầy chính đang ngáy Triệu Lão Tam, trực tiếp hướng phòng bếp đi đến. Không bao lâu, Lý Tú Liên trong tay bưng một bát nóng hổi thủ công mặt từ phòng bếp đi đến Triệu Lão Tam bên cạnh, nhỏ giọng hô, "Tỉnh." Triệu Lão Tam mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy là Lý Tú Liên về sau, vội vàng hô, "Lý Thẩm tốt, rạng sáng làm việc mệt muốn chết rồi đi. Lý Thẩm cho ngươi hạ bát thủ công mặt, nhân lúc còn nóng ăn." Lý Tú Liên cười tủm tỉm cầm chén đũa đưa tới. "Cảm ơn Lý Thẩm." Triệu Lão Tam hốc mắt có chút ướt át, tiếp nhận bát đũa bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. "Ăn từ từ, nếu là không đủ trong nồi còn có." Lý Tú Liên hòa ái cười cười. Đổi lại trước đó, Lý Tú Liên nhìn thấy Triệu Lão Tam ngồi tại nhà mình trên bậc thang đi ngủ không cho dội buồn nước rửa chân cũng không tệ rồi, còn muốn ăn nàng làm bữa sáng. Nghĩ cái dám ăn đâu. Nhưng là một đời trước cân đoán giải khai về sau, Triệu Lão Tam cùng Trương gia quan hệ cũng biến thành dung hiệp, tăng thêm Triệu Lão Tam trước đó còn đã cứu trượng phu nàng Trương Kiến Quốc, cho nên cho hắn hạ bát mì ăn cũng không gì đáng trách. Ngay tại Triệu Lão Tam ăn say sưa ngon lành thời điểm, Trương Lỗi vặn eo bẻ cổ đi ra. "Nha, Triệu Lão Tam, rất sớm a." "Trương thư ký, ta lần thứ nhất ngắt lấy Thượng Hải thanh không có nắm chắc tốt thời gian, cho nên mới sớm chút." Triệu Lão Tam nhìn thấy Trương Lỗi về sau, vội vàng buông xuống bát đũa, lau đi khóe miệng, "Chúng ta hiện tại bắt đầu cân nặng sao? Không kém một hồi này, ngươi tiếp tục ăn đi. Ta đi trước rửa mặt." Trương Lỗi quát tay áo, sau đó hướng phòng bếp đi đến. Triệu Lão Tam thấy thế, lại bưng bắt đầu ăn mì, đừng nói, cái này Lý Thẩm làm mì sợi còn ăn rất ngon. Nhưng vào lúc này, Trần Đại Tráng đi tới, nhìn thấy Triệu Lão Tam đang ngồi ở trên bậc thang ăn mặt, cười trêu ghẹo nói, "Tốt ngươi cái Lão Tam, sớm như vậy tới chính là vì cọ Lý Thẩm một bát thủ công mặt ăn đúng không?" Không đợi Triệu Lão Tam mở miệng, một bên Lý Tú Liên cười lấy nói ra, "Đại Tráng, ngươi cũng đừng mở Lão Tam nói giỡn, để hắn chuyên tâm đem tô mì này đầu ăn xong đi." "Lý Thẩm, cái này Triệu Lão Tam ăn không phải ta kia phần a. Nếu là đem ta kia phần ăn, ta nhưng muốn khóc." Trần Đại Tráng tội nghiệp nhìn qua nàng. Lý Tú Liên mặc dù là trưởng bối của hắn, nhưng là hắn cùng Lý Tú Liên quan hệ chỗ không tệ, hai người cũng thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn một chút. "Trong nồi giữ lại cho ngươi đâu, nắm chặt đi ăn đi, ngươi Lỗi ca cũng vừa cũng may phòng bếp." Lý Tú Liên cười nói. "Hắc hắc." Trần Đại Tráng cười ngây ngô hai tiếng, sau đó bước nhanh hướng phòng bếp đi đến. Chỉ cần đi đi săn hoặc là đi phiên chợ ra quầy, hắn cơ bản ngay tại Trương gia ăn điểm tâm. Trước đó Lý Tú Liên thích bày hoa màu bánh cho hắn cùng Trương Lỗi ăn, đằng sau nhìn hai người chán ăn hiện tại đổi thành thủ công mặt, đừng nói mùi vị kia sắc thực rất tốt. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng tại phòng bếp ăn điểm tâm xong về sau, liền ra cho Triệu Lão Tam kia 6 giỏ Thượng Hải thanh cân nặng. Trải qua cân nặng, tổng cộng là 310 kg. Vừa rồi xương thời điểm, ngươi đều thấy được, cái này trọng lượng không sai a. Trương Lỗi trong đầu đem mỗi một giỏ Thượng Hải thanh trọng lượng thêm sau khi thức dậy, mở miệng nói ra. "Không sai." Triệu Lão Tam nhẹ gật đầu, chỉ là do dự một chút tiếp tục mở miệng nói, "Trương thư ký dựa theo 300 kg cho ta tính tiền đi." "Vì cái gì?" Trương Lỗi hỏi ngược lại. Triệu Lão Tam từ trong cái sọt xuất ra một gốc Thượng Hải thanh, chỉ vào gốc rễ bùn đất nói ra, "Ta muốn riêng lâu một chút Thượng Hải thanh giữ tươi thời gian, cho nên mỗi quả Thượng Hải thanh phía trên đều mang không ít bùn đất. Xem chừng nên được có 10 kg thổ." "Lão Tam, ngươi bây giờ đây là cùng ta học đâu, trở nên thành thật không ít ta." Trần Đại Tráng cười cười.